Hắn vừa dứt câu đã thấy Du Phi Dương hừ một tiếng, mặt hơi đỏ lên. Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu nhìn tới, Giang Thúy Thúy đứng bên như không làm gì đó. Vương Quốc Hoa cười cười mập mờ lững thững đi xuống. Hai người ở phía sau nhìn nhau, Du Phi Dương nhỏ giọng nói. Bà điên này, muốn giết chồng à, đau quá. Giang Thúy Thúy cười cười quyến rũ lấy lòng. Không trách được em, đều tại anh, người ta giờ vẫn còn đau. Lúc ấy bảo anh không dừng lại, nhớ đến là thấy tức. Giang Thúy Thúy nói không quá nhỏ nên Vương Quốc Hoa nghe rõ, chân thiếu chút nữa bước hụt. Hắn có cái nhìn mới về Giang Thúy Thúy. Ba người phụ nữ thấy Vương Quốc Hoa xuống, vốn đang đứng, nằm lập tức ngồi ngay ngắn như gái ngoan, chỉ có Tang Viện Viện là vẫn ngồi im từ nãy. Vương Quốc Hoa nghĩ cô ả này muốn mở cửa hàng nước hoa nên thầm có kết luận loại phụ nữ ngoài mặt thì ngoan hiền nhưng sau lưng càng điên cuồng, thích chủ động. Quả nhiên Vương Quốc Hoa vừa chào xong, Tang Viện Viện đã nói. Nơi này đủ rộng, hay là nhảy? Nhảy cho đến bây giờ đều là cách để nam nữ công khai quyến rũ nhau. Người khác đều đồng ý với đề nghị của Tang Viện Viện, Vương Quốc Hoa thấy ba cô gái nhìn nhau, hắn biết ba cô ả này nhất định có gì đó mở ám. Vương Quốc Hoa không biết rằng mình có 100 triệu là hấp dẫn được ngay mấy cô ả này, càng đừng nói hắn mới công tác hơn năm đã là cán bộ cấp phó huyện. Về vẻ ngoài Vương Quốc Hoa không quá xuất sắc, nhưng trên đầu có vầng sáng phú ông 100 triệu, mặt hơi kém một chút cũng bị các cô gái bỏ qua, ưu điểm được phóng đại vô hạn. Ba cô gái trước đó đã trao đổi dựa vào bản lĩnh. Sau một phen chiến đấu, Tang Viện Viện thắng, là người ra tay đầu tiên. Cái này Vương Quốc Hoa không biết, Giang Thúy Thúy không dám nói. Du Phi Dương mà biết cách làm hồ đồ của mấy ả này, tối hắn nhất định tắt nát mông Giang Thúy Thúy. Vương Quốc Hoa không quá thích nhảy, trước do Mai Lộng Ảnh dạy hắn, ở các câu lạc bộ đêm thì nhảy múa là thủ đoạn chính. Âm nhạc vang lên, Tang Viện Viện chủ động mời thì Vương Quốc Hoa đang thất thần. Bên kia Du Phi Dương và Giang Thúy Thúy đang ôm nhau nhảy, Mẫn Nguyệt và Lãnh Hân cũng ôm nhau nhảy. Vương Quốc Hoa không thể từ chối nếu không là thất lễ. Tang Viện Viện lúc bị hắn ôm eo liền dán tới, bước chậm theo tiếng nhạc. Đèn phòng khách không biết từ lúc nào đã tối đi nhiều. Âm nhạc theo tiết tấu chậm khá đáng chết, Tang Viện Viện thành thạo ôm cô hắn, mặt áp vào ngực, người mềm nhũn như không xương. Phụ nữ ở trạng thái này sẽ kích thích tính dục của đàn ông nhất, trừ khi đó là người đàn ông không bình thường. Vương Quốc Hoa rất bình thường, đáng tiếc giờ phút này hắn đang thất thần. Âm nhạc và điệu nhảy làm hắn nhớ tới trước đây. Vì thất thần nên hắn không tập trung, Tang Viện Viện dùng cử động ám chỉ mấy lần, dùng cơ thể cố ý chạm vào chỗ đó của hắn nhưng phí công. Về dung mạo, Tang Viện Viện thật ra xuất sắc nhất trong bốn cô ở đây, cô rất tự tin vào mình. Quan niệm của cô là tìm người đàn ông có tiền, ở trong biệt thự, muốn tiêu xài gì thì tiêu. Vốn tưởng Vương Quốc Hoa là con nhà nông dân nên dễ đối phó. Ai ngờ, Tang Viện Viện không cam tâm tăng thêm lực độ gây chuyện, âm nhạc ngừng lại, cô chỉ có thể bỏ tay gú và nói. Anh nhảy rất được, chỉ là không quá chu tâm. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Lần sau chú ý hơn. Đây chỉ là khách khí, Tang Viện Viện bảo mình đừng tức giận, hai cô ả kia cũng không tốt hơn mình đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng Tang Viện Viện biết không có sức thuyết phục mấy. Đàn ông thích phụ nữ khác nhau, có thích chân dài, có thích ngực lớn, hai vị khác đều có ưu điểm như vậy, Tang Viện Viện có chút không tự tin. Tang Viện Viện cố mỉm cười nhìn hắn đầy quyến rũ. Anh rất cường tráng. Vương Quốc Hoa cũng cười đáp lại. Mùi nước hoa rất được, chẳng qua tôi thấy loại càng thích hợp với cô. Âm nhạc một lần nữa vang lên, lần này đổi sang Mẫn Nguyệt chân dài. Mẫn Nguyệt nhảy rất có quy củ, Vương Quốc Hoa có thể cảm nhận được cô không phải cố rụt rè mà đây là bản tính. Hôm nay Mẫn Nguyệt ăn mặc gợi cảm nhất, đầu nhuộm đỏ. Mẫn Nguyệt biểu hiện bình thường, Vương Quốc Hoa cũng lễ phép ứng phó. Nhảy hết khúc, Mẫn Nguyệt cười cười gật đầu không nói. Vương Quốc Hoa cũng cười đáp lại. Người nhảy cuối cùng là Lãnh Hân. Làm Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười là vừa ôm eo là cô ả đột nhiên cứng lại, bước chân như người máy. Người đứng nói là dán sát lại, Lãnh Hân còn không ngừng đẩy Vương Quốc Hoa ra. Nhảy xong bài, đầu Lãnh Hân đầy mồ hôi. Vì thế Vương Quốc Hoa không khó có kết luận mình không phải tình thánh. Ngoài Tang Viện Viện chủ động ra thì hai cô khác khá rụt rè, trình độ khác nhau. Nói khó nghe không phải vì tiền thì người ta nhảy với mình hay không cũng là cả một vấn đề. Đừng khẩn trương, thực ra cô nhảy rất được, quần áo cũng hợp người. Vương Quốc Hoa từ lễ phép nói một câu như vậy, Lãnh Hân có chút xấu hổ nói. Em chưa nhảy với đàn ông, cảm ơn. Ba biểu hiện với ba cô gái, Vương Quốc Hoa tự nhận mình ứng phó thích đáng. Mọi người nói chuyện đi. Vương Quốc Hoa ngồi xuống không chịu đứng lên, vừa nãy đúng là chịu tội. Đề nghị này được Lãnh Hân hưởng ứng đầu tiên. Được, em có mấy vấn đề muốn nhờ tài thần chỉ bảo. Ừ, em cũng muốn hỏi. Mẫn Nguyệt ứng tiếng. Rõ ràng so với nhảy thì các cô thấy nói chuyện thích hợp để trao đổi hơn. Tang Viện Viện há miệng không nói, nhìn Vương Quốc Hoa đầy ai oán. Tài thần, em muốn mở một cửa hàng thời trang hàng hiệu, không cần kiếm tiền, chỉ mở cho vui, anh có thể đưa ra đề nghị không? Lãnh Hân mỉm cười ngồi ngay ngắn lại. Nếu chỉ là chơi thì tôi đề nghị cô đừng mở. Kinh doanh đầu tiên là kiếm tiền, không kiếm tiền thì sao phải phí công sức? Vương Quốc Hoa trả lời rất dứt khoát, Lãnh Hân nghe xong ngẩn ra một chút rồi có chút xấu hổ nói. Cũng đúng, không kiếm tiền thì làm vậy cho mệt à. Tang Viện Viện vốn hăng hái nhất gặp phải đả kích mạnh nên che miệng gáp. Mệt rồi, ngủ đi. Được, được. Giang Thúy Thúy hùa theo, cô nhìn Du Phi Dương như con sói thấy con cừu non. Chương 173, chân ai? Du Phi Dương không tình nguyện bị Giang Thúy Thúy kéo về phòng, Vương Quốc Hoa bất ngờ phát hiện không ai để ý tới mình. Ba người phụ nữ kia nhìn nhau như cũng không rõ Giang Thúy Thúy có ý gì. Lên phòng Du Phi Dương lớn tiếng nói với Giang Thúy Thúy. Em là gì thế? Chưa lo cho Quốc Hoa xong đó, có ai tiếp khách như vậy không? Giang Thúy Thúy lao lên, hung dữ nói. Lo gì? Dưới lầu có ba em, tại sao sợ không ai lo cho hắn? Du Phi Dương thầm cầu phúc cho Vương Quốc Hoa. Ý cũng không lo mấy người kia không có chỗ ngủ. Các phòng trong nhà đều trống, chăn giường đủ cả. Giang Thúy Thúy cởi đồ lộ ra bộ đồ lót, bình thường mặc đồ rộng nên không nhìn ra dáng người nóng bỏng của cô. Sau một thời gian quan hệ, cơ thể càng phát triển hơn. Du Phi Dương đau đầu chính là cô ả này luôn hăng hái, ngày nào cũng muốn. Tầng trên có tổng cộng 6 phòng, hai bà chọn trước, tôi cuối cùng. Lãnh Hân phá vỡ sự im lặng, Vương Quốc Hoa đứng lên nói. Tôi lên lầu, mấy câu ngủ ngon. Tìm cho mình một căn phòng, Vương Quốc Hoa vào ngủ. Ba người phụ nữ không ngờ hắn dứt khoát như vậy. Tản đi. Mẫn Nguyệt cũng không còn hăng hái, thực ra cô muốn đi nói chuyện với Vương Quốc Hoa về việc kinh doanh bất động sản. Lát sau Giang Thúy Thúy mặc đồ ngủ đầy thỏa mãn đi xuống, thấy ba cô ả đang uống rượu nói chuyện ở đó liền lao tới. Này, mấy bà làm gì đó? Tài thần đâu? Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua sao? Không phải ba người đấu đá nên làm hắn sợ chạy đó chứ? Nếu không biết cách nói chuyện của Giang Thúy Thúy, ba cô ả đã nhảy dựng lên. Tang Viện Viện than khóc. Tôi không hy vọng rồi. Hai vị khác mỉm cười, Lãnh Hân nhỏ giọng nói. Tên này lúc nhảy rất nghiêm chỉnh, chắc không phải người xấu. Mẫn Nguyệt lăn lộn trên ghế một lúc mới chán nản lớn tiếng nói. Bất động sản của tôi muốn thành phú bà trăm triệu. Nói xong câu ngồi dậy nhỏ giọng nói. Tôi cảm thấy, chỉ là cảm thấy thôi, nói ra mấy bà đừng tức. Có gì nói đi. Tang Viện Viện đằng đằng sát khí bức hỏi một câu. Hắn không thèm để ý tới chúng ta. Mẫn Nguyệt rất vô tình nói, Giang Thúy Thúy vô ngực cả giận nói. Sao có thể? Chị em ta có gì kém? Ba người phụ nữ cùng gật đầu như một cái máy, Giang Thúy Thúy im lặng, cuối cùng Lãnh Hân vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Đi ngủ, mơ giấc mơ đẹp coi như bù lại sự đả kích. Bốn người phụ nữ cùng thời, thực ra đây không phải việc lớn, mọi người cảm thấy là trò chơi mà thôi. Đương nhiên chơi không phải lý do chính, bất cứ một người phụ nữ nào đều có suy nghĩ với người trẻ tuổi lại có tiền. Đêm đó Vương Quốc Hoa ngủ rất ngon. Sáng sớm dậy hắn có chút bất ngờ phát hiện phòng không có vê đút cờ. Vương Quốc Hoa không quen thầm mắng kiến trúc sư. Vương Quốc Hoa ra ngoài đi tới phòng vê đút cờ ở cuối hành lang. Nhắm mắt lại thoải mái giải quyết vấn đề, đang chuẩn bị đi ra Vương Quốc Hoa hoàn toàn ngây người. Lãnh Hân quấn khăn tắm đang lạnh lùng nhìn hắn giống như nhắc hắn bố tôi là giám đốc sở công an. Lãnh Hân dáng người nhỏ nhắn nhìn trông quá yếu đuối, da thịt lộ ra cũng rất mềm mại nhưng mắt có sát khí. Vương Quốc Hoa lúc này mới chú ý bồn tắm đang có nước. Hắn xấu hổ che mặt chạy vội. Về tới phòng, Vương Quốc Hoa nằm trên giường không muốn động. Không phải là do mất mặt mà không tiện đi xuống lầu, vì thế đành chờ mọi người ra hết rồi mới ra. Tiếng gõ cửa cắt ngang hành vi trốn tránh của hắn, Lãnh Hân đứng ngoài lạnh nhạt nói. Xuống ăn sáng. Lãnh Hân mặc bộ sườn xám tôn lên thân hình nóng bỏng của cô, môi đánh son hồng càng tăng thêm vẻ yêu mị. Nói xong Lãnh Hân xoay người đi ngay, lưu lại vòng mông căng tròn cho hắn nhìn. Nhà bật điều hòa, mấy người phụ nữ bên dưới mặc khá mỏng, Vương Quốc Hoa xuống lầu. Du Phi Dương đã bắt đầu ăn không thèm ngẩng đầu lên nói. Quốc Hoa, nếm thử kỹ thuật nấu ăn của vợ tôi, trước đây đúng là không nhìn ra. Vương Quốc Hoa vừa ngồi xuống cả người đã cứng lại, một bàn chân lặng lẽ dán tới cọ cọ chân hắn. Vương Quốc Hoa theo bản năng nhìn qua, mấy người phụ nữ đều rất nghiêm chỉnh, đều cúi đầu ăn sáng, nói chuyện. Vương Quốc Hoa quyết định đấu tranh với bàn chân kia, hai chân kẹp lại làm nó không thể nhúc nhích. Ngay lúc Vương Quốc Hoa tự cho mình nắm thế chủ động, Du Phi Dương ăn xong đứng lên nói. Quốc Hoa, ăn nhanh một chút, lát tôi mang ông đi gặp mấy người bạn ở thị xã Bắc Câu. Vương Quốc Hoa ăn nhanh hơn, hắn có chút nuối tiếc bỏ hai chân ra thả cho đối phương thu về. Lúc này Vương Quốc Hoa nhìn quanh lần nữa, lúc nhìn Lãnh Hân không ngờ ả đỏ mặt. Chuyện bất ngờ lại xảy ra, chân kia không ngờ còn muốn đưa tới chứng minh xem Vương Quốc Hoa có phải người đàn ông bình thường không. Vương Quốc Hoa không muốn xấu mặt nên đưa tay xuống túm lấy và cụ cụ vào lòng bàn chân đối phương. hắn nhìn lướt qua mặt mấy người phụ nữ, mặt lãnh hơn không bình thường. Chân làm việc xấu sợ hãi lui lại, Vương Quốc Hoa không vui vẻ gì vì thắng mà lại đau đầu. Người phụ nữ dám làm vậy chính là điên cuồng, dính vào nhất định sẽ phiền phức to. Vội vàng bỏ bát, Vương Quốc Hoa đứng lên tỏ vẻ ăn xong, Du Phi Dương cũng từ trên tầng đi xuống. Đi, mọi người tới rồi. Hai người ra ngoài, mấy người phụ nữ vây vây tay chào hắn coi như tạm biệt. Du Phi Dương lái xe chạy về nội thành, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn. Vương Quốc Hoa rất bất ngờ thấy Tương Tiền Tiến. Hắn không khỏi có chút cảm kích nhìn Du Phi Dương. Du Phi Dương cười ha hả nói. Tôi không quen bên Bắc Câu, Tương Đại Ca lại quen không ít. Kết mà, không ít người tới tỉnh thành. Vương Quốc Hoa gật đầu coi như chấp nhận lời giải thích. Tương Tiền Tiến đi lên cười nói. Người trong sảnh, tôi giới thiệu một chút rồi phải đi, bí thư Hứa còn có việc cần làm. Du Phi Dương cười nói. Cảm ơn Tương Ca. Nghe Du Phi Dương gọi như vậy, mắt Tương Tiền Tiến híp lại đầy vui vẻ. Trong sảnh đang có ba người đàn ông chờ. Đây là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Bắc Câu Dương Vũ Đông. Đây là bí thư đảng ủy chính pháp Bắc Câu Nhạc Hòa. Đây là... Người cuối cùng Tương Tiền Tiến không giới thiệu nổi, ý không nhận ra. Người này vội vàng bổ sung. Ban tổ chức cán bộ Hoa Lâm. Không nói ra chức quan của mình, nhưng Dương Vũ Đông lại hỗ trợ một câu. Lão Hoa là phó trưởng ban thường trực, là bạn nhiều năm với chúng tôi, mong thư ký Tương thông cảm. Đây là do ý tự ý dẫn tới mà không được Tương Tiền Tiến mời. Thư ký của bí thư tỉnh ủy và con bí thư tỉnh ủy muốn gặp, đây là việc quan viên bên dưới tranh nhau vỡ đầu. Dương Vũ Đông dẫn người tới cũng có chút lo lắng Tương Tiền Tiến bất mãn. Tương Tiền Tiến không nói mà chỉ nhìn Du Phi Dương. Du Phi Dương mỉm cười đi lên bắt tay từng người. Anh em của tôi muốn tới Bắc Câu nhận chức, mời mọi người tới đây là làm phiền mọi người. Thái độ của Du Phi Dương làm ba người rất vui. Du thiếu gia không làm trong nhà nước, không thích gặp quan chức, hôm nay không ngờ được hắn nói như vậy, không định bợ lại thì là thằng ngu. Không dám, không dám. Mọi người ngồi xuống, Tương Tiền Tiến cười nói. Mọi người nói chuyện, lãnh đạo còn có chút việc cần tôi đi làm. Y thì nói như vậy, mọi người đương nhiên không lưu lại, trong lòng chỉ có thể hâm mộ. Lãnh đạo là ai? Chỉ có thể là bí thư Hứa. Các vị có thể gặp Du Phi Dương là đủ rồi, giờ Tương Tiền Tiến đi làm ba người thấy nhẹ nhàng hơn. Dù sao Du Phi Dương còn trẻ không giống kẻ lão luyện như Tương Tiền Tiến. Dương Vũ Đông và Nhạc Hòa trước đây có chút quan hệ với Tương Tiền Tiến, nếu không chuyện tốt này không đến lượt bọn họ. Tương Tiền Tiến chủ động rời đi là muốn để mọi người yên tâm, nhân tình này ghi nhớ trong lòng. Vương Quốc Hoa ngồi bên không lên tiếng, Du Phi Dương lúc này giới thiệu hắn. Anh em của tôi, Vương Quốc Hoa, sau Tết sẽ là cấp dưới của ba vị, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phương Lan. Vương Quốc Hoa hơi hạ thấp người gật đầu với mọi người. Ba người đầu tiên là ngạc nhiên rồi tươi cười đầy mặt. Anh em của Du Phi Dương, còn trẻ như vậy đã là cấp phó huyện, có ai không hiểu vấn đề? Nói là cấp dưới, mời mọi người giúp nhưng ai giúp ai cũng là vấn đề. Tiểu Vương đúng là còn rất trẻ. Hoa Lâm lên tiếng đầu tiên. Vương Quốc Hoa cười cười bắt tay. Sau này còn nhờ trưởng ban Hoa giúp đỡ nhiều. Chương 174, bạn học tụ họp. Dương Vũ Đông và Nhạc Hòa khá giữ khoảng cách, không rõ ràng như Hoa Lâm, đây là do thân phận và địa vị khác nhau. Hai người đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở, Nhạc Hòa còn kiêm phó bí thư thị ủy, là người nắm giữ hệ thống chính pháp Bắc Câu. Tương Tiền Tiến giới thiệu với Du Phi Dương, bọn họ vui vẻ tới nhưng không cần định mà quá. Hoa Lâm lại không e ngại, y chỉ là cấp phó, có việc không đến lượt y quyết định. Định Du Phi Dương, ngày sau sẽ có cơ hội gặp bí thư Hứa. Hiện trường khá thú vị, hai người giữ thân phận, nói cười khá hàm xúc, nói tóm lại hai người không chú ý mấy tới Vương Quốc Hoa. Nói là anh em nhưng hắn không phải họ Du, Hứa gì cả. Đương nhiên Vương Quốc Hoa còn trẻ như vậy đã là cấp phó huyện cũng làm bọn họ giật mình. Biết đâu được chỗ rửa của người ta không kém bí thư Hứa thì sao? Cho nên lịnh nọt thì chưa nói nhưng duy trì quan hệ tốt là điều nên làm. Tiểu Vương rất được. Hai người Nhạc Hòa gần như đồng thanh tỏ vẻ, bọn họ có ý đầu tư mục tiêu chủ yếu và thứ yếu. Du Phi Dương ở bên cạnh cũng có thái độ khác bình thường. Đi cùng Vương Quốc Hoa, Du Phi Dương luôn không ra vẻ. Đối với mấy người Nhạc Hòa, ý đều nói năng thận trọng, giữ khoảng cách nhất định. Du Phi Dương cũng không phải muốn ra vẻ mà là do mình là con trai duy nhất trong nhà, rất nhiều lúc lời nói hành vi của y có thể đại biểu Hứa Nam Hạ ở trình độ nhất định. Ít nhất người trong nhà nước nghĩ như vậy, nếu không đám con cháu quan chức sao làm mưa làm gió được. Nếu không ra vẻ một chút thì người ta có thể nói anh dễ gần, có người nói anh không đủ khí độ. Đây là một điều rất kỳ quái, ở trong vòng tròn thì muốn không nghĩ tới cũng khó khăn. Tương Tiền Tiến giới thiệu hai vị này cũng có ý của mình. Bọn họ coi Vương Quốc Hoa giống Hoa Lâm, đều là đến gặp trò quen mặt. Vì thế cũng không quá chú trọng Vương Quốc Hoa. Du Phi Dương không cố gắng giải thích, ý chỉ chủ động nói đây là anh em của tôi. Năm người dần tạo thành Du Phi Dương nói với hai vị nhạc hòa, Hoa Lâm lại chủ động đến gần Vương Quốc Hoa. Hoa Lâm không phải trưởng ban, làm phó cần chú ý quan sát người khác. Vì thế Hoa Lâm nhìn Vương Quốc Hoa khác hai vị nhạc hòa. Hoa Lâm cảm thấy Du Phi Dương rất tôn trọng Vương Quốc Hoa, điểm này từ cử chỉ, lời nói là y nhận ra ngay. Một người có thể khiến con của bí thư tỉnh ủy tôn trọng cũng đáng để mình tôn trọng. Điều này rất đơn giản, không phải nói Dương Vũ Đông và Nhạc Hòa thiếu sức quan sát chỉ là bọn họ có mục tiêu chủ yếu khác mà thôi. Du Phi Dương ra nước ngoài một chuyến, sau khi về cũng lao luyện hơn, trưởng thành hơn, biết cách nói chuyện hơn, y còn không quên quan sát Vương Quốc Hoa và Hoa Lâm đang thân thiết nói chuyện. Nói chuyện một lát Vương Quốc Hoa tùy ý nói ra cái tên Cắt Tiến Quân bạn học ở trường đảng tỉnh. Lần này vẻ mặt Hoa Lâm hơi cứng lại vài giây, câu tiếp theo của Vương Quốc Hoa mới làm y khôi phục bình thường. Chẳng qua hình như Cắt Tiến Quân có điểm hiểu lầm với tôi. Vương Quốc Hoa cười cười nói rõ vấn đề, Hoa Lâm lúc này mới nhỏ giọng nói. Y có quan hệ trên tỉnh, bây giờ đã là phó thị trưởng. Vừa nói Hoa Lâm còn hậm hực nói. Thằng này bỏ quá nhanh. Nhắc đến trường đảng tỉnh, Vương Quốc Hoa nhớ đến đám người từ trấn, cảm thấy cần tăng cường quan hệ mới được. Đến trưa Dương Vũ Đông tỏ vẻ muốn mời khách, Du Phi Dương cười nói. Không được, tôi phải về nhà, tết nên ở nhà không cho phép ăn cơm bên ngoài. Du Phi Dương nhìn như khách khí nhưng thật ra là có chút bực mình vì thái độ của hai người kia với Vương Quốc Hoa. Ra khỏi khách sạn, Du Phi Dương lên xe nói. Hai tên này mắt chó không thấy người. Vương Quốc Hoa biết hắn nói gì nên cười khuyên. Ông không thể lấy lý do mắng người được, đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở, là người đứng đầu ở cơ quan, không nhìn đến một phó huyện như tôi là bình thường. Hơn nữa vầng hào quang của ông ở đó cơ mà. Du Phi Dương thấy cũng đúng nên cười nói. Vậy chỉ trách bọn họ mù mắt. Tôi lúc đầu không phải nói rõ rồi sao, ông là anh em của tôi. Vương Quốc Hoa biết hàm nghĩa trong câu này của Du Phi Dương, hắn có chút cảm động nói. Tôi đưa ông về, lát nữa đi chúc Tết mấy bạn học ở trường đảng tỉnh. Du Phi Dương cười nói. Được, xong thì gọi cho tôi. Vương Quốc Hoa không mời Du Phi Dương đi cùng là vì không muốn Du Phi Dương thêm phiền, Du Phi Dương biết rõ. Từ trấn nhận được điện tuy không biết là ai nhưng rất khách khí nói. Alo, ai đó? Vương Quốc Hoa cười nói. Tôi, Vương Quốc Hoa, trưởng phòng Từ xem ra bận việc nên quên rồi. Từ trấn cười ha hả nói. Cậu đó, rõ ràng là cậu quên anh em. Vương Quốc Hoa nói. Đâu có, bây giờ không phải đến chúc Tết mọi người sao. Tôi không như các anh, là lãnh đạo chủ yếu của cơ quan, tôi làm gì cũng theo ý lãnh đạo, không mấy khi có tự do. Từ trấn nói. Ở tỉnh Thành à, tốt quá. Dương Bân đang ở chỗ tôi, cậu mau tới câu lạc bộ tinh anh phố Hồng Kỳ, tôi chờ cậu ở dưới lầu. Từ trấn nhắc tới Dương Bân, Vương Quốc Hoa không khỏi nhớ đến chuyện Cắt Tiến Quân và Dương Bân có tranh chấp. Bây giờ Cắt Tiến Quân thành phó thị trưởng. Chẳng qua Vương Quốc Hoa không hề lo lắng, bên chính quyền thị xã còn có Nghiêm Hữu Quang, bên thị ủy mình chỉ cần quan hệ tốt với mấy người Dương Vũ Đông, Hoa Lâm thì Cắt Tiến Quân cũng làm gì được mình. Vương Quốc Hoa tới nơi, Từ trấn và Dương Bân đã ở dưới lầu chờ một lúc. Trong số các bạn học ở trường đảng tỉnh khoa đó, Từ trấn thích nhất là Vương Quốc Hoa. Từ trấn là con nhà quân đội. Vương Quốc Hoa dám can đảm ra mặt vì Dương Bân, ý nhớ trong lòng. Nói nghiêm trọng một chút đừng nhìn bản thân câu chuyện không lớn nhưng có thể thấy được người như Vương Quốc Hoa mà ở trong quân đội thì lên chiến trường có thể chắn đạn giúp anh. Người như vậy có ai không thích quan hệ. Dương Bân cũng cảm kích Vương Quốc Hoa, đồng thời cũng có chút thành phần khác đó là Lãnh Vũ. Khách quan mà nói, Dương Bân chú ý vế sau hơn. Vương Quốc Hoa vừa xuống xe, Từ trấn đã đi lên ôm hắn, đấm vai. Tôi nói cậu sao giờ mới nhớ đến mấy ông anh này. Dương Bân cười cười đi lên nói. Lát tự dắt chút, đừng để mấy anh ra tay. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Xem ra làm lỡ bữa tiệc của hai ông anh rồi. Từ trấn nói. Không có chuyện này, làm ngoại thương kinh doanh với nước ngoài đều là tôi nhờ người. Hôm nay chỉ là mọi người tụ tập một chút, chúc mừng Dương Bân cuối cùng đã ra được ngoài. Cậu đoán xem Dương Bân tới đâu. Vương Quốc Hoa thấy Dương Bân cười hơi lạ nên cũng có câu trả lời đại khái. Hắn ra vẻ cao thâm nói. Cái này quá rõ, không cần suy nghĩ cũng biết. Không được tránh né, thành thật trả lời nếu không lát nữa gọi chụp em tới hiếp cậu. Từ trấn nói hơi thô nhưng cố ý vì muốn xem phản ứng của Vương Quốc Hoa. 10 người, tốt hơn hết là gọi 50, đứng thành hàng rồi cho anh biểu diễn cái gọi là bắn bia thịt. Từ trấn nghe xong trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa. Xong rồi, Vương Quốc Hoa học thói xấu. Ngoài miệng nói vậy nhưng Từ trấn khá vui vẻ, Vương Quốc Hoa này không ra vẻ. Từ trấn đâu biết trước Vương Quốc Hoa có trò gì chưa làm. Mấy chuyện gái mú này hắn biết quá nhiều. Vương Quốc Hoa cười nói với Dương Bân. Nhân dịp Tết đang rảnh, anh đi một chuyến, tôi giới thiệu anh với trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Tằng Trạch Quang, tôi trước từng làm thư ký cho lãnh đạo. Hai năm nay trưởng ban Tằng từ bí thư huyện ủy lên thường vụ thị ủy, giờ thành trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Dương Bân nghe xong càng cười tươi hơn. Tôi còn nghĩ sẽ giúp cậu, không ngờ lại là cậu giúp tôi. Không nói, lát tôi uống ba chén. Nói xong Dương Bân đi lên thân thiết ôm vai Vương Quốc Hoa. Ba người vào phòng, Từ Chấn đưa thực đơn cho Vương Quốc Hoa. Cậu gọi đi. Vương Quốc Hoa cười nói. Đừng, nơi này tôi không quen, Từ ca gọi đi. Tôi nhớ rõ Từ ca bảo sẽ thanh toán đó. Từ Chấn nghe vậy cũng thấy vui. Vương Quốc Hoa biểu hiện tự nhiên làm y rất thoải mái. Dương Bân còn đang đặt ở quận Lương Thủy, y cười nói. Lần này tôi có thể tới quận Lương Thủy đều do lão Từ giúp sức, Dương Bân vô dụng phải nhờ anh em giúp đỡ. Lời nói rất đẹp, một tia không hài lòng của Từ Chấn biến mất ngay. Ý cười cười cầm thực đơn gọi món. Uống gì? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Bia đi, vừa uống vừa nói chuyện. Từ Chấn có chút kinh ngạc nói. Ha ha, Quốc Hoa bây giờ là lãnh đạo, đưa ra quyết định cũng mang chút quan uy, làm anh đây sợ quá. Vậy sao? Sao tôi không biết? Vương Quốc Hoa cười cười sờ mặt mình. Quan uy, ha ha, không giấu hai vị lão ca, sau Tết tôi sẽ sang huyện Phương Lan thị xã Bắc Câu làm phó chủ tịch thường trực. Còn nhớ Cát Tiến Quân không? Hắn bây giờ là phó thị trưởng thị xã Bắc Câu. Chương 175, bạn học tụ họp, 2. Vương Quốc Hoa nói làm hai người kia giật mình, nhất là Dương Bân càng thêm lo lắng. Mẹ nó chứ, thằng Cát Tiến Quân nổi tiếng thù dai, đều do tôi, lúc ấy tránh hắn thì tốt rồi. Dương Bân đẩy trách nhiệm lên người mình. Vương Quốc Hoa không chứ ý kìa, hắn cười ha hả nói. Sao? Tôi chỉ nói mà thôi, anh cảm thấy tôi có thể sợ hắn sao? Từ Chấn nghe xong lập tức cười nói. Quốc Hoa nói đúng. Anh em ta việc gì phải sợ hắn? Vương Quốc Hoa cười nói. Không giấu hai vị, lần này tôi tới Bắc Câu vốn là làm thư ký cho tân thị trưởng Nghiêm Hữu Quang, không ngờ tỉnh nói tôi là cán bộ cũng do tỉnh quản lý nên điều tới địa phương. Nếu không vì thị trưởng Nghiêm mở đầu, tôi vẫn còn ở quận Lương Thủy làm trợ lý chủ tịch. Trước đó bạn đã giới thiệu tôi với phó trưởng ban tổ chức cán bộ Bắc Câu Hoa Lâm, tôi hỏi một chút về Cát Tiến Quân nên mới biết tin về hắn. Dương Bân khinh thường nói. Thằng đó vai phong mẹ gì? Vợ hắn là con gái nuôi một lãnh đạo, vốn là bảo mẫu trong nhà lãnh đạo, sau đó. Hừ hừ. Thứ người khác không thèm, Cát Tiến Quân chỉ cần có thể lên chức nên cưới ả kia làm vợ. Bây giờ Cát Tiến Quân làm ở địa phương, vợ hắn làm ở cục thuế tỉnh, xa cách lâu, có con gái còn không biết giống của ai. Cát Tiến Quân cũng lén nuôi tình nhân và có con trai ở dưới. Mâu thuẫn giữ Dương Bân và Cát Tiến Quân, Vương Quốc Hoa không muốn quan tâm, hắn chỉ ghi nhớ trong lòng chứ không có ý tìm tòi sâu. Tóm lại đi xuống Cát Tiến Quân không nhằm vào mình, Vương Quốc Hoa cũng không chọc vào đối phương. Lúc này điện thoại di động của Từ Chấn vang lên, ý cười nói. Quá trùng hợp, tôi đang ngồi cùng Quốc Hoa và Dương Bân, mau lại đây. Dập máy, Từ Chấn nói. Tân Đại Lĩnh và Lưu Thanh Minh không biết sao lại đi cùng nhau, chắc tới tỉnh thành chúc Tết lãnh đạo nào đó. Bây giờ nhớ tới tôi nên gọi, tôi bảo hai bọn họ tới đây. Nhắc đến hai người kia, Dương Bân nói. Không lạ, Lưu Thanh Minh đến thị xã Lâm Giang. Bố Tần Đại Lĩnh mới từ chức phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Lâm Giang lùi xuống. Lao Tần không có bố vợ giúp thì có điểm không đứng được. Từ Chấn cười nói. Nói cũng đúng, sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Do không liên lạc mấy nên Vương Quốc Hoa không bình luận gì. Tần Đại Lĩnh ở trường đảng có tiếng là tích cực đúng là bởi vì tích cực, vòng tròn quá nhiều, rất nhiều lúc Từ Chấn và Lưu Thanh Minh đều không quá thích. Mọi người có duyên là bạn học, lại cùng ở một phòng, Từ ca làm đúng. Vương Quốc Hoa cười cười khẳng định một câu. Dương Bân đảo mắt nói. Tôi hiểu, sợ rằng lần trước tôi lắm miệng. Lúc đó gặp Lưu Thanh Minh nói một câu láo từ hỗ trợ hoạt động để ra ngoài. Từ Chấn nghe vậy vui vẻ vỗ tay. Vậy mới đúng là phong cách của Tần Đại Lĩnh. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, lão Lưu này cũng được, lúc trước chết sống đi cùng chúng ta. Con người là loài động vật kỳ lạ, lúc trước ở trường đảng trong vòng 5 người thì 3 người này thân hơn. Nhưng thật ra Vương Quốc Hoa và Lưu Thanh Minh gặp sớm nhất lại luôn có một tầng xa cách. Dương Bân nói. Không nói việc này, lần này tôi tới làm phó chủ tịch quận Lương Thủy, Quốc Hoa có đề nghị gì tốt không? Vương Quốc Hoa nghe ý nói vậy, hắn nhìn sang Từ Chấn phát hiện không có gì khác lạ mới cười nói. Muốn đi thì đi sớm, nếu không sẽ không được phân mảng tốt. Tôi có mấy phòng ban khá béo bở, có lẽ vừa đi bao người nhìn chằm chằm vào. Ông tới là muốn làm ra thành tích hay muốn có cuộc sống dễ chịu? Lời này như có ý suy nghĩ thay cho Dương Bân nhưng thực ra là muốn xem ý đồ của Dương Bân. Dương Bân rất quyết đoán nói. Tôi không muốn chất béo, cũng không nói làm lên sự nghiệp gì, đi xuống đầu tiên là nhẫn nhịn, tranh thủ 2-3 năm sau điều chỉnh phân công, làm hai khóa có thể vào thường vụ thị ủy là đủ rồi. Vương Quốc Hoa thầm nói Dương Bân này thực ra biết vị trí của mình, không phải người mơ mộng hão huyền. Bây giờ nói còn sớm, nguyên chủ tịch Lý Dật Phong lên làm thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy, coi như lên một bậc, tân chủ tịch là ai tôi chưa rõ. Như vậy đi, tôi gọi điện hỏi một câu. Vừa nói ấn ngay số cho Tằng Trạch Quang. Sếp, tôi hỏi một chuyện, tân chủ tịch quận là ai vậy? Vương Quốc Hoa nói rất tùy ý làm hai người từ chấn giật mình. Nói chuyện với trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy như vậy đủ thấy sự thân mật của hai người. Tằng Trạch Quang nghe xong cười nói. Hồng Tốn Minh có 8 phần, Lão Nghiêm trước khi đi đã đề cử. Hồng Tốn Minh làm khá tốt ở huyện Nam Sơn, thị ủy thời gian trước cũng đang cân nhắc phổ biến chế độ khảo sát cán bộ. Nếu không phải bí thư Ôn sẽ đi thì chuyện đã được tiến hành. Chẳng qua Hồng Tồn Minh còn được chủ tịch Mạch trên tỉnh chiếu cố, chức chủ tịch quận này về cơ bản không thể thoát. Nói tới đây, Tằng Trạch Quang chuyển sang việc khác. Quốc Hoa, cậu ở trên tỉnh, hỏi thăm một chút xem ai làm bí thư thị ủy, việc này đến giờ vẫn chưa có tin tức xa. Lôi Minh vốn có hy vọng rất lớn nhưng nghe nói trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy chủ tịch tỉnh Hàn tỏ vẻ đồng chí Lôi Minh thiếu năng lực khống chế đại cuộc, không thích hợp làm bí thư thị ủy. Tiếng điện thoại không lớn nhưng đủ làm hai người từ trấn nghe thấy. Cả hai đều giật mình. Vương Quốc Hoa có lai lịch gì mà ngay cả trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy cũng nhờ hắn hỏi thăm tin tức. Đáng chết chính là Vương Quốc Hoa còn lập tức nói. Được, để tôi lưu ý, lát tìm người hỏi thăm, chẳng qua khó chắc nghe được tin tức chính xác. Đừng có vòng vo, cậu không nghe ra đừng về gặp tôi. Cứ như vậy đi, tôi còn có khách. Tằng Trạch Quang cười ha hả dập máy. Vương Quốc Hoa dập máy xong nói. Cái này dễ làm, tân chủ tịch Hồng Tồn Minh có quan hệ khá tốt với tôi, trước làm bí thư huyện ủy Nam Sơn. Có quan hệ với chủ tịch tỉnh Mạch. Lao Dương, anh mau đi xuống, chậm nhất trước 15 tôi sẽ dẫn anh đi gặp Hồng Tồn Minh. Từ Trấn híp mắt hung dỡ nói với Vương Quốc Hoa. Cậu giấu bao nhiêu hàng? Khai ra mau. Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn hắn, khinh thường nói. Bí mật cá nhân, không thể nói. Từ Trấn vô bàn nói. Ông chủ, đưa mỹ nữ lên. Vừa dứt câu đã có người đi lên cười hì hì nói. Ba vị khách quý, uống rượu có cần người đẹp ngồi cùng không? Vừa nói vừa vây tay về phía căn phòng phía sau, mấy cô gái đi tới ngồi xuống. Còn có hai người bạn nữa chưa tới, chờ chút. Từ Trấn không có ý từ chối, đi ra chính là để chơi mà. Dương Bân nghe xong cười nói. Đợi chút, Tần Đại Lĩnh nổi tiếng sợ vợ, đừng rước họa cho hắn. Dương Bân vừa dứt câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Tần Đại Lĩnh. Lao Lưu, nghe thấy chưa, tôi nói ba tên này đang nói xấu tôi mà. Lưu Thanh Minh nói. Lao Dương đây là nói thật, anh đúng là sợ vợ. Mà sợ vợ cũng không có gì mất mặt, tôi sợ vợ mình. Ba người trong phòng nhìn nhau rồi cùng đứng lên. Tần Đại Lĩnh và Lưu Thanh Minh tiến vào. Hai người này đều đã 40 nên khá gần gũi. Lưu Thanh Minh liếc cái là thấy Vương Quốc Hoa, ý đi lên bắt tay. Quốc Hoa, đã lâu không gặp. Sau đó y mới bắt tay Từ Trấn, Dương Bân, thứ tự rất có ý tứ. Lưu Thanh Minh lúc ở trường đảng đã cố ý tới gần Vương Quốc Hoa, hai vị cũng thấy rõ. Nói chuyện vài câu, Từ Trấn bảo nhân viên phục vụ đi gọi người. Mấy phút sau khoảng 20 cô gái tiến vào, cao thấp mập gầy đều có. Chúc mừng năm mới các ông chủ. Từ Trấn cười hỏi quản lý. Sẽ chứ? Quản lý nói. Ông chủ, nếu không thì sao có thể đi ra? Vương Quốc Hoa kịp thời lên tiếng. Không cần, chúng tôi chỉ uống rượu. Hắn nói xong, Từ Trấn và Dương Bân gật đầu, Lưu Thanh Minh và Tần Đại Lĩnh có chút giật mình nhìn nhau. Hôm nay Từ Trấn mời khác, Vương Quốc Hoa nói như vậy là không thích hợp. Vấn đề là Từ Trấn không ngờ lại ngoan ngoãn nghe lời Vương Quốc Hoa. Tần Đại Lĩnh và Lưu Thanh Minh biết rõ Từ Trấn từ trụ sở quân khu đi ra, tư lệnh quân khu còn kiêm nhiệm chức thường vụ tỉnh ủy, tuy nói không quản chuyện trong tỉnh nhưng cũng có một phiếu trong hội nghị thường ủy. Vì thế Từ Trấn rất tự tin. Từ Trấn hỏi quản lý một câu, thực ra chỉ là muốn xem phản ứng của mọi người. Phản ứng của Vương Quốc Hoa rất thú vị, nhìn điệu bộ của hắn tuyệt đối là biết rõ mấy trò này, nói rõ thường xuyên va chạm mấy thứ này nên không quá thích. Mấy vị khác có lẽ không đặt tâm tư vào việc này. Ai trước? Từ Trấn cười hỏi, Vương Quốc Hoa rất tùy ý chỉ một cô. Cô đó. Thực ra Vương Quốc Hoa còn chưa nhìn rõ cô ta như thế nào. Chương 176, em nghe anh. Vương Quốc Hoa chọn đầu tiên, không khí cũng tự nhiên hơn nhiều. Từ Trấn và Dương Bân đều hy vọng kéo gần lại khoảng cách với Vương Quốc Hoa nên mới gọi gái vào như vậy. Đồng thời hai người cũng có chút nuối tiếc. Cảm thấy Tần Đại Lĩnh và Lưu Thanh Minh đến không đúng lúc nên mình lỡ cơ hội kéo Vương Quốc Hoa xuống nước. Tần Đại Lĩnh hiểu rõ tính cách của Từ Trấn, phát hiện Từ Trấn không ngờ có ý nghe theo lời của Vương Quốc Hoa, trong lòng y rất giật mình. Từ Trấn có chỗ dựa trong quân đội, bình thường khá kiêu ngạo. Có gái tham gia nên không khí càng náo nhiệt hơn, mọi người chơi đùa khá vui vẻ. Từ Chấn cùng cô gái bên cạnh Đoàn Tụ Tỷ, thua uống ba chén, nếu không sẽ phải bỏ một thứ đồ trên người. Từ Chấn không có kỹ thuật gì mấy, chẳng qua y uống tốt nên nhận rượu. Cô gái kia tuy uống được đôi chút nhưng không bằng Từ Chấn. Cuối cùng cô gái chọn cởi đồ, cũng may bây giờ là mùa đông, quần áo mặc nhiều chứ nếu là mùa hè chắc còn mỗi đồ lót. Lưu Thanh Minh mấy lần muốn nói chuyện với Vương Quốc Hoa nhưng đều bị người phá ngang. Không phải Tần Đại Lĩnh mời rượu lại là Dương Bân nói vài câu. Cuối cùng y phải bỏ ý đó, ôm cô gái bên củ ực nhảy. Dương Bân và Vương Quốc Hoa ngồi nói chuyện hoặc là nhìn kết quả bên phái Từ Chấn. Vương Quốc Hoa thấy uống đã đủ nên đẩy đẩy Từ Chấn. Được rồi, chắc dừng ở đây. Từ Chấn cười ha hả nói. Chưa tận hứng, đổi nơi khác. Vương Quốc Hoa biết rõ ý của đối phương nên cười nói. Tôi còn có việc để sau đi. Từ Chấn có chút nuối tiếc nhìn cô gái còn mỗi áo trong. Ý bất đắc dĩ đứng lên tính tiền. Vương Quốc Hoa uống rượu không dám lái xe, hắn đang định bắt xe về biệt thự không ngờ Sở Sở lại gọi tới. Tôi ở tỉnh thành, lát là có thể gặp anh. Đến nhà anh hay là đến quận Lưỡng Thủy? Vương Quốc Hoa nghe xong cười nói. Trung hợp quá, tôi cùng mấy người bạn đi uống rượu, đang buồn không có ai lái xe, cô lại đây. Tần Đại Lĩnh cùng Lưu Thanh Minh đi trước, Dương Bân và Vương Quốc Hoa nói vài câu để chờ Từ Chấn đi ra. Hai người kia đi, Từ Chấn cười nói. Có phải cảm thấy mấy cô em ở đây không sạch sẽ? Để hôm sau giới thiệu mấy em ở đoàn văn nghệ quân khu, chẳng qua nói trước phải dựa vào bản lĩnh của mình mà tán. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Chờ cơ hội đã. Từ Chấn có ý tốt, hắn cũng không tiện từ chối. Một xe Audi dừng lại trước mặt hai người, Vương Quốc Hoa không để ý Sở Sở thò đầu ra nói. Rồi, thì ra đến đây uống rượu. Từ Chấn thấy rõ Sở Sở không khỏi ngẩn ra. Vương Quốc Hoa cười đi lên. Mấy bạn học trường đảng ngồi với nhau. Đây là mấy người thân thiết. Vừa nói hắn quay đầu lại thấy Từ Chấn như vậy không khỏi thở dài một tiếng. Từ ca, có cần như vậy không? Từ Chấn lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Bảo sao cậu không chạm vào mấy cô em bên trong, thì ra là giấu tiên nữ trong nhà. Sở Sở quen được khen. Cô xuống xe đưa tay tới. Chào anh, tôi là Sở Sở. Từ Chấn đã lấy lại tinh thần, hắn cười cười bắt tay. Xin lỗi, mỹ nữ như cô đúng là hiếm có. Tôi là Từ Chấn. Lúc này một thanh niên mặc chiếc áo khoác đen trên xe đi xuống lạnh lùng nhìn Từ Chấn. Từ Chấn nhìn y kìa. Cậu này hình như đã từng làm bộ đội. Trên người có sát khí, sợ là đã gặp qua máu. Vương Quốc Hoa lúc này mới chú ý thấy người vừa xuống xe tuổi không lớn, chỉ khoảng hơn 20 nhưng khí chất khác hẳn người bình thường, đứng đó mà như thanh đao trực ra khỏi vỏ. Có thể nói làm người ta chú ý đến y không phải là vẻ ngoài mà là sự uy hiếp rõ ràng. Bí mật quân sự. Thanh niên nói một câu sau đó đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa, giơ tay chào. Báo cáo thủ trưởng, sĩ quan cao thăng kính chào ngài. Vương Quốc Hoa rất buồn bực, mình làm thủ trưởng bao giờ? Vì thế hắn nhìn Sở Sở, Sở Sở cười hì hì nói. Em đi hơi gấp nên tùy tiện lấy một người đi cùng. Anh không phải nói Phương Lan rất loạn sao? Cao thăng đánh cũng được, em mượn từ bên cảnh vệ, nói trước tiến lương anh trả, bao nhiêu thì anh tự quyết định. Cao thăng nghe xong lạnh lùng nói. Không cần. Hàng tháng tôi đều được cảnh vệ cấp tiền. Sở Sở trừng mắt nhìn Cao Thăng. Không được, cậu coi như tạm thời cho thuê, không thể cho hắn được lợi. Yên tâm, hắn có tiền, một tháng ít hơn 1.000 tôi xử lý hắn. Mặt Từ Chấn trở nên kỳ quái, y lớn lên trong quân đội, cảnh vệ như Cao Thăng sợ là người bình thường không thể điều động. Cô gái kia là ai? Nghĩ vậy, Từ Chấn càng thấy Vương Quốc Hoa không đơn giản. Vương Quốc Hoa do dự một chút nói. Sở Sở, như vậy có được không? Cao Thăng là bảo vệ thủ trưởng, đi theo tôi là sao? Không ngờ Cao Thăng nghe xong lại giơ tay chào. Tôi nhận được lệnh chính là bảo vệ thủ trưởng Vương Quốc Hoa. Sở Sở có chút đắc ý nhìn Vương Quốc Hoa. Nghe thấy không, đây là lệnh của tôi. Bắt đầu từ hôm nay Cao Thăng là lái xe của anh. Vương Quốc Hoa không còn gì để nói, chỉ có thể nhận. Trong lòng hắn đang suy nghĩ Sở Sở không biết nói như thế nào với ông ngoại cô. Cao Thăng năm 16 tuổi nhập ngũ, làm binh 6 năm. Đi theo ông ngoại Sở Sở được 3 năm. Do vấn đề bằng cấp nên không được thăng chức. Ông ngoại Sở Sở muốn điều Cao Thăng đi học ở trường quân sự nhưng hắn không muốn đi, nói mình học không vào. Vì thế khi Sở Sở đề nghị, ông lão lập tức đáp ứng, mục đích là muốn ném Cao Thăng cho Sở Sở lo liệu. Sở Sở bị trúng kế. Mời thủ trưởng lên xe. Cao Thăng đứng thẳng như một khẩu súng, mở cửa xe. Vương Quốc Hoa có chút buồn bực nhìn Sở Sở, cô bé còn đang cười đầy đắc ý. Đừng gọi thủ trưởng. Ở đây không có thủ trưởng, gọi tôi là Vương ca, tôi chắc lớn hơn cậu. Vương Quốc Hoa nói. Cao Thăng nhìn Sở Sở, thấy đối phương gật đầu mới nói. Vương ca, mời lên xe. Vương Quốc Hoa ném chìa khóa xe của mình cho Cao Thăng. Lái xe đi theo. vừa nói vừa chui vào xe Audi. Mỹ nữ lái xe, lên xe thôi. Hắn nói thêm với Từ Trấn. Từ ca, giúp trước, lần sau tôi mời anh. Từ Trấn vây tay chào nhưng trong lòng lại đang nghĩ, thằng này là cá lớn, là cá voi, mình nhìn nhầm. Sở Sở lái xe, Vương Quốc Hoa ngồi ở ghế bên lạnh lùng nhìn cô. Sở Sở có chút sợ hãi nhỏ giọng nói. Sao thế? Vương Quốc Hoa tức giận nói. Hồ đồ cũng có mức độ thôi chứ. Cao thăng là bảo vệ cho thủ trưởng, cô làm như vậy mà được ư? Sở Sở trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa. Có gì không được? Hơn nữa Cao Thăng nếu không được ông ngoại giữ lại thì năm ngoái đã về quê làm ruộng rồi. Anh yên tâm, mấy tháng nữa Cao Thăng có thể chính thức xuất ngũ. Vừa nói Sở Sở vừa thở hổn hển nói. Tôi thấy anh chột dạ, sợ tôi tìm người theo dõi anh, không tiện đi trang hoa. Cảnh cáo anh, không cho quyến rũ phụ nữ khác. Câu này làm Vương Quốc Hoa muốn đập đầu vào tường, Sở Sở ghen. Vương Quốc Hoa vẫn luôn cảm thấy Sở Sở không giống người như vậy, cô là người rất hiền hòa mà. Vương Quốc Hoa không nói làm Sở Sở có chút khẩn trương, cô cẩn thận nói. Sao, bị người ta nói trúng rồi hả? Vương Quốc Hoa lập tức cười nói. Cô đó, một con cọp không răng. Vừa nãy còn cây ngay không sợ chết đứng, bây giờ đã cẩn thận như vậy sao? Tôi chỉ là đang suy nghĩ thật sự xác định quan hệ nam nữ với cô ư. Cách. Sở Sở phanh gấp quay đầu sang ú oán nhìn hắn. Anh nói gì? Tay anh cầm, người cũng ôm, anh nói không xác định ư. Vương Quốc Hoa lại cười nhìn Sở Sở. Cô nói xem. Sở Sở lúc này mới cười nhỏ giọng nói. Không được, em phải nghe lời anh, từ nhỏ mẹ em nói em phải nghe chồng. Mẹ em nói gì? Mẹ em nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Không biết sao tâm trạng Vương Quốc Hoa lúc này rất tốt, nếu đã xác định thì xác định đi. Lái xe, đừng có dọa Cao Thăng. Nhìn qua gương thấy Cao Thăng đang khẩn trương xuống xe chạy tới. Sở Sở vội vàng hạ kính xuống thò đầu ra. Không sao. Kỹ thuật lái xe không tốt. Trong đầu Vương Quốc Hoa đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Hứa Phỉ Phỉ, hắn do dự một chút rồi nói. Tìm một khách sạn ở. Sở Sở nói. Được, em nghe anh. Chương 177, cô gái động tình. Vương Quốc Hoa hoảng hồn, một cô gái như Sở Sở nếu lộ vẻ dịu hiền thì đúng là không ai chống đỡ được. Sở Sở thấy hắn chần chờ liền thấp giọng cười nói. Sao? Không tin em. Vương Quốc Hoa lúc này mới bình tĩnh lại. Sao lại không? Chỉ là thấy không chân thật giống như đang nằm mơ vậy. Lúc đi học chỉ như thằng ngốc chăm chỉ đọc sách, không có cô gái nào thích cả. Ai cũng nói đàn ông không xấu, phụ nữ không thương, trước kia cảm thấy có lý, sau này mới biết thực lực mới là chỗ dựa cứng nhất. Phụ nữ thích người mạnh, vấn đề là anh bây giờ không mạnh, cũng không phải người xấu. Sở Sở không lập tức trả lời hắn, xe dừng lại ở khách sạn Hữu Tần, cô mới nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhớ, phụ nữ thích một người đàn ông thường rất kiên quyết. Có đôi khi có lẽ là vì một mặt nào đó đã động một người phụ nữ, vì thế là thích, là yêu. Em nói với anh, không có lý do nào cả. Vương Quốc Hoa sao không biết việc này, phụ nữ là động vật không có lý lẽ, chỉ cần hiểu điểm này là đủ. Cao Thăng từ trên xe đi xuống lạnh lùng đưa chìa khóa cho Vương Quốc Hoa, rất rõ ràng ý cũng không có cảm giác dựa vào Vương Quốc Hoa. Cao Thăng hơi đen, mặt mũi lạnh lùng, cương nghị. Lúc lấy phòng, cơ hội thành cầm thú của Vương Quốc Hoa đã tan biến. Sở Sở lấy hai phòng, Vương Quốc Hoa và Cao Thăng một phòng, Vương Quốc Hoa chỉ có thể thầm tỏ vẻ bất mãn. Sở Sở là loại cô gái vừa ôm đã đỏ mặt mà mong làm gì với cô bây giờ là đừng mơ. Tạm thời là tình cảm đơn thuần, vấn đề sinh lý phải tìm người khác giải quyết. Vương Quốc Hoa tìm lý do giải thích cho suy nghĩ vô sỉ của mình. Anh là người đàn ông bình thường mà, có cô gái khác quan hệ là đủ, còn Sở Sở như tiên nữ phải giữ gìn. Cao Thăng tắm xong đi ra, Vương Quốc Hoa nhìn không khỏi hoảng sợ. Cơ thể thằng ngãi này đúng như Dương Sán tên bạn học cùng ký túc đã từng nói, quá rắn chắc, dao đâm không thủng trước ngực Cao Thăng có mấy vết sẹo rất to, mỗi một vết đều dài tầm hơn chục phân. Vết sẹo này từ đâu mà có? Vương Quốc Hoa có chút tò mò hỏi một câu, Cao Thăng do dự một chút nói. Có từ lúc làm bộ đội đặc chủng, lần đó bị một tiểu đội gài bẫy, tôi ở trong rừng cả nửa tháng mới xử lý xong. Một người làm thịt cả tiểu đội. Bản lĩnh của cậu là gia truyền hay là học được trong quân đội? Vương Quốc Hoa nghe giọng của y thấy không ra, tên này có lẽ còn không học được cách nói mạnh miệng. Không phải gia truyền, hồi nhỏ chỉ học bát cực và hình ý quyền, sau đó sang phía Nam học Vịnh Xuân quyền. Nhắc tới việc này, mặt Cao Thăng cũng phong phú hơn. Lúc bé tôi không biết trời cao đất rộng, không thích đọc sách mà chỉ muốn dùng quyền cước sông thế giới. Tôi ngồi tàu sang phía Nam nếu không phải gặp được sư phụ thủ sợ là đã chết đói trên đường, nếu không chỉ thì cũng là đi ăn cướp. Chỉ biết đọc sách có tác dụng mẹ gì. Vương Quốc Hoa bĩu môi nói. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, chẳng qua nói đi lại nói lại, bây giờ chế độ giáo dục quá thối nát, Vương Quốc Hoa vung tay lên đang chuẩn bị đả kích hệ thống giáo dục hiện nay, tiếng cốc cốc cắt ngang lời nói của hắn. Cao Thăng vội vàng mặc áo, Vương Quốc Hoa ra mở cửa. Sở Sở vào nói. Quốc Hoa, đi theo em ra ngoài. Cao Thăng, tối cậu tự giải quyết, tiền này đưa cậu. Vừa nói Sở Sở vừa đưa tờ 100 đồng tới, Cao Thăng không hề khách khí cầm lấy, cũng không nói cảm ơn. Hai người ra ngoài trời đã gần tối. Ra khỏi khách sạn, Sở Sở dừng lại liếc nhìn hắn. Ngốc, còn muốn em gọi anh. Vẻ mặt này không người đàn ông nào có thể từ chối. Tay Sở Sở hơi lạnh, vừa tiếp xúc, Sở Sở cười hì hì nói. Tay anh ấm thật, không giống em, cả năm đều lạnh như băng. Vậy à? Vương Quốc Hoa đặt tay Sở Sở lên mặt, gật đầu nói. Có hơi lạnh. Đây là máu không đủ, tìm thầy thuốc cắt vài thang uống là được. Sở Sở cau mày trông rất đáng yêu. Không, thuốc bắc khó uống muốn chết, có tay anh giúp em ấm là đủ, người không thể quá tham lam. Hình như bất cứ lý do nào trong miệng phụ nữ đều có lý. Vương Quốc Hoa không thể làm gì khác là im lặng. Hắn cười cười nhét tay cô vào túi. Như vậy càng ấm hơn. Hai người đi một lát, Vương Quốc Hoa đứng lại hỏi. Sao? Bảo anh ra ngoài có phải có chuyện không tiện nói, làm trước mặt Cao Thăng. Sở Sở dậm chân dùng tay khẽ gõ gõ vào ngực hắn. Không cho thông minh như vậy. Sau này ngốc một chút, em thích anh ngốc. Được, lần sau anh sẽ như vậy. Vương Quốc Hoa rất phối hợp. Sở Sở lại thở dài một tiếng nói. Tiểu Cao thật ra khá đáng thương, lúc ở biên giới trong một lần xung đột chiến hữu cư hy sinh. Tiểu Cao nói đồng đội kia vì chắn đạn cho mình nên hy sinh, vì thế Tiểu Cao muốn báo thù. Sau đó một lần Tiểu Cao ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vốn có thể bắt ba tù binh về nhưng lại không để bất cứ ai còn sống. Sau khi về cư còn báo cáo chi tiết với lãnh đạo, công lao tới tay mất sạch, thiếu chút nữa là ra tòa án binh. Ông ngoại em vừa lúc đến binh đoàn Tiểu Cao thị sát biết việc này nên lấy Tiểu Cao. Thực ra Tiểu Cao đã không còn trong quân đội, ông ngoại không nói cho cư. Vương Quốc Hoa nghe xong một lúc lâu mới nói. Thanh niên tốt. Sở Sở cười nói. Người em giới thiệu đương nhiên không kém rồi, cảm ơn thế nào đây? Vương Quốc Hoa cười nói. Đòi tiền không có, người thì có một. Sở Sở tức giận giơ chân đạp nhẹ. Đáng ghét, không biết vì sao ở cạnh anh em không phải vui sẽ là tức, nói tóm lại lúc này vui nhiều hơn một chút. Vương Quốc Hoa không nhịn được ôm eo cô, nhẹ nhàng kéo vào lòng, hôn nhanh vào đôi môi kia. Sở Sở không kịp đề phòng, cô mở to mắt nhìn hắn, mắt đảo đảo một vòng mới nói. Xong rồi. Vương Quốc Hoa ngẩn ra giơ tay lên đầu hàng. Tức à? Lần sau không dám. Sở Sở nhìn quanh thấy không ai nên ra vẻ tức giận nói. Vừa nãy sao không thêm? Không được, em bị anh chiếm, phải chiếm lại. Vừa nói cô cũng ôm eo hắn, kiếm chân đưa đôi môi kiểu diễm lên. Vương Quốc Hoa không khó cảm nhận được sự ngây ngô của cô, từ từ dẫn dắt cô, một lúc lâu sau mới tách ra. Mặt hai mới đỏ bừng lên, sợ hãi nói. Thì ra là vậy, cảm giác rất tốt. Dứt lời Sở Sở cảnh giác nhìn Vương Quốc Hoa. Anh hình như rất thành thạo. Vương Quốc Hoa đổ mồ hôi cười khổ nói. Em không cảm thấy có những việc tự nhiên sẽ biết sao. Là bản năng. Sở Sở gật đầu nói. Cũng đúng, lần nữa. Trước đây cảm thấy Sở Sở cao không thể với. Khi ở bên cô hắn mới thấy cô rất đơn thuần. Trước kia cảm thấy Sở Sở không thích nói chuyện, khi ở bên mới biết cô cũng là một cô gái, có nhiều chuyện nói không hết. Cô gái động tình có lẽ đều như vậy. Vương Quốc Hoa là người nghe rất thích hợp, từ lúc ăn tối đến khi về phòng khách sạn, Vương Quốc Hoa vẫn nghe Sở Sở nói liên hồi. Quốc Hoa, em muốn ăn cái kia. Em muốn uống nước. Mỗi lần Vương Quốc Hoa đều vui vẻ đi làm. Thời gian đã là 10h30 tối, Vương Quốc Hoa ngồi trên giường, Sở Sở nằm trong chăn che miệng áp. Cô giơ chân chạm vào chỗ đó của hắn nhưng thấy nằm im, Sở Sở tò mò dùng chân vân vê vài cái, Vương Quốc Hoa lập tức có phản ứng. Vương Quốc Hoa vội vàng ho khan một tiếng đứng lên. Không sớm nữa, em nghỉ đi. Sở Sở gật đầu chui vào chăn nhìn Vương Quốc Hoa ra ngoài. Ngủ ngon. Vương Quốc Hoa cười tạm biệt, Sở Sở đột nhiên ngồi dậy nói. Chờ chút. Sao vậy? Sở Sở do dự một chút cuối cùng nhỏ giọng nói. Có phải anh còn người phụ nữ khác? Vương Quốc Hoa giật mình nhưng trên mặt rất bình tĩnh. Sao lại hỏi cái này? Sở Sở thấy hắn bình thường lại thấy xấu hổ. Em không biết sao lại như vậy. Chỉ thấy anh ưu tú như thế, dù anh không đi tìm phụ nữ cũng có phụ nữ chủ động tìm anh. Vừa nãy em không phải cố ý. Sở Sở mặt đỏ hồng mặc bộ đồ ngủ lúc ngồi đường cong lộ rõ ra ngoài làm Vương Quốc Hoa biết ánh mắt đang phản bội mình. Hắn cố nén cảm xúc biến cô gái thành đàn bà. Anh biết, ngủ ngon. Sở Sở lại nói. Chờ chút. Vương Quốc Hoa đứng lại, Sở Sở đỏ mặt túi đầu nhỏ giọng nói. Lần trước gặp Lưu Linh, cô ấy nói với em một chuyện, em muốn nói là chuyện Lưu Linh có thể làm, em cũng có thể làm. Nói xong cô dũng cảm ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Vương Quốc Hoa. Chương 178, đêm. Vương Quốc Hoa chạy, không phải giả vờ nghiêm chỉnh mà sợ mình không khống chế được. Lúc cửa được đóng lại, Sở Sở mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn thật sự muốn thì có cho không? Bỏ đi, không nghĩ, ngủ. Chui vào chăn, Sở Sở nhắm mắt ngủ ngay. Vương Quốc Hoa về phòng mà có chút hối hận, vẻ gợi cảm đó của Sở Sở không dễ thấy, quá hấp dẫn. Cao Thăng nhìn hắn như thanh đao, chẳng qua đối phương vẫn thực hiện chức trách của lái xe, đứng lên mở cửa hỏi. Vương ca, có gì cần làm không? Không có gì, ngủ đi. Nói thì nói vậy nhưng hắn nằm trên giường mãi không ngủ được. Nhắm mắt nghĩ đến vẻ mặt kia của Sở Sở, đúng là. Kinh nghiệm nói cho hắn biết sau này tốt nhất không chơi trò tổn hại sức khỏe như vậy, hầu hết phụ nữ để ý cảm giác, đàn ông lại chú trọng vấn đề sinh lý. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Sáng sớm, Sở Sở đã tới gõ cửa. Vương Quốc Hoa mở cửa đi ra, Sở Sở vội vàng nói. Em phải về Bắc Kinh, bố em thai nạn xe vào viện. Vương Quốc Hoa vội vàng gọi Cao Thăng thu dọn đồ. Cao Thăng lái xe Audi chạy nhanh tới sân bay, Vương Quốc Hoa ở đằng sau an ủi Sở Sở. Không sao đâu, yên tâm. Sở Sở dựa vào lòng Vương Quốc Hoa, miệng nói. Thực ra bố rất tốt với em nhưng em vẫn hận ông, cảm thấy trước đây ông vì công việc, mẹ đổ bệnh mà không chịu ở bên chăm sóc. Anh về sau không được như vậy, đừng làm em hận anh. Sở Sở nói tiếp. Thực ra em cũng biết bố rất hối hận, mấy lần ngồi nhìn ảnh mẹ rồi uống rượu cả đêm, vì việc đó ông còn từ chức chủ tịch để sang công ty nhà nước chính là muốn bù đắp cho em. Đáng tiếc em vẫn không cho bố cơ hội. Tết dần đi xa, tân chủ tịch Hồng Tồn Minh chính thức nhận chức. Vừa bí thư huyện ủy chuyển sang chủ tịch quận về cơ bản là điều ngang cấp nhưng hôm nay quận Lưỡng Thủy đang là lúc làm ra thành tích, Hồng Tồn Minh nhận chức cũng là chiếm được lợi. Vương Quốc Hoa đưa chìa khóa văn phòng cho Đỗ Tường. Đỗ Tường cuối cùng đã lên làm phó chủ tịch, mặc dù xếp vị trí cuối nhưng địa vị cũng đã khác. Ha ha, chúc mừng chủ tịch Đỗ. Vương Quốc Hoa nhấn mạnh hai chữ chủ tịch, Đỗ Tường mặt cười tươi nói. Quyền phó chủ tịch tôi, phải thông qua hội nghị đại hội đại biểu nhân dân mới được. Vương Quốc Hoa nói. Với quan hệ của anh thì đương nhiên sẽ được thông qua. Đúng, tân chủ tịch đã tới chưa? Đỗ Tường nhìn đồng hồ nói. Hôm qua chủ tịch Hồng đã chính thức tới nhận chức, còn nửa tiếng nữa chủ tịch Hồng sẽ tổ chức hội nghị. Hội nghị này tôi không tham gia, sắp đi rồi. Vương Quốc Hoa vừa dứt câu đã có người cười nói. Cậu không tham gia không được, hội nghị này là tiễn cậu, nhân vật chính không tham gia thì tôi còn tổ chức làm gì? Vương Quốc Hoa nhìn thì thấy là Hồng Tồn Minh. Hắn vội vàng đi lên bắt tay. Lão lãnh đạo. Cách xưng hô này làm Hồng Tồn Minh vui vẻ, ý bắt chặt tay Vương Quốc Hoa. Quốc Hoa, thật không muốn để cậu đi, ủy ban lại thiếu đi một đại tướng đúng là làm tôi đau lòng. Thu hút đầu tư không có cậu đúng là khó khăn. Vương Quốc Hoa không dám kể công, chỉ khiêm tốn nói. Công việc đổi ai thì cũng làm được như vậy, lão lãnh đạo nói làm tôi không dám nhận. Trước đây có thể làm ra thành tích cũng là do sự ủng hộ của lãnh đạo quận ủy và ủy ban. Tôi tin ủy ban dưới sự lãnh đạo của lão lãnh đạo nhất định sẽ đoàn kết nhất trí, đạt thành tích lớn hơn nữa. Hồng Tồn Minh nghe xong cười ha hả nhẹ nhàng vỗ vai Vương Quốc Hoa. Cậu đó, nói chuyện với tôi mà nói mấy câu sáo giống như vậy sao? Sau này đừng nói như vậy với tôi, công lao của ai thì của người đó, trong lòng mọi người đều biết. Đồng chí Tồn Minh nói rất đúng, đồng chí Quốc Hoa cống hiến rất lớn cho sự phát triển kinh tế của cô ta, lời này không hề quá đáng. Lý Dật Phong không ngờ cũng tới. Bí thư. Sao anh cũng tới? Vương Quốc Hoa đi lên bắt tay, Lý Dật Phong bắt tay hắn và thở dài nói. Thật không nỡ để cậu đi, hai năm tới là lúc ra thành tích. Nói xong ý đổi giọng. Cậu đó, không ngờ lại muốn lẻn đi, không thể cứ như vậy bỏ qua cho cậu, trưa nay mọi người phải chúc cậu. Mọi người cùng nở nụ cười, Hồng Tồn Minh và Lý Dật Phong nhìn nhau, tâm trạng hai người hơi khác thường. Sau này cùng xây dựng bộ máy, tính cách cả hai khá cứng rắn, có thể hợp tác tốt được không? Một trợ lý chủ tịch điều đi không ngờ bí thư, chủ tịch quận đều ra mặt đưa tiễn, bữa trưa Lý Dật Phong còn cầm chén lên mời Vương Quốc Hoa. Có thể từ chủ tịch quận lên làm thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy, Lý Dật Phong biết rõ Vương Quốc Hoa giúp mình rất lớn. Lý Dật Phong là người ân oán phân minh, ý giơ chén lên nói. Quốc Hoa, nếu ở Bắc Câu không vui thì cậu cứ quay lại Lương Thủy. Lý Dật Phong nói xong, Hồng Tồn Minh cũng giơ chén lên mời, sau đó là quan chức khác. Vương Quốc Hoa không địch nổi, chỉ nửa tiếng đã ngã. Đỗ Tường phải gọi người đưa hắn về nhà. Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa kéo vali ném lên xe Audi, xe khởi động, Vương Quốc Hoa nhớ đến xe này nên hỏi. Tiểu Cao, xe này xử lý như thế nào? Cao Thăng nói. Lát nữa qua tỉnh thành trả lại cho quân khu tỉnh. Vương Quốc Hoa gọi điện cho Sở Sở, Sở Sở ở bên kia nói với giọng khá vui vẻ. Bố em không sao, chỉ gãy chân, nghỉ 2 tháng là đủ. Vương Quốc Hoa có thể nhận ra quan hệ bố con cô đã hài hòa nên cũng vui vẻ. Xe tới tỉnh thành, Cao Thăng gọi điện cho người quân khu đến đưa xe về, hai người ngồi xe khách đến thị xã Bắc Câu. Mấy ngày nay Cao Thăng vẫn rất lạnh lùng, tuân thủ bổn phận, nói ít. Trên đường đi Vương Quốc Hoa chủ động tâm sự với hắn nhưng mỗi lần chỉ là một hai câu ngắn gọn đối phó, giống như nói nhiều sẽ tổn thất gì đó. Từ tỉnh thành tới Bắc Câu mất 200 km, đường cao tốc đang xây dựng, xe đi đường tỉnh lộ, trạm thu phí thật ra không hề ít, từng huyện đều có cái này, có thể do gần tỉnh thành nên mấy trạm thu phí đoạn đầu đều có điểm thú vị. Đường chỗ thu phí thì đẹp, sau đó đường bắt đầu xấu đầy ổ gà. Đoạn đường sóc này, xe đi hơn 4 tiếng mới tới nơi. Vào địa phận Bắc Câu, đường tốt hơn không ít. Đến Bắc Câu, trời đã tối, Vương Quốc Hoa vốn định tìm khách sạn nào đó ở nên nói với Cao Thăng. Tìm khách sạn nào tốt một chút. Không ngờ Cao Thăng lại nói một câu. Rất đắt, cả đêm vài trăm. Ồ, vậy cậu tự quyết định. Vương Quốc Hoa có chút hứng thú muốn xem Cao Thăng chọn như thế nào. Cao Thăng nghe xong nở nụ cười hiếm hoi, ý hưng phấn đi tới. Vừa ra bến xe một người phụ nữ trung tuổi đã chặn lại nói. Hai anh, có cần nghỉ trọ không? Cao Thăng dừng lại nói. Bao tiền một đêm? Tốt 20, kém một chút thì 10. Người phụ nữ thấy có khách nên luôn miệng giới thiệu. Phòng rất sạch sẽ, có tivi, quạt. Cao Thăng khinh thường nói. Chị cho tôi là ngu à? Nhà nghỉ như chị mà chia tốt xấu ư. 10 đồng, phòng phải sạch nếu không không ở. Yên tâm, nhà nghỉ chỗ tôi hàng ngày đều có người quét, rất sạch sẽ. Người phụ nữ dẫn hai người đi qua 7-8 chỗ rẽ, nhà nghỉ không ngờ ở trong một cái chợ, Vương Quốc Hoa không có gì để nói. Hắn nhìn thấy Cao Thăng rất bình thường nên không nói gì. Người phụ nữ kia không nói dối, phòng dọn sạch sẽ, chăn màn không có ít bụi nào, chỉ là giường hơi cũ, đằng trước có tivi đen trắng. Người phụ nữ lại có kẻ mặc cả, cuối cùng 15 đồng một đêm. Vương Quốc Hoa bỏ hành lý xuống nói. Ra ngoài ăn cơm. Cao Thăng gật đầu nói. Vương ca, cầm theo hành lý. Mấy nhà nghỉ kiểu này nhiều trộm, không cẩn thận là mất đồ. Hai người ra ngoài ăn cơm trở về, Cao Thăng về phòng, Vương Quốc Hoa bật TV lên xem, nghĩ đến bộ dạng của Cao Thăng không khỏi buồn cười. Loại nhà nghỉ này có lẽ Cao Thăng mới chấp nhận được, cũng tốt, đỡ tốn. Quý khách, có muốn thêm chăn không? Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ mặt đầy phấn không che được vết nhăn xuất hiện. Không cần, cảm ơn. Vương Quốc Hoa khách khí nói, hắn định đóng cửa đi ngủ nhưng người phụ nữ kia không từ bỏ ý định, cô ả nhìn tới đầy nũng nịu làm Vương Quốc Hoa nổi da gà. Anh, bọn em rất được, tối một mình cô đơn, có người nói chuyện cũng tốt mà. Vương Quốc Hoa lúc này mới biết cô ả làm gì nên vội vàng nói. Không cần. Vừa đuổi được cô ả đi, không lâu sau hắn nghe thấy tiếng quát lớn của Cao Thăng ở phòng bên. Cút. Phi, bà không đi không công đâu, đưa tiền. Chương 179, nói chuyện đêm. Vương Quốc Hoa ra nhìn, bên kia đã khống chế được chẳng qua với cách đặc biệt. Một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi mặc áo lông đỏ vẫn dùng một tay chống nạnh, há miệng nhưng không dám cử động vì trên cổ xuất hiện một con dao găm đen xì. Cao Thăng rất lạnh lùng, Vương Quốc Hoa đến, y mới lạnh nhạt bỏ dao xuống lạnh lùng nói. Cút. Phụ, người phụ nữ ngồi bệnh xuống sàn nhà, sau đó vội vàng viện tường đứng lên bỏ chạy, không dám nhìn lại chút nào. Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười nhìn mùa này. Tính của Cao Thăng này đúng là. Vương Quốc Hoa cũng chẳng muốn hỏi rốt cuộc là có việc gì xảy ra chỉ nói. Sau này chú ý phương pháp. Vương Quốc Hoa về ngủ đang ngon ai ngờ nửa đêm bên ngoài có tiếng bước chân rồn rập, bình một tiếng cửa phòng bị đá văng ra, 4-5 thằng lao vào đè hắn lại. Hắn còn đang không hiểu thì bên kia có tiếng đánh nhau, có tiếng kêu rên, trong phòng có một người tê ợ. Hỏng rồi, thằng bên kia khó nhằn. Bên này không đáp lại, Vương Quốc Hoa bị khóa tay, một tên đè lại, mấy người khác sang bên rút. Một tên cảnh sát khoảng 30 tuổi cầm đầu vừa đi tới phòng bên giơ tay ra thì một thẻ công tác có dấu Quốc Huy đưa tới trước mặt. Sau đó là giọng nói lạnh như băng của Cao Thăng. Nếu không biết bọn mày là cảnh sát thì đừng thằng nào mong còn đứng được đi ra. Chờ tên cảnh sát cầm đầu xem thẻ xong, y ra hiệu người khác bình tĩnh rồi vội vàng lớn tiếng nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Cao Thăng đứng sang bên, trong nhà có 4-5 tên mặc thường phục nằm trên mặt đất, mặt tên nào cũng đầy tức giận nhưng không dám động. Thu hồi thẻ. Cao Thăng lạnh nhạt nói. Đừng hỏi gì, coi như không xảy ra. Vâng vâng. Cảnh sát cầm đầu gật đầu vội vàng lao sang phòng bên mở cổng cho Vương Quốc Hoa. Xin lỗi, chỉ là hiểu lầm. Vương Quốc Hoa vẫn không hiểu gì thì đám người kia đã rút đi. Vương Quốc Hoa đại khái đoán được nguyên nhân nhưng vì sao đám cảnh sát này vội vàng bỏ đi thì không biết. Chuyện nhất định là do Cao Thăng đối phó xong. Cao Thăng vào hỏi. Vương ca, không có việc gì chứ? Vương Quốc Hoa sờ sờ giấu còng trên tay, trong lòng rất tức giận nhưng không tiện phát tác với Cao Thăng. cũng may hắn nhớ bộ dạng tên cảnh sát kia, sau này không sợ không xử lý được. Sau này làm việc không nên quá xúc động, không có gì, ngủ đi. Vương Quốc Hoa vốn định thêm câu suy nghĩ cho người xung quanh nhưng cảm thấy nói nhiều sẽ khiến Cao Thăng phản cảm. Trong mắt Cao Thăng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Y vốn tưởng Vương Quốc Hoa sẽ nổi giận không ngờ cứ thế bỏ qua. Cao Thăng gật đầu xoay người ra ngoài, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Trong đầu y nhớ lại câu nói của Lão Tướng Quân. Hắn muốn làm quan tốt, cậu đi theo hắn sẽ có tiền đồ tốt. Nếu như đó là kẻ chỉ nghĩ cho mình, cậu thấy không thích đi theo thì tìm lý do về đây. Cao Thăng thực ra không như vẻ bề ngoài, y rất thông minh, phản ứng nhanh nhạy, nếu không đã chết không biết bao lần. Mấy hôm nay y đều thử dò xét Vương Quốc Hoa. Trong mắt y chỉ có mình Lão Tướng Quân, về phần Sở Sở chỉ thấy đây là một cô gái hồ đồ, bảo mình đi lái xe cho người chỉ trông hơn mình có tuổi, còn bắt gọi làm Vương Ca. Mới đầu Cao Thăng cũng không coi Vương Quốc Hoa vào đâu. Đưa Vương Quốc Hoa tới nhà nghỉ này rồi chọc chút chuyện cũng là ý định của Cao Thăng. Y muốn xem phản ứng của Vương Quốc Hoa, không ngờ phản ứng của Vương Quốc Hoa quá khác so với suy đoán nên Cao Thăng giật mình. Vương Quốc Hoa ngồi trên giường thu thuốc, hắn bị phá giấc ngủ nên không ngủ được, đành phải ngồi trên giường. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Vương Quốc Hoa mở ra thấy là Cao Thăng cầm hai chai rượu cùng túi lạc vào. Không ngủ được, muốn uống một chút. Vương Quốc Hoa nhìn đồng hồ, đã 2 giờ đêm, mai đến báo danh muộn cười một tiếng cũng không sao. Vậy vừa uống vừa nói chuyện. Cao Thăng không mấy khi chủ động, Vương Quốc Hoa cũng muốn tìm hiểu thêm về đối phương. Dù sao Cao Thăng sẽ theo hắn khá lâu, hiểu nhiều một chút cũng không có gì xấu. Cao Thăng cầm hai chén rót đầy, lấy lạc ra xoa xoa vỏ ném vào miệng ngay. Vương ca, nhà anh làm gì vậy? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Tám đời là nông dân trồng lúa. Vương Quốc Hoa cầm chén lên nói. Làm chén, trời hơi lạnh. Nói xong tự mình uống cạn rồi rót cho mình. Tôi bảo uống mà. Cậu ngẩn ra làm gì? Cao Thăng lấy lại tinh thần có chút không được tự nhiên nói. Hả, cụ ly. Vừa nói ý cũng uống cạn, hai người coi như uống được. Sau vài chén, Vương Quốc Hoa nóng lên. Cao Thăng, cậu nói với tôi chuyện trong quân đội đi, học xong cấp 3 tôi cũng định thi vào trường quân sự nhưng thầy giáo chết sống không cho, nếu không tôi đã là quân nhân. Cao Thăng nói. Từ bé tôi đã hiếu động, thích tập võ, mỗi ngày đều đi theo người khác học võ, đi học lại có thành tích kém, cả ngày chỉ muốn ra xã hội, nghĩ đến chuyện kiếm hiệp. Lớn lên một chút, đám bạn cùng tuổi không đánh lại tôi, cảm thấy mình có bản lĩnh nên năm 14 tuổi bỏ học, trộm của mẹ 500 đồng leo lên tàu đến phía Nam. Đến đó đi khắp nơi hỏi xem ở đâu có võ lâm cao thủ rồi tới nhà xin tỉ thí, đúng là không biết sống chết. Mỗi người một câu, Vương Quốc Hoa cũng không có ý che giấu, về cơ bản nói thật, điều không tiện nói thì không nói. Vừa nói chuyện vừa uống, hai chai thoáng cái hết. Thấy đã gần 5 giờ sáng, Vương Quốc Hoa cười nói. Ngủ đi, không chịu được nữa rồi. Cao Thăng cười cười nhìn Vương Quốc Hoa nằm ngủ trên giường. Vương Quốc Hoa nếu thấy vẻ mặt của Cao Thăng lúc này nhất định sẽ rất kinh ngạc, thì ra tên này cũng cười vui được như vậy. Dậy đã là giữa trưa. Thái độ của Cao Thăng với Vương Quốc Hoa đã thay đổi rất lớn, mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt không còn lạnh nhạt như trước, còn lộ ra điểm thân thiết. Xe tới thị ủy, Vương Quốc Hoa hỏi một câu. Cao Thăng, tối qua sao đuổi được cảnh sát đi vậy? Cao Thăng nói. Không có gì, tôi đưa cho bọn họ xem một thẻ công tác, Cục Cảnh vệ Trung ương. Vương Quốc Hoa chép miệng nói. Còn không làm bọn họ sợ chết mất sao? Cao Thăng không nói coi như cam chịu. Đến thị ủy, trụ sở ban tổ chức cán bộ rất dễ tìm. Một phó trưởng phòng cán bộ làm thủ tục cho hắn. Sau khi làm xong thủ tục, đối phương lạnh lùng đưa ra một phong bì lớn tới. Đây là thủ tục mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gửi xuống, ghi rõ đưa cho anh ký nhận đi. Vương Quốc Hoa cầm mở ra xem, bên trong có thư bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đồng chí Vương Quốc Hoa điều tới làm phó bí thư huyện ủy huyện Phương Lan. Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu, Hứa Nam Hạ không phải không đồng ý sao? Sao bây giờ lại thành như thế này? Đang suy nghĩ, Hoa Lâm đã xuất hiện ở cửa. Thấy Vương Quốc Hoa, ý cười nói. Vương Quốc Hoa, tôi đoán hôm nay cậu sẽ tới mà. Phó trưởng phòng tiếp đón Vương Quốc Hoa lập tức đổi sắc, vẻ lạnh nhạt tan như băng gặp ánh mặt trời, rất nhanh tươi cười nói. Trưởng ban Hoa. Hoa Lâm không thèm nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó y bắt tay Vương Quốc Hoa, nhiệt tình nói. Cứ bỏ đó cho bọn họ làm thủ tục, cậu lên văn phòng tôi uống trà. Lão Lâm, xong thì đưa lên văn phòng tôi. Nói xong Hoa Lâm nhìn Cao Thăng, ý hỏi Vương Quốc Hoa. Vị này xưng hô như thế nào? Vương Quốc Hoa cười nói. Con cháu một trưởng bối nói đi theo lái xe cho tôi. Tôi còn đang đau đầu về thủ tục của cậu ta, đầu tiên phải do bên Bắc Câu gửi thư thì bên Lượng Thủy mới thả người. Hoa Lâm cười nói. Tôi tưởng việc gì lớn, không phải là thư điều động sao? Tôi đang rảnh, để tôi làm. Chẳng qua cấp bậc của cậu ta thì phải định ra bên Lương Thủy thì dễ làm hơn. Ý của Hoa Lâm là điều người không vấn đề nhưng xác định cấp bậc lại hơi phiền. Cao Thăng là lái xe, không cần cấp bậc. Vương Quốc Hoa cười giải thích. Hoa Lâm nói. Vậy không vấn đề gì, hôm nay cứ nghỉ tạm, tôi đi an bài. Mai tôi đưa cậu đi nhận chức, tôi đã nói với trưởng ban. Quả nhiên có người quen việc cũng làm nhanh hơn. Hoa Lâm tuy là cấp phó nhưng có câu ở ban tổ chức cán bộ thì trưởng ban không thể nào làm liền hai khóa. Một lần là đổi, phó trưởng ban thường trực lại khác, có thể làm vài khóa. Đương nhiên làm vài khóa không phải việc tốt, hết khóa là mất mấy năm tuổi xuân. Vì thế Hoa Lâm có uy danh không thấp ở ban tổ chức cán bộ nhưng ý vẫn không hài lòng, ý làm gần hết hai khóa rồi. Đến văn phòng Hoa Lâm tự nhiên có thư ký vào rót trà. Hoa Lâm chờ thư ký lui ra mới nhỏ giọng nói. Quốc Hoa, tôi nhắc cậu một chút, Lão Tôn rất bá đạo, lại có bí thư Lâm làm chỗ dựa, cậu đến cần phải cẩn thận, nhất là con Lão Tôn nghe nói làm không ít việc mờ ám, cậu đừng để bị hắn dính vào. Chương 180, Tiểu Tôn thành Nam Ngũ Xích Thiên. Tuy chỉ có hai người nhưng Hoa Lâm nói vậy cũng khó tránh khỏi hiểm nghi nói quá sâu. Vương Quốc Hoa không cho rằng y nói láo, chính là vì nói thật nên cũng đáng phải suy nghĩ. Ha ha. Vương Quốc Hoa cười cười một tiếng không tiếp lời. Hoa Lâm cũng đoán được Vương Quốc Hoa sẽ có phản ứng như vậy nên y lấy thuốc đưa tới mời hắn. Lão đệ, có phải thấy lạ không? Hoa Lâm nói thẳng như vậy cũng là điều Vương Quốc Hoa muốn thấy. Vì thế hắn không nói chỉ ngồi im chờ Hoa Lâm nói tiếp. Hoa Lâm hút một hơi thuốc mới nói. Cậu chưa đến Phương Lan nên không biết tình hình cụ thể. Tôi nói một câu không dễ nghe, dù là ban tổ chức cán bộ thị ủy muốn phái cán bộ xuống, Tôn Trường Thanh mà muốn cản thì ban cũng không có biện pháp. Ví dụ như lần trước tỉnh ủy xây dựng đội ngũ kế cận, ban tổ chức cán bộ rất coi trọng, Tôn Trường Thanh đề cử hai cán bộ bị ban tổ chức cán bộ thị ủy bắt bỏ. Kết quả như thế nào cậu đoán được không? Trong ba cán bộ tốt nghiệp lớp học thanh niên xuất sắc trường đảng tỉnh có một phân tới huyện Phương Lan làm phó bí thư. Không đầy tháng sau tên này chủ động viết báo cáo xin điều chỉnh công việc. Vương Quốc Hoa có chút giật mình, thầm nói ai muốn đi chứ? Vương Quốc Hoa không nói gì, Hoa Lâm thấy rõ vẻ mặt của hắn nên nói tiếp. Vì việc này trưởng ban Phương rất tức giận, đến kiện cáo với Bí Thư Lâm, kết quả Bí Thư Lâm lại phê bình đồng chí đi xuống, không đoàn kết với đồng chí bên dưới, làm dân đoàn thán. Vương Quốc Hoa nghe vậy lặng lẽ hút một hơi thuốc. Bị bắt làm kẻ ác. Hoa Lâm lắc đầu. Vấn đề tạm bỏ sang bên. Nói đến con của Lão Tôn Tôn Đạo Lui, năm ngoái sinh nhật 25 tuổi viết một câu đối, Xuân Thân Môn Hạ Tam Thiên Khách, Tiểu Tôn Thành Nam Ngũ Xích Thiên. Câu đối này hắn còn để người khắc trước cửa biệt thự ở Thành Nam. Vương Quốc Hoa cầm chén lên đang định uống nghe vậy không nhịn được dừng lại. Ha ha, tự so với Đỗ Nguyệt Sinh. Hoa Lâm cười ha hả nói. Quốc Hoa học vấn phong phú, không mấy người biết cái này. Tôn Đạo Lui có 3.000 đàn em hay không thì không biết. Nhưng có thể khẳng định huyện Phương Lan trong mắt hắn chính là vườn sau nhà mình. Không phải vì hắn nghĩa khí mà bố hắn là bí thư huyện ủy. Vương Quốc Hoa khiêm tốn nói. Có một thời gian sách gì tôi cũng đọc. Tôn Đạo Lui này khá thú vị, xem ra muốn thành lão đại xã hội đen. Phải lão đại xã hội đen hay không thì khó nói, dù sao có lời đồn trăm mỏ than to nhỏ ở Phương Lan đều nghe hắn, nếu không đừng mong làm ăn được, không chừng còn mất mạng. Tôi cũng nghe nói trong tay hắn phải có trăm người mất mạng. Mỏ than ở trong nước vứt ai đó xuống hố thì cảnh sát tìm sao được. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn, công việc chính thức của Tôn Đạo Luy là Tổng Giám đốc Tập đoàn Mậu Dịch Nông nghiệp huyện Phương Lan. Hoa Lâm dừng không nói, Vương Quốc Hoa cũng không hỏi thêm mà cân nhắc lời này. Hoa Lâm nhất định có mâu thuẫn với Tôn Trường Thành, nguyên nhân chưa chắc do chuyện lớp học thanh niên xuất sắc, rất có thể tích tụ đã lâu. Vương Quốc Hoa mới đến, có người quen như Hoa Lâm giúp cũng tiện hơn. Trường Ban Hoa, những lời này tôi ra ngoài sẽ quên, còn mong hiểu nhiều. Con người của tôi luôn không muốn trêu chọc người. Chẳng qua trưởng ban Hoa, tôi coi anh là bạn. Vương Quốc Hoa tỏ thái độ, Hoa Lâm cũng không hy vọng Vương Quốc Hoa thoáng cái chọc vào Tôn Trường Thanh, đó là không thực tế. Vương Quốc Hoa vừa nhìn là biết có chỗ dựa cứng, kiến thức không cạn. Chỉ cần mình nói thật, chôn hạt mầm, Vương Quốc Hoa xuống địa phương muốn làm việc thì không thể tránh khỏi có va chạm với Tôn Trường Thanh. Ha ha, Quốc Hoa lão đệ, tôi thích nghe lời thật, thời gian dài cậu sẽ biết, chưa tôi sẽ bày tiệc chào mừng. Nhất định phải nể mặt đó. Vương Quốc Hoa đang chuẩn bị đáp ứng, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào nói. Tiểu Vương đến à, thị trưởng Nghiêm bảo tôi mấy hôm nay sang đây xem, nói nếu cậu tới thì lập tức đến gặp. Đây không phải là thư ký Tạ sao? Sao lại có thể đến chỗ tôi đòi người vậy? Hoa Lâm cười cười trêu chọc, y có ý đừng lấy thị trưởng Nghiêm ra đẻ người. Tạ Trường Hà do Nghiêm Hữu Quang đưa từ thị xã Lương Thủy sang, vốn chức thư ký dành cho Vương Quốc Hoa không ngờ chuyện thay đổi. Nghiêm Hữu Quang đành phải lấy Tạ Trường Hà khá chững chạc ở ban tổ chức cán bộ đi cùng. Nghiêm Hữu Quang mới tới nên cũng cần một hai người đáng tin. Trưởng ban đừng hiểu lầm. Tiểu Vương lúc ở quận Lưỡng Thủy là ái tướng của thị trưởng Nghiêm, lần này thị trưởng Nghiêm đến Bắc Câu nhận chức tự mình điểm danh Tiểu Vương tới, không tin anh hỏi Tiểu Vương. Tạ Trường Hà nghe hiểu ý của Hoa Lâm nên vội vàng giải thích. Nếu Lao Bí Thư gọi, tôi phải lập tức qua ngay. Vương Quốc Hoa đứng lên cười nói với Hoa Lâm. Như vậy đi, tối tôi mời Hoa Lão Ca dùng nữa, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi chút. Hoa Lâm lập tức nói. Được, tôi không đi cùng cậu sang đó, lát không chừng lãnh đạo lại bắt xuống thị sát. Vương Quốc Hoa theo Tạ Trường Hà đi ra, Cao Thăng ở dưới lầu đi lên. Tạ Trường Hà nhìn Cao Thăng rồi nói. Sao, Tiểu Vương còn dẫn người ư? Lãnh đạo biết không? Vương Quốc Hoa đương nhiên nghe ra đối phương có ý trách, chẳng qua hắn không giải thích chỉ lạnh nhạt nói. Thư ký Tạ đi trước, chúng tôi đi sau. Vương Quốc Hoa không lên xe Tạ Trường Hà làm Tạ Trường Hà có chút khó coi. Lúc ở Lương Thủy Y đã biết Vương Quốc Hoa có quan hệ tốt với Nghiêm Hữu Quang. Thân là tân thư ký của Nghiêm Hữu Quang, thân phận thay đổi làm địa vị của Y tăng lên, gần đây có cảm giác bay lên mây. Ai ngờ Vương Quốc Hoa rất không thích chó dựa hơi chủ, trước đây đã có loại việc tương tự như vậy xảy ra. Tạ Trường Hà có chút giật mình, vội vàng hạ thái độ. Y biết Nghiêm Hữu Quang rất coi trọng Vương Quốc Hoa, đừng để lát nữa Vương Quốc Hoa kiện cáo, Nghiêm Hữu Quang không chừng đổi mình. Vương Quốc Hoa thấy Y như vậy nên mới thản nhiên nói. Cao Thăng là do bạn đề cử làm lái xe cho tôi. Đây coi như giải thích, Tạ Trường Hà lúc này mới yên tâm. Lên xe Tạ Trường Hà không nói gì, không phải không muốn nói mà suy nghĩ xem nên nói như thế nào mới không phiền phức. Thị ủy, ủy ban thị xã Bắc Câu khá thú vị. Trụ sở thị ủy ở phía Nam, trụ sở ủy ban ở phía Bắc, không biết trước đó sao lại xây dựng như vậy. Tóm lại phải đi 10 phút mới tới. Tiểu Vương, thị trưởng Nghiêm sau khi nhận chức có áp lực không nhỏ. Tôi nói chuyện hơi gấp mong đừng để ý. Tạ Trường Hà quyết định nói thẳng, ý rất rõ chính là y nhiều chuyện nhưng có nguyên nhân. Áp lực Nghiêm Hữu Quang có thể đến từ bên thị ủy. Bí thư thị ủy Lâm Tĩnh thì Vương Quốc Hoa cũng nghe đến. Chỉ biết đây là một người phụ nữ rất mạnh. Bí thư thị ủy do một phụ nữ làm có thể nói là hiếm thấy trong cả nước. Tạ Trường Hà tỏ thái độ, hắn cũng không làm khó nên nói. Xu thế của bí thư Lâm rất mạnh ư. Tạ Trường Hà nghe vậy chỉ có thể cười khổ nói. Đâu chỉ là mạnh, chờ cậu gặp lãnh đạo là biết. Xe đến ủy ban thị xã, Vương Quốc Hoa xuống xe cùng Tạ Trường Hà lên lầu. Vừa tới cửa đã nghe thấy Nghiêm Hữu Quang đập bàn. Sao? Tôi là thị trưởng ký tên mà không lấy được tiền. Cục tài chính có còn là cơ quan thuộc ủy ban không? Thị trưởng Nghiêm, ngài hiểu lầm, đây không phải do tài khoản không có tiền sao. Cả thị xã lớn như vậy, khắp nơi đều há mồm chờ gạo, chờ cơm, thu tài chính hàng năm chỉ có thế, đầu năm thị trưởng Mao đã phe hết rồi. Trả lời là một người phụ nữ, từ giọng có thể thấy không cung kính gì. Được rồi, cô về đi. Một người phụ nữ từ trong đi ra, người phụ nữ này rất biết cách ăn mặc. Ra cửa thấy Vương Quốc Hoa và Tạ Trường Hà, ả ta còn cười cười với hai người. Tạ Trường Hà rất khách khí nói. Cục trưởng Tần. Đồng thời y cũng giới thiệu với Vương Quốc Hoa. Đây là cục trưởng cục tài chính cục trưởng Tần, vị này là tân phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường trực huyện Phương Lan Vương Quốc Hoa. Gặp Vương Quốc Hoa ở đây, ả phụ nữ có chút bất ngờ nhìn Vương Quốc Hoa, sau đó nhiệt tình đưa tay tới. Tần Thời Nguyệt, gọi tôi Tần tỷ là được. Hai người làm việc, tôi đi trước. Nói xong ả lập tức đi ngay, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Người phụ nữ này không hàm hồ. Nghiêm Hữu Quang ở trong đi ra tiếp lời. Đâu chỉ có thế, ngay cả mặt mũi của tôi cũng không cho. Vương Quốc Hoa đi lên một bước cười nói. Lão lãnh đạo, nếu không để tôi đuổi theo xử lý. Nghiêm Hữu Quang nghe xong cười ha hả. Cậu đó, đến là tốt rồi, cuối cùng có thể có người nói chuyện được. Đỗ Nguyệt Sinh từ một người dưới đáy xã hội Nguyệt Sinh đã trở thành một con người có địa vị, thân phận của một chính khách và có tầm ảnh hưởng rất rộng ở Trung Quốc thời bấy giờ. Trước đó, Nguyệt Sinh ở Thượng Hải vốn là một người buôn bán hoa quả nhưng trọng tình trọng nghĩa. Gan dạ phi thường nên được vợ của tham trưởng Hoàng Quyền Vinh trọng dụng. Năm 1919, phong trào quần chúng được phát động, Hoàng từ chức, nhượng lại quyền mua bán nha phiến, hai người đi theo hai con đường đối lập nhau nhưng đều có những bước tiến vượt bậc về địa vị. Nhưng sau khi Bình Diện đã ổn định thì hệ thống chính trị lại có sự thay đổi không nhỏ. Thời dân quốc những năm 1920-1930 người Tây tập trung ở Thượng Hải rất đông, có thể nói đây là thiên đường cho những người muốn đầu cơ. Trong con mắt người nước ngoài, Thượng Hải giống như một xã hội Trung Quốc thu nhỏ. Ở Thượng Hải đâu đâu cũng nhìn thấy những âm mưu thủ đoạn bất hợp pháp. Chỉ cần đánh mất đi một chút lương tâm là có thể được thế nắm quyền. Nhất là những người nghèo khó, làm sao họ có thể cưỡng lại trước cám dỗ của cuộc sống. Tên tuổi Đỗ Nguyệt Sinh được sinh ra trong bối cảnh gọi là thời thế tạo nên anh hùng. Vào thời đó, Nguyệt Sinh là người giàu có nhất Thượng Hải. dưới quyền anh có khoảng 80 vạn thanh niên. Có thể nói tầm ảnh hưởng của Nguyệt Sinh rất mạnh, ảnh hưởng đến hai mặt kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Sau này Nguyệt Sinh còn trở thành một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến lịch sử Trung Quốc. Người dân gọi Đỗ Nguyệt Sinh là Hoàng đế Thượng Hải. Chương 181, nhẫn mại. Tần Thời Nguyệt vừa rồi sao lại như vậy? Vương Quốc Hoa hỏi. Vấn đề này hắn vốn không nên hỏi, nhưng nếu hỏi cũng có nghĩa hắn đứng trên thuyền của Nghiêm Hữu Quang. Thái độ này của hắn làm Nghiêm Hữu Quang rất hài lòng. Đừng nhìn như mình giúp Vương Quốc Hoa, thực ra trong lòng Nghiêm Hữu Quang biết rõ Vương Quốc Hoa nếu không muốn cuốn vào với mình, chỉ yên tâm sống ở huyện Phương Lan thì cũng không ai làm gì được hắn, cũng không nhất định ảnh hưởng đến tiền đồ. Bây giờ Vương Quốc Hoa thể hiện như vậy chính là ám chỉ lúc cần có thể ra mặt. Chủ yếu là thái độ có thể ra mặt, điều này làm Nghiêm Hữu Quang có chút cảm động. Vương Quốc Hoa đứng cạnh mình là khó được, lúc không ổn thì mình có thể bảo vệ được mình. Từ Tết tới nay thị xã ta chưa có một giọt mưa, nhiều nơi đã xuất hiện hạn hán cục bộ. Nhận chức vài hôm đã có chuyện, đồng chí bên dưới phản ánh lên yêu cầu chính quyền chống hạn, tôi ký tên kết quả cục tài chính không cho tiền. Ha ha, tôi gọi Tần Thời Nguyệt tới tìm hiểu tình hình, chuyện còn lại cậu cũng nghe thấy đó. Nghiêm Hữu Quang cười lạnh một tiếng, có cục diện như vậy ý cũng không lạ. Bí thư thị ủy Lâm Tĩnh đừng nhìn là phụ nữ nhưng biểu hiện cứng rắn là điều ai cũng biết. Đảng ủy quản vĩ mô, chính quyền quản tài chính, nhưng đó không phải điều Lâm Tĩnh suy nghĩ. Tay cầm quyền nhân sự, các vị trí quan trọng nhất của thị xã từ trên xuống dưới đều là cán bộ do Lâm Tĩnh đề bạt. Ví dụ như Tần Thời Nguyệt dám không theo phê duyệt của thị trưởng thì phải to gan tới đâu. Tần Thời Nguyệt ra khỏi ủy ban thị xã rất nhanh xuất hiện trong văn phòng bí thư thị ủy, vừa vào cửa đã cười nói. Lâm tỷ, em tới. Lâm Tĩnh năm nay 45 tuổi, người khá xinh đẹp, được chăm sóc tốt nên vết nhăn ở khóe mắt không nhìn kỹ là không phát hiện được. Thấy Tần Thời Nguyệt, Lâm Tĩnh cười nói. Bên kia có phản ứng gì? Tần Thời Nguyệt cười nói. Còn có thể thế nào chứ? Em căn chết không nhà tiền, hắn có thể làm gì được em? Hơn nữa Lão Mao bây giờ ở bên Đại hội đại biểu nhân dân, hắn mới là quyền thị trưởng chẳng lẽ dám đi hỏi Lão Mao vì sao đầu năm đã cấp hết tiền? Nếu là em thì dứt khoát cho hắn trượt trong hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân. Lâm Tĩnh nghe xong cười mắng. Nói linh tinh, ý đồ tổ chức thất bại, tỉnh ủy không đánh chết chị đây mới là lạ. Nói xem hắn nói gì. Lâm Tĩnh quan tâm nhất chính là phản ứng của Nghiêm Hữu Quang. Tuy cô nắm quyền to nhưng thị trưởng cũng có quyền lực của mình. Nếu ép quá đến trở mặt, Lâm Tĩnh cho dù có thể khiến Nghiêm Hữu Quang mất quyền lực cũng ngại bị Nghiêm Hữu Quang điên cuồng phản kích. Có thể lên làm thị trưởng thì sau lưng không có chỗ dựa sao được. Hơn nữa sau lưng Nghiêm Hữu Quang là chủ tịch Mạch cùng trưởng ban lãnh, có ai dễ dàng đắc tội. Chỉ cần Nghiêm Hữu Quang phối hợp, Lâm Tĩnh sẽ không quá đáng. Tần Thời Nguyệt làm thế chỉ là thử dò xét. Ban đầu hắn khá tức, còn đập bàn. Sau đó em nói tới Lão Mao, hắn không nói gì nữa. Tần Thời Nguyệt cũng biết chừng mực. Lâm Tĩnh nghe xong không nói mà từ từ xoay xoay chiếc bút. Tần Thời Nguyệt đảo mắt nói. Đúng, em còn gặp một người rất trẻ, Vương Quốc Hoa phó bí thư kiêm phó chủ tịch tỉnh huyện Phương Lan. Thằng này mới hơn 20, lúc em bằng tuổi hắn thì vẫn là chân chạy. Lâm Tĩnh thản nhiên nói. Người này lai lịch không đơn giản, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gửi thêm văn bản bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy. Người như vậy đừng dễ chọc vào, cô nói với Lao Tôn đừng thấy người ta bên ngoài tới nên khi dễ. Tần Thời Nguyệt có chút tò mò hỏi. Lâm tỷ, hắn có lai lịch gì? Lâm Tĩnh cười nói. Cái này cô đi hỏi Cát Tiến Quân, hai người là bạn học ở lớp học thanh niên xuất sắc trường đảng tỉnh, người của trưởng ban lãnh, lên chức nhanh cũng không lạ. Lâm Tĩnh không coi một cán bộ cấp phó huyện vào mắt. Dù còn trẻ hơn nữa cũng là cán bộ do thị ủy quản lý, muốn xử lý Vương Quốc Hoa thì có rất nhiều biện pháp. Lâm Tĩnh không cho rằng Vương Quốc Hoa có thể uy hiếp gì mình. Vấn đề là hắn hình như có quan hệ mật thiết với Nghiêm Hữu Quang, Tạ Trường Hà cũng đi theo phía sau hắn, thái độ rất khách khí. Tần Thời Nguyệt bổ sung thêm một câu, mặt Lâm Tĩnh trở nên nghiêm trọng. Nếu bên dưới có người trẻ tuổi đấu tranh anh dũng, Nghiêm Hữu Quang có khi sẽ gây chuyện. Hơn nữa lại là ở huyện Phương Lan, nghĩ tới Tôn Trường Thanh, Lâm Tĩnh có chút buồn bực. Lát sau Lâm Tĩnh mới nói. Nói với Tiểu Tôn gần đây thu liễm một chút, đừng để người ta bắt được nhược điểm. Tần Thời Nguyệt có quan hệ họ hàng với Tôn Trường Thành, lời này để Tần Thời Nguyệt đi truyền lại là tốt nhất. Lâm Tĩnh coi như nể mặt Tôn gia hiếu kính mình nên phải nhắc nhở. Tần Thời Nguyệt ra khỏi văn phòng Lâm Tĩnh, không thấy Lâm Tĩnh khinh thường nhìn mình. Trong lòng Tần Thời Nguyệt nhớ đến việc của Vương Quốc Hoa, ra ngoài nên vội vàng gọi điện. Tiểu Luy, Vương Quốc Hoa kia tới, cháu an bài thế nào rồi? Cháu nói với bố cháu là hắn có lai lịch, không được quá đáng. Tôn Đạo Luy là người khá cao giáo, nếu không phải mặt tái lại vì tiểu sắc quá độ thì chính là một thanh niên đẹp trai. Nhưng ánh mắt khá âm trầm làm giảm đi vẻ hấp dẫn của hắn. Gì, tiết cháu phái người tới huyện Nam Sơn nhưng không vào được cửa, điện thoại cũng không nghe. Thằng này hình như không dễ làm, nghe nói nhà hắn tám đời nông dân, không có lai lịch gì. Tần Thời Nguyệt nghe xong cười lạnh nói. Đầu cháu là đầu lợn à? Không có lai lịch có thể làm phó bí thư huyện ủy ở tuổi trên 20 sao? Đang ngái ngủ à mà cháu nghĩ thế? Lâm Tĩnh còn bảo gì không được chọc vào hắn, cảnh cáo cháu đừng có làm vậy. Gì, cháu là ai gì còn không biết sao? Cháu là người trọng nghĩa khí, yên tâm, chỉ cần hắn tới cháu đảm bảo có thể làm bạn của hắn, không gây phiền phức gì. Tần Thời Nguyệt lúc này mới yên tâm. Như vậy là tốt. Cuộc nói chuyện bên phía Nghiêm Hữu Quang vẫn đang tiến hành. So sánh với lúc ở Lưỡng Thủy, Nghiêm Hữu Quang lúc này càng chững chặt hơn. Đây coi như là cảnh cáo tôi. Lâm Tĩnh mặc dù cứng rắn, mạnh nhưng không thể một tay che trời. Lấy lợi ích ra để làm thăng bằng thì nhất định sẽ đặt lợi ích của mình lên đầu. Nghiêm Hữu Quang tôi làm quan không vì lợi ích, làm việc đều nghiêm túc, lần này nhẫn mại là chính, thời gian dài sẽ là lúc phá vỡ thăng bằng lợi ích. Nghiêm Hữu Quang nói cũng có ý dạy bảo Vương Quốc Hoa. Ý là nói với Vương Quốc Hoa lúc cần nhẫn phải nhẫn, ví dụ như ý ngồi ở vị trí thị trưởng vẫn phải nhẫn. Vương Quốc Hoa đương nhiên hiểu rõ nên cười nói. Tính nhẫn mại thì tôi cũng có. Nghiêm Hữu Quang rất vui, nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Nếu thật sự mâu thuẫn tới mức không thể điều hảo, không tuyệt đối nắm chắc thì không thể dễ dàng ra tay. Đánh rắn không chết sẽ bị cắn lại, tôi không cần lấy ví dụ làm gì. Vương Quốc Hoa nói. Tôi hiểu. Hai người nói chuyện một lát, Vương Quốc Hoa nhắc đến mấy quan chức mình gặp trên tỉnh, trong đó trọng điểm nhắc tới Hoa Lâm. Mắt Nghiêm Hữu Quang sáng lên. Người đó cậu cứ nắm cho chặt, tôi coi như không biết. Có thêm nguồn tin cũng tốt. Nghiêm Hữu Quang khá vui vẻ, Vương Quốc Hoa chưa xuống đã có động tác, có thể thấy tuy Lâm Tĩnh khống chế thị ủy nhưng không phải ai cũng hoàn toàn nghe lời. Vương Quốc Hoa làm như thế nào liên lạc mấy người kia, Nghiêm Hữu Quang không hỏi. Ra khỏi văn phòng Nghiêm Hữu Quang, Vương Quốc Hoa gọi điện cho Hoa Lâm nói tối ngồi với nhau. Hoa Lâm cũng rất vui vẻ. Ý bảo Vương Quốc Hoa chờ ở trụ sở ủy ban, có xe tới đón. Vương Quốc Hoa ra chưa lâu, một xe sạn tạ nạ chạy tới, một người nở nụ cười hỏi. Là chủ tịch huyện Vương. Vương Quốc Hoa gật đầu, lái xe trẻ tuổi vội vàng mở cửa xe. Vương Quốc Hoa và Cao Thăng lên xe. Ngồi phía sau Cao Thăng đột nhiên nói. Trước đây lão thủ trưởng đã nói quan hệ quân dân rất quan trọng. Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu, không nghĩ ra Cao Thăng có ý gì. Hắn suy nghĩ một chút nói. Nhận chức rồi nói tiếp, cầm giữ công tác quân đội đúng là rất quan trọng. Cao Thăng không nói nữa. Vương Quốc Hoa lấy máy gọi cho Sở Sở, cười cười báo cáo hành trình. Sở Sở nhỏ giọng nói. Mặc kệ thường vụ cấp nào thì quân đội cũng có một phiếu. Ông em nói bất cứ một quan chức nào thật sự thành công cũng không thể không có quân đội ủng hộ. Ông bảo em nói câu này với anh. Vương Quốc Hoa có chút giật mình vội vàng hỏi. Em nhắc tới anh trước mặt ông. Sở Sở nói. Đừng khẩn trương, ông không cần biết em thích ai, chỉ cần em muốn là ông thích. Em nói chuyện của anh với ông nói người trẻ tuổi chịu khó làm việc như anh bây giờ là không nhiều, khen anh nên mới nói như vậy. Anh phải nhớ ông ngoại rất khó dạy người khác. Vương Quốc Hoa cười cười xác nhận, hắn vô thức nhìn thoáng qua Cao Thăng. Hai người nói thêm lúc nữa rồi mới dập máy. Xe đến cửa một khách sạn, Vương Quốc Hoa xuống xe. Một người phụ nữ trẻ tuổi từ trong khách sạn đi ra chào. Là chủ tịch huyện Vương phải không? Chương 182, gặp Lâm Tĩnh. Vương Quốc Hoa đi theo nhân viên phục vụ vào trong, Hoa Lâm vẫn chưa tới. Vương Quốc Hoa và Cao Thăng ngồi xuống trước uống trà. Nơi đây theo Vương Quốc Hoa thấy rất bình thường, nhân viên phục vụ gặp được cũng không quá đẹp. Không lâu sau Hoa Lâm tươi cười xuất hiện, bên cạnh còn có một người phụ nữ mặc váy đen. Lộ Nhã, đây là quân đội lao đệ, sau này cậu ta tới đây ăn đều do tôi thanh toán. Hoa Lâm vừa vào đã nói với người phụ nữ bên cạnh như vậy, sau đó mới chào Vương Quốc Hoa. Quốc Hoa lao đệ, vị này là Lộ Nhã, là chủ nhà hàng này. Hoa Lâm lúc nói tới Lộ Nhã này liền lộ ra vẻ thân thiết, Vương Quốc Hoa thầm nghĩ hai người kia sợ lạ có quan hệ mờ ám. Lộ Nhã cười duyên lộ ra hai má lún đồng tiền. Lộ Nhã này nhìn không quá lớn nhưng trên khỏe mắt đã có vết chân chim mờ nhạt. Chủ tịch Vương đúng là còn rất trẻ. Lộ Nhã đi lên một bước cười cười bắt tay, Vương Quốc Hoa chạm vào và rút lại ngay. Là phó chủ tịch, tôi mới tới, mong chị giúp nhiều hơn. Hoa Lâm cười nói. Được rồi, đừng khách khí với nhau làm gì. Ngồi xuống đi nào, hôm nay là tiệc tẩy trần cho Quốc Hoa lao đệ, bảo đầu bếp làm món ngon nhất. Hoa Lâm nói xong rồi nhìn Cao Thăng, sau đó nhìn Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Hoa lão ca có việc cứ nói đừng ngại. Cao Thăng nghe xong đứng lên. Tôi đi rửa tay. Cao Thăng rời đi, Hoa Lâm nói. Cậu này được. Vương Quốc Hoa biết Cao Thăng ám chỉ gì. Cao Thăng này đâu có đơn giản, biểu hiện bề ngoài là không thể thấy được. Hắn cẩn thận suy nghĩ thấy Cao Thăng xuất hiện bên cạnh mình có lẽ không phải như Sở Sở giải thích. Sở Sở nói có lẽ chỉ là chút vẻ bề ngoài. Quốc Hoa lão đệ, lúc trước ở văn phòng có vài lời không tiện nói, tôi cảm thấy nhất định cần nhắc cậu một chút. Hoa Lâm nói chẳng qua chỉ là tìm bậc thang cho mình. Lúc ở văn phòng y nói không ít chẳng qua không dính tới cấp độ sâu. Vương Quốc Hoa có thể tới đây dùng cơm, Hoa Lâm mới có đoạn lời nói này. Lao ca cứ nói. Vương Quốc Hoa theo ý của đối phương mà nói. Hoa Lâm nhỏ giọng nói. Thời Minh Tĩnh, Nghiêm Tung lúc ấy được người ở quan trường gọi là Tiểu Các Lão, huyện Phương Lan cũng có ông là vua đất này. Vương Quốc Hoa không biểu hiện gì, Hoa Lâm không khỏi thầm than không hổ là người từ trên tỉnh phái tới. Tôn Trường Thanh là bí thư huyện ủy, người bên dưới gọi Tôn Đạo Luy là bí thư tiểu tôn nhưng hắn thích được gọi là tổng giám đốc tôn hơn. Nói tới đây Hoa Lâm ngừng lại, Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Bản lĩnh lớn đó. Hoa Lâm nghe xong nhỏ giọng nói. Bản lĩnh lớn nhất của Tôn Đạo Luy không phải là kiếm tiền mà làm cho hầu hết quan chức tiếp xúc với hắn đều nói hắn tốt, nói hắn có nghĩa khí. Chờ cậu tới huyện Phương Lan nhận chức thì cậu sẽ rõ ý của tôi là gì. Cảm ơn lão ca nhắc nhở. Vương Quốc Hoa khá tự nhiên đáp lại. Hoa Lâm cảm thấy Vương Quốc Hoa là người đáng tin. Kẻ vô ngực tự khoe khoang thì Hoa Lâm thấy nhiều, người như vậy hầu hết đều chết yểu. Vương Quốc Hoa có thái độ rất bình tĩnh, Hoa Lâm thấy khá hiếm có. Sáng hôm sau, Hoa Lâm phái xe đến đón Vương Quốc Hoa tới thị ủy, không phải chuyện thủ tục mà theo thông lệ phải đến gặp bí thư thị ủy Lâm Tĩnh. Vương Quốc Hoa đi theo Hoa Lâm tới văn phòng bí thư. Cô thư ký ngồi ở bàn cạnh cửa ra vào thấy hai người liền đứng lên. Trưởng ban Hoa có việc. Thư ký không quá cao, chỉ tầm 1m6, Hoa Lâm cao 1m7 nhưng vì muốn tỏ vẻ coi trọng đối phương nên hơi cúi người một chút. Vương Quốc Hoa có chút buồn cười, Hoa Lâm cao mà lại phải ra vẻ nữ thư ký kia cao hơn. Thư ký Mạnh, đây là phó bí thư huyện ủy huyện Phương Lan mới tới, là cán bộ từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phái xuống. Hoa Lâm nói cũng có ý, không đề cập Vương Quốc Hoa từ quận Lương Thủy tới mà nói hắn từ tỉnh xuống. Thư ký Mạnh có khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt to tròn, mũi tạo hình tốt, điểm duy nhất không đủ là miệng hơi rộng. Vương Quốc Hoa nhớ không rõ đọc được câu phụ nữ miệng rộng thì ham muốn nhiều. Vương Quốc Hoa lơ đãng nhìn tới, Mạnh Vũ Vi cũng dùng đôi mắt to cẩn thận đánh giá hắn. Hai người nhìn nhau, Mạnh Vũ Vi mới ý thức được mình phải ngẩng đầu lên mới nhìn được hắn. Rất ít quan chức có thể đứng thẳng như vậy khi đối mặt với mình, cô không khỏi thấy có chút không hài lòng. Bí thư Lâm bận việc, các người chờ một chút. Mạnh Vũ Vi lạnh nhạt nói một câu rồi ngồi xuống, không hề có ý mời hai người ngồi. Hoa Lâm có chút tức giận nhưng không dám lộ ra mặt. Vương Quốc Hoa thật ra rất bình tĩnh tiếp nhận, xoay người ra đứng chờ ở hành lang. Lâm Tĩnh ở bên trong nghe thấy tiếng động bên ngoài nên chủ động hỏi. Vũ Vi, ai tới vậy? Mạnh Vũ Vi có chút không cam lòng đứng lên đi vào nói. Hoa Lâm ban tổ chức cán bộ dẫn tân phó bí thư huyện Phương Lan tới, tuổi không lớn, người rất kiêu ngạo, em bảo bọn họ chờ ở bên ngoài. Mạnh Vũ Vi không dám giấu, bí thư Lâm ghét nhất bị lừa gạt, điểm này trong lòng cô biết do nếu không cũng đã không được ở bên cạnh lãnh đạo. Lâm Tĩnh nghe xong lộ ra vẻ trách cứ hiếm hoi. Lâm Tĩnh nhìn Mạnh Vũ Vi. Học tự chủ trương từ bao giờ? Mạnh Vũ Vi không ngờ gặp câu này, bình thường cô chặn không ít người nhưng chưa bao giờ Lâm Tĩnh như vậy. Hơn nữa không phải mình tạo quyền uy cho lãnh đạo sao? Thấy mình sai, Mạnh Vũ Vi lập tức cười nói. Em sai rồi, xin lãnh đạo phê bình. Lâm Tĩnh thản nhiên nói. Vũ Vi, để em đi theo cạnh chị là muốn em học một số điều, sau này áp dụng vào trong công việc. Khuyết điểm của em là hẹp hòi. Sao phải tăng cường? Mạnh Vũ Vi cười nói. Vâng, em nhớ. Lâm Tĩnh thấy Mạnh Vũ Vi nhận sai cũng không lập tức nói muốn đi gặp Vương Quốc Hoa. Trong lòng cô khá vui vẻ, chẳng qua vì giữ gìn uy nghiêm của lãnh đạo nên Lâm Tĩnh vẫn phải phê bình. Về phần khen thì không cần nói ra. Không bảo Mạnh Vũ Vi lập tức mời Vương Quốc Hoa vào chính là một cách khen. Mạnh Vũ Vi từ từ lui ra, cô nhìn thoáng qua Vương Quốc Hoa đang đứng bên ngoài hút thuốc mà có chút đắc ý Hoa Lâm đã đi. Theo Mạnh Vũ Vi thấy Hoa Lâm dẫn người tới thấy mình có thái độ lạnh nhạt nên biết ý tránh đi. Mạnh Vũ Vi thấy thỏa mãn, ánh mắt nhìn Vương Quốc Hoa cũng có thay đổi đôi chút. Rất rõ ràng lời vừa rồi của Lâm Tĩnh có ý khác, không đơn giản là phê bình. Hẹp hòi, ánh mắt không đủ, khuyết điểm này với người bên cạnh lãnh đạo có khi không phải khuyết điểm. Làm thư ký, trong mắt Mạnh Vũ Vi chỉ cần có Lâm Tĩnh là đủ. Lâm Tĩnh nói vừa nãy cũng là nhắc nhở Mạnh Vũ Vi, Vương Quốc Hoa này có lai lịch không đơn giản, không nên quá đáng. Ừ, đến đây chắc đủ rồi. Mạnh Vũ Vi lặng lẽ lấy chiếc gương từ trong ví ra, cố gắng tìm một nụ cười khá tự nhiên rồi mới đứng lên ra ngoài nói với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa, anh vào trong ngồi chờ, đứng ở ngoài không tiện. Đoạn phía sau là Mạnh Vũ Vi tạm thời thêm vào chứ không có trong kế hoạch. Phản ứng của Vương Quốc Hoa nằm ngoài dự đoán của Mạnh Vũ Vi, không ngờ hắn nở nụ cười, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu khá tự nhiên. Cảm ơn thư ký Mạnh. Mạnh Vũ Vi không biết sao mà thấy lòng mình hơi dao động vì thái độ này của hắn, cảm thấy trên người hắn không ngờ làm mình cảm thấy thân thiết. Đừng nhìn người ta còn trẻ nhưng cử chỉ rất thích hợp, không giống một số quan chức khác đứng trước mặt mình đều ra vẻ định nọt. Mạnh Vũ Vi có thể thành thư ký của Lâm Tĩnh chủ yếu không phải do năng lực của cô, mà do bố hai nhà là đồng đội. Bố Mạnh Vũ Vi từng làm cấp dưới cho bố Lâm Tĩnh. Lần đó trong cuộc chiến tranh bố Lâm Tĩnh từng tự mình dẫn đội tấn công một đỉnh núi, trong trận đó bố Mạnh Vũ Vi đã ngăn đạn cho bố Lâm Tĩnh nên bị thương tật. Có quan hệ này, Lâm Tĩnh rất chiếu cố Mạnh Vũ Vi, điều này cũng gián tiếp khiến Mạnh Vũ Vi có tính cách coi trời bằng vung. Hôm nay gặp kẻ khác lạ như Vương Quốc Hoa, Mạnh Vũ Vi từ lúc đầu bất mãn, sau đó được Lâm Tĩnh nhắc nhở nên giờ thấy lại Vương Quốc Hoa, Mạnh Vũ Vi ảm thấy tên này rất có khí phách đàn ông. Chuyển biến này rất vi diệu, không phải vì biểu hiện của Vương Quốc Hoa có gì ưu tú mà là bởi vì lời của Lâm Tĩnh nói làm Mạnh Vũ Vi cảm thấy cậu thanh niên này không đơn giản, tâm lý dần thay đổi. Nói trắng ra chính là Mạnh Vũ Vi sùng bái Lâm Tĩnh, cứ người mà Lâm Tĩnh khẳng định như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của Mạnh Vũ Vi. Chương 183, giấu một bút. Mạnh Vũ Vi cho rằng Vương Quốc Hoa ngạ mạn, đây là do tâm lý tắc quái. Thực ra Vương Quốc Hoa biểu hiện rất bình thường, không định nọt, không kiêu căng. Dù đối mặt với Hứa Nam Hạ, Vương Quốc Hoa cũng là như vậy, về phần nói khẩn trương đó là cố ra vẻ. Mạnh Vũ Vi không đủ làm Vương Quốc Hoa thấy khẩn trương, dù là Lâm Tĩnh cũng chưa đến cấp độ đó. Đây là do tầm nhìn, giống như một quan chức ở Bắc Kinh, toàn đi theo lãnh đạo cấp bộ trưởng sau khi xuống còn có thể coi một cán bộ cấp giám đốc sở vào mắt sao. Dù đó chỉ là một nhân viên phòng bình thường thì cũng không thấy giám đốc sở có gì hoài phong. Vì thế Lâm Tĩnh nói Mạnh Vũ Vi hẹp hòi là còn khách khí, nhưng cũng khen cô giữ uy tín của lãnh đạo. Chẳng qua Lâm Tĩnh muốn nhắc Mạnh Vũ Vi chú ý thái độ, kiêu căng với bên dưới thì được, nhưng với cán bộ từ trên phái xuống thì ai biết sau lưng hắn có lãnh đạo nào. Vương Quốc Hoa mỉm cười đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống, thuốc trong tay đã được dập. Mạnh Vũ Vi trở lại trạng thái công việc, Vương Quốc Hoa lặng lẽ ngồi đó, trên mặt không có gì lạ. Hơn tiếng trôi qua, Mạnh Vũ Vi nhiều lần liếc nhìn Vương Quốc Hoa nhưng cô thấy thất vọng. Vương Quốc Hoa như không ý thức được đây là cố ý, hắn không biết đọc báo gì mà rất chăm chú. Mạnh Vũ Vi không cảm thấy Vương Quốc Hoa có gì bất mãn, tất cả rất tự nhiên, sự kiên nhẫn này không phải ai cũng có được. Mạnh Vũ Vi chú ý thấy đầu ngón gay Vương Quốc Hoa hơi vàng lại, đây là dấu hiệu của kẻ nghiện thuốc nặng, vậy mà hơn tiếng hắn không hút thuốc cũng không có phản ứng gì. Mạnh Vũ Vi đứng lên lặng lẽ đi vào trong vì thấy không cần tiếp tục làm khó hắn. Lâm Tĩnh thấy Mạnh Vũ Vi vào liền cười nói. Sao? Không chịu được nữa à? Mạnh Vũ Vi có chút xấu hổ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Rất bình tĩnh, đúng là ngồi được, vừa nhìn là thấy giống kẻ ngồi mãi ở cơ quan. Xong rồi, người ta đây là học sâu xa, không phải thứ mà em có thể hiểu đâu. Lâm Tĩnh xuất thân trong gia tộc làm chính trị nên biết một người trẻ nếu muốn phát triển thì phải có tố chất đó là ngồi lâu được. Em bảo hắn vào nhé. Mạnh Vũ Vi coi như phục, nhỏ giọng hỏi. Lâm Tĩnh gật đầu, Mạnh Vũ Vi đi ra thấy Vương Quốc Hoa đang cầm báo đọc nên nhỏ giọng nói. Chủ tịch Vương, Bí thư Lâm mời anh vào. Vương Quốc Hoa nghe thấy chữ mời không khỏi có chút bất ngờ nhìn Mạnh Vũ Vi. Hả, biết rồi. Hắn bỏ tờ báo xuống chỉnh quần áo và đi vào trong. Lâm Tĩnh hiểu không nhiều về Vương Quốc Hoa, dù sao không phải người cùng cấp bậc. Đương nhiên nó không ảnh hưởng đến thái độ của cô đối với Vương Quốc Hoa, dù hắn có chỗ dựa là ai thì bây giờ vẫn là cấp dưới của cô. Tận mắt thấy Vương Quốc Hoa, Lâm Tĩnh không kinh ngạc vì tuổi của hắn mà chỉ hơi ghen tị. Vương Quốc Hoa sao tới rất ít, Lâm Tĩnh không phải hoàn toàn không biết. Hiệu quả Vương Quốc Hoa đến gặp Nghiêm Hữu Quang, Lâm Tĩnh cũng biết, Vương Quốc Hoa làm ra thành tích ở thị xã Lương Thủy, Lâm Tĩnh cũng biết. Bí thư. Vương Quốc Hoa rất tôn trọng chào đối phương nhưng không có vẻ gì là định nọt. Lâm Tĩnh là một bí thư thị ủy cứng rắn, cô gần như vô thức có địch ý với Dương. Bí thư thị ủy và thị trưởng không bao giờ hoàn toàn hòa hợp được, hai người cùng xây dựng bộ máy, nói mỗi người quản một mảng nhưng thực tế quyền lực của bí thư vẫn hơn thị trưởng. Nghiêm Hữu Quang không phải không có chỗ dựa, bây giờ Vương Quốc Hoa dựa vào Nghiêm Hữu Quang, Lâm Tĩnh đương nhiên hy vọng Vương Quốc Hoa không làm ra thành tích gì ở huyện Phương Lan. Nhưng tình hình thực tế của huyện Phương Lan, Lâm Tĩnh cảm thấy mình không cần làm bất cứ gì cũng đủ khó cho Vương Quốc Hoa rồi. Ngồi đi. Nhìn thái độ của Vương Quốc Hoa, Lâm Tĩnh thầm suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói. Không ngờ đồng chí Vương Quốc Hoa còn trẻ như vậy, nếu là cán bộ trên tỉnh ủy phái xuống thì năng lực sẽ không có vấn đề gì. Tôi hy vọng cậu xuống địa phương có thể đoàn kết với các đồng chí, làm tốt công việc ở huyện Phương Lan. Công việc có gì khó khăn có thể tìm tôi. Nói vài câu khách sáo, Lâm Tĩnh cúi đầu xem văn bản, Vương Quốc Hoa đứng lên. Vậy tôi không làm phiền bí thư. Vương Quốc Hoa lui ra, Mạnh Vũ Vi không ngừng lại đưa ra cửa, lúc vào cô cười nói với Lâm Tĩnh. hắn đi rồi. Lâm Tĩnh vừa nãy là giấu một bút, phải xem Vương Quốc Hoa biết làm hay không. Nếu như có thể ké Vương Quốc Hoa về tay mình, Lâm Tĩnh sẽ không ngại đỡ hắn lên trước. Với lai lịch của Vương Quốc Hoa cùng với Lâm Tĩnh giúp thì muốn lên chức cũng không khó, chỉ 2 năm là xong. Chú ý động tĩnh bên Tần Thời Nguyệt. Lâm Tĩnh vừa xem văn bản vừa đọc. Huyện Phương Lan cách thị xã khoảng hơn 50 km, ngồi xe gần tiếng tới nơi. Hoa Lâm vừa nãy rời đi là có ý né tránh, lần này y rất nhiệt tình mời Vương Quốc Hoa lên xe, đến sát địa phận huyện Phương Lan thì thấy đám quan chức đứng đây nên đón. Tôn Đạo Luy đứng ở vị trí cuối cùng nên ít người chú ý, y nhìn chằm chằm vào chiếc sạn tạ nạ đang chạy tới. Xe dừng lại, một đám quan chức đi lên đón. Tôn Đạo Luy biết rõ những người kia là hướng về Hoa Lâm. Tôn Trường Thanh có quan hệ rất bình thường với ban tổ chức cán bộ, trong đó cũng có nguyên nhân sâu xa. Trường ban tổ chức cán bộ Đỗ Hoa có mâu thuẫn từ lâu với Tôn Trường Thanh, chính vì vậy Tôn Trường Thanh từ trường đảng tỉnh học về từ chủ tịch lên làm bí thư huyện ủy mà mãi không tiến thêm. Mặc dù là đổi bí thư thị ủy sang thành Lâm Tĩnh thì cục diện này cũng không thay đổi. Tôn Đạo Luy biết rõ bố mình bị ấn dấu của nguyên bí thư thị ủy lôi quang quá sâu. Sau hơn 2 năm khó khăn hoạt động, kết quả chỉ Tần Thời Nguyệt đạt chỗ tốt, Tôn Trường Thanh vẫn NG. Ôi im ở huyện Phương Lan. Về phần nguyên bí thư thị ủy Lôi Quang bây giờ sang làm cố vấn bên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã. Chỉ riêng chức cố vấn đã nói rõ không có quyền lực gì nên không thể trông đợi. 2 năm trôi qua, theo bí thư thị ủy mới tới dần trở nên cứng rắn, trưởng ban tổ chức cán bộ Đỗ Hoa còn kiêm chức phó bí thư, Tôn Đạo Luy biết bố mình chỉ có thể dừng ở chức bí thư huyện ủy, trừ khi cục diện thay đổi lớn. Cũng vì như vậy nên đám quan chức muốn tiến bộ của huyện Phương Lan mới nhiệt tình khi Hoa Lâm tới như vậy. Hoa Lâm làm phó trưởng ban thường trực gần 2 khóa, có quyền lên tiếng khá lớn trong làm việc nhân sự, y nói thì Đỗ Hoa có thể nghe vào. Không mong quan hệ tốt với Hoa Lâm, chỉ cần tương lai không làm khó mình là đủ. Mà rõ ràng nhất là chủ tịch huyện Chu Lập Quốc. Chu Lập Quốc có hoàn cảnh rất xấu hổ ở huyện Phương Lan, là chủ tịch huyện nhưng lại không ra lệnh được với các phòng ban. Vì thế Chu Lập Quốc tích cực nhất, mục đích là muốn đưa xê điều đi. Ở lại chỉ có thể thành con rối cho Tôn Trường Thanh. Làm chủ tịch, Chu Lập Quốc biết không ít chuyện ở huyện Phương Lan. Xa không nói, ví dụ như các phó chủ tịch huyện khác đều bị Tôn Đạo Luy dùng thủ đoạn trói buộc. Đúng, chỉ có nữ phó chủ tịch Thành Duyệt là không bị. Nhưng ả là phó chủ tịch huyện xếp cuối, một mình không làm được trò chống gì. Vương Quốc Hoa còn trẻ làm phó bí thư kiêm phó chủ tịch huyện là người thứ hai xuống xe. Mắt Chu Lập Quốc co rút mạnh, quan trường không có gì là bí mật. Y sớm nghe Vương Quốc Hoa còn trẻ không ngờ lại trẻ tới như vậy. Người giật mình duy nhất không chỉ có Tôn Trường Thanh, mà còn cả Tôn Đạo Luy đứng phía xa xa. Tôn Đạo Luy không học mấy nhưng trời sinh biết rất nhiều thứ, nếu không Tôn Trường Thanh cũng không nghe lời con mình như vậy. Trong nháy mắt nhìn thấy Vương Quốc Hoa, Tôn Đạo Luy lập tức bác bỏ một ít kế hoạch ban đầu. Tin thằng béo Trương Quang Minh đưa về không thể tin nổi, nhìn thấy đều là bề ngoài. Tôn Đạo Luy lặng lẽ lên xe nhân lúc đám người đằng trước che khuất mà lái xe rời đi. Vương Quốc Hoa đang lúc bắt tay Chu Lập Quốc thì vô tình nhìn thấy xe BMW nút đen chạy đi. Mọi người nói vài câu khách khí rồi đến trụ sở huyện ủy tiến hành hội nghị cán bộ toàn huyện. Tôn Trường Thanh xin nghỉ ốm ở nhà, vì thế đứng ra chủ trì hội nghị là Chu Lập Quốc. Sau bài phát biểu chào mừng, y nói: "Sau đây mời đồng chí Vương Quốc Hoa phát biểu." Vương Quốc Hoa cầm mic trầm ngâm một chút rồi lớn tiếng nói: "Nói thật tôi không biết nên nói gì." Bên dưới xôn xao, có cả tiếng cười. Mở màn như vậy khiến nhiều người đánh giá thấp Vương Quốc Hoa, làm quan mà không nói được thì làm quan làm gì. Sau đó Vương Quốc Hoa nói: "Tôi tới để làm việc nên sẽ làm tốt công việc của mình, cảm ơn mọi người." Câu này làm một vài người lộ vẻ trầm tư, Vương Quốc Hoa thấy đạt được mục đích liền bỏ mịt xuống về chỗ. Đến để làm việc, còn muốn làm tốt công việc của mình. 10 phút sau Tôn Trường Thanh biết nội dung ngắn gọn mà Vương Quốc Hoa phát biểu. Chương 184, vào ở nhà khách huyện. Con thấy sao? Tôn Trường Thanh nhìn trời như nói với không khí. Tôn Đạo Luy tẩy trống cầm đi lại vài vòng trong phòng. Người bên Lương Thủy gọi tới xác nhận Vương Quốc Hoa lúc ở Lương Thủy làm rất tốt, trước khi đi bí thư quận ủy và chủ tịch quận đều tiễn, hai vị này còn mời rượu hắn. Một trợ lý chủ tịch có thể làm được như vậy là không dễ. Ý của con là hắn chỉ biết làm việc, không xen lẫn việc khác. Tôn Trường Thanh ngồi lên, vẻ mặt vừa hể vải lúc này đã thay đổi. Bố cảm thấy một người được cả bí thư, chủ tịch thích thì là dựa vào gì? Tôn Đạo Luy hỏi lại một câu, Tôn Trường Thanh không khỏi cười nói. Nói cũng đúng. Vừa nói Tôn Trường Thanh xua tay, Tôn Đạo Luy cười cười đi ra ngoài. Lát sau Tôn Trường Thanh gọi thư ký vào nói. Chuẩn bị một chút, mai diễn ra hội nghị thường vụ huyện ủy. Huyện Phương Lan tuân theo phong cách của thị xã Bắc Câu, huyện ủy, ủy ban nằm một nam một bắc. Vương Quốc Hoa thân kiêm hai chức nên có văn phòng ở hai bên. Hội nghị chào đón chưa kết thúc, Hoa Lâm nhận được điện của thị ủy yêu cầu về gấp. Chánh văn phòng huyện ủy Trương Mặc là người đàn ông 40 tuổi, bước đi luôn có vẻ không lưng. Dẫn Vương Quốc Hoa lên văn phòng ở tầng 3, Trương Mặc mở cửa. Bí thư Vương, anh xem có gì thiết không, nơi này hơi nhỏ, có gì chuẩn bị không đủ mong anh bỏ qua. Văn phòng lắp đặt khá sang trọng ngoài dự đoán của Vương Quốc Hoa. Phương Lan không phải huyện mạnh về kinh tế, Vương Quốc Hoa nhìn thoáng cái là biết bộ bàn làm việc của mình ít nhất có giá trên 8.000. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên. Cứ như vậy đi, rất tốt. Trương Mặc nói. Chỗ anh ở thì tạm thời ở bên nhà khách huyện ủy, anh xem có được không? Vương Quốc Hoa cười nói. Có thể, đúng, tôi dẫn một lái xe tới, quan hệ tổ chức thì vài hôm nữa sẽ có. Trương Mặc ngẩn ra quay đầu lại nhìn Cao Thăng ngoài cửa rồi nói. Được, tôi biết rồi, anh thấy có cần đến xem chỗ ở trước không? Vương Quốc Hoa gật đầu, Trương Mặc lập tức dẫn đường đi xuống lầu. Thấy có xe Camry đổ dưới lầu, Vương Quốc Hoa cười hỏi một câu. Có thể bố trí xe không phải xe Nhật Bản không? Tôi thấy xe sản tạ nạ cũng được. Trương Mặc đáp ứng ngay. Được, không vấn đề gì. Một xe sản tạ nạ chạy tới, Cao Thăng không hề khách khí đi lên mời lái xe xuống, sau đó mở cửa xe mời Vương Quốc Hoa lên xe. Trương Mặc ngồi xe Camry đi trước mở đường, hai xe chạy khoảng 500m tới một tòa kiến trúc nằm trong rừng cây rậm rạp. Ở cửa đã có một người đàn ông trung niên khá mập đứng đó. Thấy xe tới liền vội vàng chạy lên mở cửa. Thấy Trương Mặc xuống, người đàn ông ngẩn ra nói. Chánh văn phòng Trương. Trương Mặc quay đầu lại nhìn về phía sau không nói, người đàn ông kia vội vàng đi lên mở cửa, hơi khom lưng đổ. Chào mừng bí thư Vương vào nhà khách ở, tôi là quản lý nhà khách Mao Lợi. Vương Quốc Hoa nghe tên này có chút buồn cười, đây là thuần vì lợi ích. Đương nhiên hắn không nói gì chỉ cười nói. Lao Mao vất vả rồi. Phục vụ lãnh đạo là chức trách của tôi. Đưa Vương Quốc Hoa tới nơi, Trương Mặc cười cười cáo từ. Y là thường vụ huyện ủy, y chỉ cần đưa tới nơi là đủ. Giống như hầu hết các nhà khách khác, nhà khách huyện ủy Phương Lan khá yên tĩnh, trong khu này có 7-8 căn nhà 2 tầng, nhưng mỗi căn chiếm diện tích không nhỏ. Mao Lợi dẫn Vương Quốc Hoa đi tới trước một căn nhà, hai cô gái từ trong đi ra lo lắng túi đầu nói với Mao Lợi. Giám đốc Mao. Mao Lợi thấy vậy không khỏi có chút khẩn trương vội vàng lớn tiếng nói. Hai con bé này sao không có ánh mắt gì cả. Vừa nói hắn vừa quay đầu lại cười cười xin lỗi Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương. Mấy con bé từ nông thôn đi ra nên không có kiến thức gì, ngài đừng trách. Vương Quốc Hoa cười nói. Không sao, nhà tôi cũng ở nông thôn. Nói xong Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Mao Lợi rất xấu hổ, mặt lúc đỏ lúc trắng. Hai cô gái không lớn, nhìn thấy lãnh đạo trẻ như vậy nên nghĩ đối phương chỉ hơn mình vài tuổi, vì vậy không quá khẩn trương. Hai cô đều có chút tò mò nhìn Vương Quốc Hoa. Mao Lợi trừng mắt nhìn đầy uy nghiêm, tức giận nói. Còn có quy củ không, không muốn làm thì về. Thấy lãnh đạo mà không chào ạ. Mặt hai cô tái lại vội vàng cúi đầu. Bí thư Vương. Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Mao Lợi. Lao Mao đúng là rất nghiêm khắc. Mao Lợi vội vàng nói. Phục vụ lãnh đạo không phải việc nhỏ nên cần nghiêm khắc. Vương Quốc Hoa quay sang nói với Cao Thăng. Đi lấy hành lý, chúng ta vào trong rồi nói. Mao Lợi sớm nhận được tin nên vội vàng đi lên nói. Bí thư Vương, lái xe của ngài cũng có chỗ ở. Vương Quốc Hoa vốn định từ chối ý này nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy nghe theo Lão Mao. Vừa nói Vương Quốc Hoa vừa đi vào trong. Mao Lợi đứng bên ngoài nhỏ giọng nói với hai cô gái. Nghe cho rõ đây, lãnh đạo có chút không hài lòng nào thì hai cô cút về cho tôi. Không sợ nói với các cô, công việc ở đây bao người muốn tranh làm. Hai cô gái ngoan ngoãn túi đầu nghe dạy bảo, Mao Lợi lúc này mới có chút hài lòng. Đi theo tôi, nghe kỹ chỉ thị của lãnh đạo vào. Hai cô, một người tên là Mao Nhạn, một người tên là Ngô Xuân Liên, đều là con nhà nông dân. Quan niệm tiền lương ở nông thôn không cao, một tháng chỉ có 150 đồng nhưng từng đó với hai cô là con số rất lớn. Hơn nữa Mao Lợi còn lén nói với các cô chỉ cần phục vụ tốt lãnh đạo thì vào một phòng ban là không khó. Cái gì gọi là phục vụ tốt cũng đã có ví dụ. Ví dụ như Mai Tử lúc trước phục vụ chủ tịch huyện Chu Lập Quốc, bây giờ không phải sang làm nhân viên phòng xây dựng huyện đó sao. Vào cơ quan nhà nước có bát cơm sắt, việc này có sức hấp dẫn quá lớn với con gái nông thôn, càng đừng nói Vương Quốc Hoa còn trẻ như vậy. Mao Lợi thấy hắn như chuột thấy mèo, đúng là quá huy phong. Hai cô đều động tâm, thích mơ mộng là điều bình thường ở tuổi này. Vương Quốc Hoa vừa ngồi xuống ghế, Mao Lợi đã dẫn hai cô gái vào. Xin mời Bí thư Vương xem một chút có cần đổi người không? Câu này làm hai cô khẩn trương. Nếu bây giờ bị đuổi về nhà đúng là không còn thể diện gì cả. Ví dụ như Ngô Xuân Liên, nhà vì để cô lên huyện làm đã mang biếu Mao Lợi hai con gà mái giả, 100 quả trứng gà còn có hai chai rượu ngon, hai tốt thuốc ngon. bây giờ mới làm được hai hôm đã bị đuổi về thì ở nhà không đánh chết cô mới lạ. Hơn nữa cô còn phải kiếm tiền cho em trai ăn học, nếu không chỉ có thể lấy chồng để có tiền thách cưới cho em trai đi học. Nô Xuân Liên không muốn lấy chồng sớm, lúc này mới khổ sở xin cha mẹ tìm đến ông chú họ Xa là Mao Lợi để nhờ vả. Con người tôi dễ phục vụ, đảm bảo vệ sinh phòng, không có việc đừng quấy rầy, chỉ hai điều này là đủ. Vương Quốc Hoa nói nhưng không hề nhìn hai cô kia. Lúc này xách hành lý đi vào. Vương ca, hành lý để đây. Vương Quốc Hoa gật đầu nói. Để đó, cậu đi thu xếp chỗ ở của mình, lát còn cần tới ủy ban huyện. Cao Thăng vâng một tiếng đi ra, Mao Lợi vội vàng nói. Bí thư Vương, tôi cũng đi bố trí chỗ ở của Tiểu Cao. Vừa nói Mao Lợi vừa nháy mắt với hai cô gái và đi ra ngoài. Ra ngoài Mao Lợi chạy đuổi theo Cao Thăng. Tiểu Cao, cậu đi theo tôi đưa cậu tới chỗ ở. Vương Quốc Hoa không có nhiều hành lý, chỉ có một vali to chứa hết đồ. Vương Quốc Hoa mở ra định treo quần áo lên thì Mao Nhạn đã xông lên nói. Bí thư Vương, để em. Vương Quốc Hoa nhìn cô gái này có mặt trứng gà, mũi cao vút, người trông cũng được, da thịt trắng nõn, dáng người coi như không sai. Vậy cũng được. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa đứng tránh sang bên. Nô Xuân Liên ở bên cũng nói. Em đi pha trà. Vương Quốc Hoa thấy hai cô khẩn trương như vậy không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn không nói gì mà mở một chiếc thùng có linh kiện máy vi tính ra lắp lại. Đây coi như máy vi tính tốt nhất bây giờ. Lúc Vương Quốc Duy cho người đưa tới đã không ngừng khoe khoang nói mời chuyên gia thiết kế tốt nhất cho cái máy này. Vương Quốc Hoa thành thạo lắp ấy, hai cô gái có chút tò mò nhìn hắn. Vương Quốc Hoa thoáng cái lắp xong chiếc máy vi tính, tách một tiếng ấn nút khởi động, màn hình uyển đầu quen thuộc xuất hiện làm hắn muốn khóc. Mở ổ cứng 20G, Vương Quốc Hoa nhìn lướt qua và khá hài lòng. Bên trong chứa không ít game như Tiên Kiếm, Star. Chương 185, Chu Lập Quốc. Vương Quốc Hoa chơi game một lát rồi đứng lên, nhìn hai cô gái đang há hốc mồm, ngơ ngác nhìn máy vi tính, Vương Quốc Hoa cười nói. Sao vậy? Mặt hai cô cùng đỏ lên, đây không phải là nhìn trộm bị lãnh đạo nhìn thấy sao? Nô Xuân Liên có thân hình đầy đặn nhưng nhát gan hơn nhiều vội vàng nhỏ giọng nói. Xin lỗi bí thư Vương, em lười biếng. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Tôi không có ý trách hai cô, có phải rất tò mò vì cái này không? Mao Nhạn to gan hơn, cô đi lên cười hì hì nói. Bí thư Vương, cái này của ngài là... Vương Quốc Hoa cười nói. Đây là máy vi tính, vừa nãy tôi chơi trò chơi, sau này có cơ hội tôi sẽ dạy hai cô. Vương Quốc Hoa chỉ là thuận miệng nói hai cô bé cũng không dám tin là thật. Thấy Vương Quốc Hoa không có ý giận, hai cô gái yên tâm đi ra, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Bí thư Vương sao còn trẻ như vậy? Anh tôi còn lớn hơn hắn. Mao Nhạn to gan hơn nhỏ giọng nói. Số mạng mỗi người khác nhau, bí thư Vương thật ra khá thân thiện, người cũng đẹp trai. Nô Xuân Liên nói một câu như vậy, Mao Nhạn lập tức nhỏ giọng nói. Bà định học Mai Tử tỷ tỷ đó à? Vậy cũng phải đợi bí thư Vương nhìn chúng bà nữa. Vừa nói Mao Nhạn có chút ghen tị nhìn cơ thể phát dục đầy đặn của Nô Xuân Liên, lại nhìn Mao Nhạn trong lòng có chút đục trí. Không biết xấu hổ. Nô Xuân Liên mặt đỏ tới mang thai. Cô bé nhát gan trong lòng có giấc ngộng là rất bình thường. Các cô gái ở nhà khách này đều hâm mộ người có thể phục vụ lãnh đạo. Mao Nhạn và Ngô Xuân Liên có thể nói là xinh đẹp nhất trong số nhân viên nhà khách hiện tại. Các cô sau Tết mới vào nhà khách được huấn luyện nửa tháng. Như Mao Lợi nói nhận hai cô vào chính là chuyên môn phục vụ lãnh đạo. Thành Nam có một căn nhà bắt mắt nhất, đó là căn nhà 3 tầng bao quanh bởi tường vây cao vút, bên cạnh cửa sắt là hai khối đá cẩm thạch khắc một câu đối. Trương Mặc lái xe tiến vào. Tôn Đạo Luy tay cầm quả bi sắt đi tới. Lao Trương, vất vả rồi. Trương Mặc hơi khom lưng cung kính nói. Chuyện đã làm theo lời ngài. Vương Quốc Hoa kia rất dễ nói chuyện, ngoài một xe ra thì cái khác không có vấn đề gì. Tôn Đạo Luy gật đầu nói. Mao Lợi không dám không nghe lời. Huyện Phương Lan chúng ta đàn ông đều đen nhưng phụ nữ rất trắng, thời gian dài chỉ cần mấy con ả muốn giàu có thì không sợ không bắt được hắn. Trương Mặc nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên vẻ mặt một người phụ nữ xinh đẹp. Tôn Đạo Luy có lẽ cảm nhận được sự khác lạ của Trương Mặc nên lạnh lùng nhìn. Nghe nói bé gái mà Thúy Thúy sinh sắp đầy tháng. Trương Mặc run lên vội vàng nhỏ giọng nói. Đúng thế, còn 3 ngày nữa. Tôn Đạo Luy vỗ tay, bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi tay cầm hộp đi ra. Tôn Đạo Luy đưa cho Trương Mặc. Chút tâm ý coi như cháu bé luôn được mạnh khỏe. Ra khỏi nhờ Tôn Đạo Luy, Trương Mặc mặt xa sầm lại. Y không về huyện ủy mà một mình lái xe chạy lên thị xã. Xe tới thị xã đến trước một căn nhà 2 tầng ở tiểu khu, Trương Mặc gõ cửa, một người phụ nữ trẻ tuổi, trong tay bế đứa bé thấy hắn liền cười nói. Sao đến sớm vậy? Nam Nam, gọi bố. Bé gái chưa đầy tháng sao biết được gì, chỉ giơ tay lên ra vẻ muốn ôm. Trương Mặc nở nụ cười ôm bé gái, vào tới nhà hắn nhỏ giọng nói. Chỗ này được không em? Cô gái cười nói. Được ạ, Tần tỷ rất lo cho em. Người phụ nữ này là tình nhân của Trương Mặc Thúy Thúy, năm nay mới 19 tuổi, vốn chỉ là một nhân viên phục vụ của nhà khách, vợ Trương Mặc không thể sinh con, đó chính là lý do mà Trương Mặc có quan hệ với Thúy Thúy. Sau khi chuyện xảy ra, Trương Mặc mới biết đây cũng là do Tôn Đạo Luy gài bẫy mình. Trong lòng mặc dù oán giận nhưng hắn không dám nói gì. Chu Lập Quốc nhìn bức thư trên bàn không khỏi thở dài một tiếng rồi nhét nó vào trong túi áo. Bức thư như thế này cứ một tháng sẽ có một bức, Chu Lập Quốc biết hàm ý của bức thư này. Điện thoại di động vang lên, bên trong truyền tới giọng nói rất ngọt ngào. Anh, tôi có tới đây không? Chu Lập Quốc rất oán hận người phụ nữ tên Mai Tử này. Không phải vì ả này dụ dỗ thì hắn sẽ không bị Tôn Đạo Luy tốn được nhược điểm. Đương nhiên vừa oán giận, trong đầu hắn cũng hiện lên cơ thể mê người của Mai Tử. Cơ thể quyến rũ đó đã dễ dàng làm hắn lún sâu vào. Tân phó chủ tịch mới tới, lát nữa xem tình hình rồi nói. Chu Lập Quốc vội vàng dập máy, bây giờ đã 4 hát chiều, Vương Quốc Hoa sao còn chưa tới, chẳng lẽ trong mắt không coi mình là chủ tịch. Chu Lập Quốc đang thầm khó chịu thì Vương Quốc Hoa đã xuất hiện trước cửa văn phòng. Thư ký Tiểu Ngưu rất khách khí đứng lên nói. Chủ tịch Vương. Chu Lập Quốc ở trong nghe thấy lập tức ngồi thẳng lên, trong lòng suy nghĩ nên đối mặt với Vương Quốc Hoa như thế nào. Y không dám chống đối Tôn Trường Thanh nhưng không phải là không thể kích động Vương Quốc Hoa ra mặt quấy rối Tôn Trường Thanh. Vấn đề là nên nói như thế nào. Làm quá chưa chắc đã tốt. Chu Lập Quốc suy nghĩ mãi và thấy tạm thời đừng gấp, để chậm lại rồi nói. Sau này Vương Quốc Hoa sẽ tự mình cảm thấy, mình đổ thêm ít dầu vào thì thằng Vương Quốc Hoa nhất định sẽ cháy. Chỉ sợ thằng này. Ôi! Nghĩ đến vết xe của mình, Chu Lập Quốc thầm nghĩ con nên nhắc hắn một chút không? Không đợi thư ký thông báo, Chu Lập Quốc chủ động đi ra. Đồng chí Quốc Hoa đến à, mau vào. Tiểu Ngưu, sau này bí thư Quốc Hoa tới thì vào thẳng, không cần thông báo. Vâng. Thư ký nói. Hai người vào trong ngồi xuống, Chu Lập Quốc nói. Sao, bố trí xong chưa? Cuộc sống có gì khó khăn thì cứ nói với tôi. Vương Quốc Hoa nói. Đồng chí ở văn phòng huyện ủy suy nghĩ rất chú đáo, không cần thêm gì nữa. Lúc này thư ký gõ cửa tiến vào nói. Chủ tịch, bí thư Tôn vừa gọi tới nói 9H ngày mai tổ chức hội nghị thường ủy. Chu Lập Quốc đang chuẩn bị làm quan hệ với Vương Quốc Hoa lại bị cắt đứt nên có chút không hài lòng. Ý nhìn Tiểu Ngưu nói. Sao không gõ cửa? Cậu biết quy tắc không? Tiểu Ngưu đỏ mặt, y có chút sợ hãi vội vàng nói. Xin lỗi chủ tịch, tôi sai rồi. Chu Lập Quốc hử một tiếng. Đi ra, tôi biết rồi. Cửa đóng lại, Chu Lập Quốc mới cười nói với Vương Quốc Hoa. Đồng chí Quốc Hoa đừng để ý. Vương Quốc Hoa cười cười không nói, trong lòng lại cảm thấy không đúng. Chu Lập Quốc sao lại tức giận vì việc nhỏ này? Chu Lập Quốc trầm ngâm một chút rồi nói. Đồng chí Quốc Hoa, cậu vừa tới nên có việc này tôi cần nhắc cậu. Huyện Phương Lan là nơi ra mỹ nữ, có không ít đồng chí vì vấn đề tác phong nên bị liên lụy, cậu sau này phải chú ý một chút. Mặt Vương Quốc Hoa hơi cứng lại, sao đối phương lại nói trực tiếp như vậy? Sao nói tới tác phong trước? Vương Quốc Hoa không khỏi nghĩ tới hai nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi ở nhà khách, hơi ăn mặc một chút kéo ra ngoài cũng được coi là mỹ nữ. Chẳng lẽ trong này có vấn đề? Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Cảm ơn chủ tịch quan tâm, tôi nhất định nghiêm khắc yêu cầu mình, cố gắng làm tốt công việc được giao, cuộc sống cũng sẽ không để xuất hiện vấn đề gì. Phản ứng này của Vương Quốc Hoa là rất bình thường, Chu Lập Quốc cũng không rõ Vương Quốc Hoa có nghe hiểu không. Y liếc nhìn ra ngoài cửa rồi thản nhiên nói. Hội nghị thường ủy ngày mai. Bí thư Tôn nhất định sẽ nói tới vấn đề phân công, đồng chí Quốc Hoa phải chuẩn bị tâm lý trước. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ lời này có việc. Phân công bên ủy ban là do chủ tịch phụ trách, sao lại đưa ra trong hội nghị thường ủy? Thông qua hội nghị thường ủy phân công chỉ có thể nói rõ chủ tịch hoàn toàn thua trong tay bí thư. Mặc dù biết rõ nhưng Vương Quốc Hoa lại ra vẻ hồ đồ cười ha hà nói. Ha ha, làm gì cũng là công việc cách mạng, con người tôi không quá chú ý mấy cái này. Nói là vậy nhưng hắn là phó chủ tịch thường trực. Dù như thế nào thì phân công cũng không nên quá đáng quá, nếu không sẽ đắc tội với người, đồng thời cũng có ý coi thường ý của lãnh đạo cấp trên. Cán bộ từ trên phái xuống không ngờ lại gần như không để hắn làm gì, đây không phải coi thường lãnh đạo cấp trên thì gì. Đối với việc phân công, Vương Quốc Hoa cũng không lo lắng. Chủ yếu là hắn đã cam đoan với Hứa Nam Hạ, tình hình huyện Phương Lan rất phức tạp, bây giờ mới nhìn một chút đã thấy loạn như vậy, Vương Quốc Hoa khá nặng nề. Xem ra cuộc sống của mình ở huyện Phương Lan sẽ không quá tốt đẹp. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Chu Lập Quốc không nhịn được đi ra mở. Có chuyện gì, không biết tôi đang nói chuyện công việc với đồng chí Quốc Hoa sao? Chánh văn phòng Lô tới. Thư ký Tiểu Ngưu vội vàng giải thích. Sau đó một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi khá đẹp tươi cười xuất hiện. Chủ tịch. Sau đó cô tay đi lên đưa tay ra. Vị này là chủ tịch Vương mới tới. Tôi là tránh văn phòng ủy ban Ngô Nôn. Vương Quốc Hoa cười cười đứng lên bắt tay. Tay Ngô Nôn rất mềm, có thể vừa rút ra từ túi nên lòng bàn tay vẫn còn nóng, hơn nữa ánh mắt ả khá phiêu hốt, trên trán hiện rõ nét quyến rũ. Tránh văn phòng Ngô. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói, trong lòng đánh giá người phụ nữ này không cao. Chương 186, Hội nghị thường vụ huyện ủy. Chủ tịch Vương, văn phòng của ngài đã bố trí xong, tôi dẫn ngài đi xem một chút. Ngô Nôn nói, Vương Quốc Hoa nghe xong thấy không đúng, Chu Lập Quốc chưa tiến khách, sao ả lại nói thế? Vương Quốc Hoa vô thức nhìn Chu Lập Quốc phát hiện một tia tức giận trong mắt đối phương nhưng Chu Lập Quốc lại không nói gì, không ngờ cam chịu sự vô lễ của Ngô Nôn. Vương Quốc Hoa có chút giật mình thầm nghĩ tình hình còn không ổn hơn mình nghĩ. Tôi không có việc gì, đồng chí Quốc Hoa đi đi. Chu Lập Quốc nhìn như bình tĩnh nói nhưng Vương Quốc Hoa có thể nhận thấy hơi thở đối phương không quá bình thường. Vương Quốc Hoa vẫn nở nụ cười. Tôi đi trước, gặp lại chủ tịch sau. Ngô Nôn đi trước dẫn đường, vừa đi thi thoảng quay đầu lại cười. Ngô Nôn lắc mông hơi quá giống như biểu hiện cặp mông rất to của mình. Vương Quốc Hoa không thích như vậy, hắn thích đong đưa một cách tự nhiên chứ không phải cố ra vẻ như vậy. Trụ sở ủy ban là căn nhà 3 tầng, văn phòng Vương Quốc Hoa ở tầng 2, Ngô Nôn dẫn hắn tới trước một văn phòng rồi nói. Chủ tịch Vương, ngài xem một chút có gì không hài lòng thì nói, tôi lập tức sửa lại. Vừa nói Ngô Nôn vội vàng bật điều hòa, thuận tay còn bật đèn, đóng cửa lại. Làm xong Ngô Nôn còn đưa tay về phía Vương Quốc Hoa. Ngài đưa áo khoác cho tôi treo lên. Vương Quốc Hoa lúc này mới chú ý Ngô Nôn đã cởi áo khoác ra, bên trong lộ ra thân hình với đường cong khá đẹp. Ngô Nôn này giỏi thể hiện ưu thế của mình nhưng hành vi này lại làm Vương Quốc Hoa phản cảm. Khẽ nhíu mày, Vương Quốc Hoa xua tay nói. Không cần, sắp hết giờ làm rồi, chị không có việc gì khác thì xin mời về trước, tôi muốn quen thuộc tình hình một chút. Lời này mặc dù hàm xúc nhưng không hề khách khí. Nụ cười trên mặt Ngô Nôn cứng lại một lúc mới khôi phục bình thường. Chủ tịch làm việc, tôi không làm phiền. Ngô Nôn nói xong liền xin ra, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Tránh văn phòng, chị quên ả khoác. Câu nhắc này làm mặt Ngô Nôn đỏ lên, cũng may Vương Quốc Hoa đang cúi đầu nhìn bàn, Ngô Nôn vội vàng cầm lấy rồi đi ra. Cao Thăng vẫn đứng ngoài cửa lạnh lùng nhìn lướt qua Ngô Nôn sau đó từ từ đi vào văn phòng. Ả này không đứng đắn. Cao Thăng vào nói một câu như vậy, Vương Quốc Hoa cười cười lấy thuốc ra châm hút. Tôi biết, cậu cảm thấy ánh mắt của tôi kém như vậy sao? Cao Thăng nở nụ cười ngồi xuống nói. Vương ca, tôi đã xem một chút, nơi này làm tôi thấy rất không thoải mái. Mặc kệ đi đâu đều cảm thấy có người lén nhìn mình. Vương Quốc Hoa cười nói. Cậu ở trong quân đội quá lâu, qua thời gian nữa là quen thôi. Sau này sẽ đối mặt chuyện phức tạp hơn nữa. Cậu là người duy nhất tôi có thể tin ở đây, nhất định có người muốn nhằm vào cậu. Cậu phải coi chừng mỹ nhân kế hay gì gì đó. Cao Thăng chép miệng khinh thường nói. Trong mắt tôi chỉ có hai loại người, kẻ thù và người nhà. Trước khi hết giờ làm Ngô Nôn quay lại lần nữa nhưng lần này quy củ hơn nhiều. Cô ả nhỏ giọng xin chỉ thị. Chủ tịch Vương, chủ tịch Chu bố trí tiệc mời ngài, ngài xem lúc nào có thể tham dự. Vương Quốc Hoa nói. Không cần, tôi thấy hơi mệt nên muốn về nghỉ. Vương Quốc Hoa đã suy nghĩ kỹ, dù huyện này có vấn đề gì thì mình chỉ cần làm tốt công việc của mình, chuyện đấu đá khác mình không nên xen vào. Ngô Nôn một lần nữa xám xịt rời đi. Hết giờ Vương Quốc Hoa cùng Cao Thăng vào một quán nhỏ bên đường ăn cơm. Lúc tính tiền Vương Quốc Hoa không khỏi thầm than và nhớ đến các cửa hàng ăn nhanh sau này. Về nhà khách, trời đã tối đen. Vương Quốc Hoa vừa đi tới sân đã có một người chạy ra cười hì hì túi lầu nói. Lãnh đạo Vương. Nói thật cách gọi với Vương Quốc Hoa khá loạn. Bên huyện ủy gọi là Bí Thư Vương, bên ủy ban gọi Chủ tịch Vương. Qua ánh đèn Vương Quốc Hoa thấy là Mao Nhạn, cô bé này thai thính thật. Vương Quốc Hoa đâu biết xe hắn vừa vào sân bên trong đã nhận được điện, Mao Nhạn ở gian ngoài nên phải ra đón. Ừ, chào cô. Gọi như thế nào thì Vương Quốc Hoa cũng mặc cô ta. Lững thững đi vào trong, Mao Nhạn đứng đó nhìn theo với ánh mắt khá buồn. Nhìn hắn, lại nhìn bộ đồ mới mua mình đang mặc, cô thấy mình đẹp không ngờ hắn không thèm nhìn một cái. So sánh với Ngô Xuân Liên, Mao Nhạn có tham vọng hơn nhiều. Không nghĩ thành vợ lãnh đạo nhưng cũng nghĩ thành người thị xã. Mặc dù cái giá khá lớn nhưng nghĩ đến vẻ hâm mộ của người trong thôn và sự tự hào của bố mẹ, Mao Nhạn cảm thấy mình có nỗ lực như vậy cũng đáng. Nô Xuân Liên đang lau nhà thấy Vương Quốc Hoa vào lập tức đỏ mặt nhỏ giọng nói. Bí thư Vương, tôi em tắm muộn nên chưa kịp lau nhà, ngài yên tâm, em làm xong ngay. Vương Quốc Hoa thấy tóc cô vẫn đang ướt nên nói. Đi lau khô tóc trước, trời còn lạnh, đừng để bị cảm. Tôi không có việc gì, sau này ngài lau lần là được. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa đi vào trong. bật máy tính sau đó ngồi xuống ghế híp mắt nghĩ gì đấy. Nô Xuân Liên bưng chén trà lên rồi lặng lẽ đi lau dọn tiếp. Tối không có việc gì khác làm, Vương Quốc Hoa trực tiếp ngồi trước máy vi tính chơi game. Có máy vi tính nên thời gian trôi khá nhanh, chơi một chút đã tới 9h tối. Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa dậy từ 7h như thói quen. Hắn đang đánh răng thì Ngô Xuân Liên bê một chiếc khay đi vào. Cô đặt lên bàn xong gọi. Bí thư Vương, ăn sáng. Vương Quốc Hoa đi ra khỏi vê đút cờ cười nói với cô. Cảm ơn. Ngô Xuân Liên vội vàng nói. Không cần, việc này em nên làm. Ngô Xuân Liên có chút không quen vì Vương Quốc Hoa khách khí như vậy. Trước đó cô vẫn nghĩ phục vụ lãnh đạo là một ông già. Trước khi lên huyện cán bộ lớn nhất mà Ngô Xuân Liên gặp chính là trưởng thôn. Không ngờ bí thư Vương Quốc Hoa còn trẻ như vậy, Ngô Xuân Liên vô thức nghĩ đến em trai đang học năm thứ nhất của mình. Bữa sáng là một bát cháo, hai cái quẩy, một cốc sữa, rất hợp khẩu vị của Vương Quốc Hoa. Hắn vừa ăn xong, Cao Thăng đi vào nói. Vương ca, tránh văn phòng Trương tới. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ mình quên chuyện của Cao Thăng nên cười nói. Cậu ở thế nào? Tối qua đầu hơi loạn nên quên hỏi. Cao Thăng cười nói. Ở ngay phía đối diện, căn phòng thứ ba. Tôi không sao, sáng ăn sáng ở nhà ăn. Cao Thăng biết Vương Quốc Hoa muốn nói gì nên chủ động nói trước. Vương Quốc Hoa nhớ tới cuộc nói chuyện đêm đó, Cao Thăng nói lúc ở trong núi còn ăn thằn lằn, vì thế cũng không cần lo cho cuộc sống của đối phương. Trụ sở huyện ủy là căn nhà 5 tầng, phòng hội nghị ở tầng 1. Vương Quốc Hoa vừa tới đã bị Trương Mặc ngăn lại. Bí thư Vương, còn 10 phút nữa mới họp. Vương Quốc Hoa nhìn đồng hồ nói. Không phải nói 9h sao? Trương Mặc nói. Vốn xác định là 9h nhưng bí thư Tôn tạm thời có việc phải lên thị xã nên chậm một chút. Vương Quốc Hoa lúc này mới chú ý, trong sân đã đỗ không ít xe. Bí thư Tôn có uy tín rất cao. Vương Quốc Hoa bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi vào trong phòng họp. Trương Mặc đứng đó mặt khá khó coi. Vương Quốc Hoa đây là ám chỉ Tôn Trường Thanh không coi ai ra gì, Trương Mặc sao không hiểu. Mấy người trong phòng đều đã gặp mặt, sau mấy câu khách khí Vương Quốc Hoa tìm được chỗ ngồi của mình. Chu Lập Quốc lúc này cũng ở trong phòng, ý đang lạnh lùng xem phản ứng của Vương Quốc Hoa. Chỗ ngồi hôm nay khá lạ, Vương Quốc Hoa là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường trực không ngờ lại ngồi cuối cùng ở hội nghị thường ủy. Chu Lập Quốc thầm nói Tôn Trường Thanh này định dở trò nên mới làm vậy. Có phải thấy Vương Quốc Hoa còn trẻ nên dễ bắt nạt không? Vương Quốc Hoa cũng ý thức được vấn đề này, cũng phát hiện một vài người nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Chẳng qua hắn không hề đặt câu hỏi về vị trí của mình mà trực tiếp ngồi xuống. Ngồi xong, hắn nhắm mắt lại không thèm để ý người xung quanh. Gần như là một giây trước khi tới 9h10, cửa phòng hội nghị mở ra, Tôn Trường Thanh xuất hiện ở cửa. Nhìn thoáng qua Vương Quốc Hoa, Tôn Trường Thanh đột nhiên tức giận nói. Trương Mặc đâu? Anh làm gì vậy hả? Trương Mặc vội vàng chạy vào nói. Bí thư Tôn, tôi ở đây. Tôn Trường Thanh chỉ vào vị trí của Vương Quốc Hoa rồi nói. Xảy ra chuyện gì thế này? Đồng chí Vương Quốc Hoa là phó bí thư hay là phó chủ tịch thường trực mà anh bố trí vị trí như thế nào? Đầu anh là đất sét à? Giọng rất lớn, Vương Quốc Hoa muốn không nghe được cũng chỉ có một lý do hắn biết. Chương 187, chương 0187. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng Trương Mặc cũng là thường vụ huyện ủy. Tôn Trường Thanh bởi vì việc này mà lớn tiếng với hắn chỉ có thể coi là bất bình thường. Vương Quốc Hoa hơi suy nghĩ một chút là hiểu ra vấn đề. Trương Mặc chỉ nhận sai cho có, giống như một học sinh nhận sai khi bị thầy giáo mắng. Mấy thường vụ ở đây vẻ mặt ai cũng khó coi. Hôm nay Trương Mặc bị mắng, sau đó đến ai? Bí thư Tôn, tôi lập tức điều chỉnh. Trương Mặc vội vàng nói sẽ sửa nhưng không ngờ Vương Quốc Hoa lại đứng lên nói. Không cần, tôi ngồi đâu cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng tới mọi người họp là đủ. Một câu như vậy làm không khí trong phòng thay đổi. Tôn Trường Thanh muốn làm gì? Hắn muốn nói cho mọi người ngồi đây biết ai là người quyết định ở huyện Phương Lan. Hắn bảo ai ngồi đâu thì phải ngồi đó. Bố trí trước đó có lẽ không đơn giản là sơ sót. Vương Quốc Hoa lại không coi ra gì nói vậy, Tôn Trường Thanh còn tưởng hắn sẽ thỏa hiệp, ai ngờ Vương Quốc Hoa lại đáp lại như thế. Vương Quốc Hoa đã phát ra một tín hiệu mãnh liệt, Tôn Trường Thanh có thể tùy ý nhằm vào thường vụ khác nhưng Vương Quốc Hoa này thì không. Nói cách khác anh áp dụng được với người khác nhưng với tôi thì không có cả. Tôn Trường Thanh nhìn chằm chằm vào kẻ không biết điều kia. Nhìn gần một phút. Trong cả quá trình Vương Quốc Hoa không trốn tránh mà nhìn lại. Vương Quốc Hoa không phải muốn đấu với Tôn Trường Thanh mà muốn duy trì tôn nghiêm của mình. Được, đồng chí Quốc Hoa ngồi đây, sau này họp cũng sẽ như vậy. Tôn Trường Thanh bỏ lại một câu rồi đi tới vị trí của mình. Trong mắt mọi người vốn coi thường Vương Quốc Hoa nhưng giờ đã khác. Cuộc đấu vừa rồi Vương Quốc Hoa là người thắng. Hội nghị han đầu tiên là chào đón phó bí thư huyện ủy Vương Quốc Hoa mới tới. Tôn Trường Thanh chờ mọi người vỗ tay xong. Tôn Trường Thanh lại nói, tuổi trẻ rất nhiệt tình. Huyện ủy sau khi cẩn thận cân nhắc quyết định đồng chí Vương Quốc Hoa phân công quản lý Lý nông nghiệp, phòng chống lụt, mọi người một lần nữa chào mừng đồng chí Quốc Hoa nói vài câu. Mọi người rất phối hợp vỗ tay, Vương Quốc Hoa đứng lên như không có việc gì ảnh hưởng chào mọi người vài câu. Đám quan chức huyện Phương Lan đều biết sản xuất nông nghiệp không có chất béo, nhiều việc phiền phức. Bên phòng chống lụt báo càng không có chuyện gì, có thiên tai là phải xông tới đầu, bình thường lại không có thu nhập gì. Phó chủ tịch thường trực huyện là hỗ trợ công việc hàng ngày của chủ tịch huyện, Tôn Trường Thành không ngờ lại an bài như vậy trong hội nghị thường ủy, đây là quá bá đạo. Chu Lập Quốc ở bên rất sốt ruột thầm nói thằng Vương Quốc Hoa này tốt xấu cũng phải phản đối chứ, tùy tiện để người ta bóp. Thế sao? Chẳng qua y không nghĩ phân công công việc bên ủy ban là do mình quyết định, bây giờ Tôn Trường Thanh nói ra thì mình không phản đối, Vương Quốc Hoa sao phải phản đối? Đây là danh không chính ngôn không thuận nên Vương Quốc Hoa không muốn chống đối làm gì. Bây giờ là hội nghị thường ủy, Chu Lập Quốc không thể nắm giữ chừng mực bảo vệ quyền lợi của mình thì người khác sao phải vội vàng nhảy ra. Là đảng viên, tôi phục tùng mọi quyết định của huyện ủy, trong công việc sau này nhất định sẽ làm tốt, cảm ơn NG. Vương Quốc Hoa nói một câu đơn giản rồi ngồi xuống. Nhưng câu nói nhìn như đơn giản lại như cây kim đâm mạnh vào tim Tôn Trường Thanh. Tôn Trường Thanh biết rõ Vương Quốc Hoa đang nhắc hắn, đây là hội nghị thường vụ đảng ủy, bây giờ anh là cấp trên. Còn một ý khác Vương Quốc Hoa rất hàm xúc nhắc nhở đừng chọc tao mặc dù rất hàm xúc nhưng đây là phản kích của Vương Quốc Hoa. Tôn Trường Thanh biết rõ đừng nói là tỉnh ủy, dù là thị ủy muốn điều chỉnh công việc của mình là rất dễ. Như vậy câu nói của Vương Quốc Hoa có thể hiểu là một loại uy hiếp mình đang cầm viên đạn, không chừng sẽ nổ. Hơn nữa công văn bổ nhiệm của Vương Quốc Hoa là do tỉnh ủy phát ra chuyện này Tôn Trường Thanh không quên. Hôm nay hắn làm thế cũng là muốn nhắc Vương Quốc Hoa ở huyện Phương Lan này ai có quyền quyết định. Ở điều kiện thừa nhận Tôn Trường Thanh là bí thư huyện ủy, Vương Quốc Hoa đã phản kích trong chừng mực nhất định. Điều này làm Tôn Trường Thanh phải đánh giá lại Vương Quốc Hoa một lần nữa, hôm nay không đạt được mục đích chọc giận đối phương. Tôn Trường Thanh vẫn cho rằng ở tuổi như Vương Quốc Hoa thì sao chịu được sự khinh thường này. Có thể nói phản kích của Vương Quốc Hoa nằm trong dự liệu nhưng phương pháp lại khác. Nói cách khác, Tôn Trường Thanh thông qua thủ đoạn nhỏ này lại đạt kết quả không như mong đợi. Phản ứng của Vương Quốc Hoa còn cách khá xa so với điều Tôn Trường Thanh muốn thấy. Trong vấn đề phân công của Vương Quốc Hoa, Chu Lập Quốc không dám lên tiếng một câu, điều này làm Vương Quốc Hoa tỉnh táo nhận ra tình hình huyện Phương Lan khó khăn hơn mình hiểu nhiều. Hội nghị kéo dài một tiếng là kết thúc, cả quá trình ngoài Vương Quốc Hoa nói hai câu, thời gian còn lại đều là do Tôn Trường Thanh nói. Tan họp, Vương Quốc Hoa trực tiếp đứng lên rời đi chứ không chào hỏi ai. Vương Quốc Hoa thật ra có thể cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, hắn rất không thích cảm giác này. Hắn đang chuẩn bị lên xe, Trương Mặc thở hổn hển chạy theo. Bí thư Vương. Vương Quốc Hoa quay đầu lại, Trương Mặc cụ ở giọng nói. Chuyện trước hội nghị tôi xin lỗi. Lúc nói chuyện, Vương Quốc Hoa có thể chú ý thấy ánh mắt Trương Mặc khá lạ nên cười nói. Chuyện qua rồi. Nụ cười chân thành của Vương Quốc Hoa làm Trương Mặc run lên. Đây là điều y không nghĩ tới. Ý đuổi theo xin lỗi chỉ là hình thức. Mặc kệ là ai gặp đãi ngộ như vậy cũng đều khó chịu, nhưng không ngờ Vương Quốc Hoa lại khác, Trương Mặc không thể hiểu nổi. Trước khi lên xe, Vương Quốc Hoa còn nở nụ cười với Trương Mặc. Trương Mặc đứng đó đột nhiên cảm thấy nụ cười này của Vương Quốc Hoa chính là việc này không tính lên đầu anh. Vương Quốc Hoa dùng cách này để thể hiện sự tôn trọng với đồng nghiệp làm Trương Mặc chấn động. Điện thoại cắt đứt công việc của Mạnh Vũ Vi, nghe xong cô ừ mấy câu rồi dập máy. Sau đó đi vào phòng trong. Lâm Tĩnh ngẩng đầu cười hỏi. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Vũ Vi cười nói. Vương Quốc Hoa vừa nhận chức đã có chuyện. Lâm Tĩnh tò mò nói. Nói một chút. Mạnh Vũ Vi nói. Đầu tiên là xe, hắn từ chối xe Camry mà văn phòng bố trí, chọn xe Santana, không ngờ hắn ghét xe Nhật Bản. Lâm Tĩnh cười nói. Linh tinh, đây là em không có kiến thức, ở đây có hai khả năng, một không phù hợp quy định. Thứ hai trong vòng tròn của hắn mà ngồi xe Nhật Bản sẽ mất thân phận, nói tiếp đi. Trên hội nghị thường ủy vừa kết thúc, Vương Quốc Hoa và Tôn Trường Thanh có va chạm một chút. Mạnh Vũ Vi nói chuyện ra, Lâm Tĩnh lặng lẽ xoay bút trong tay một lúc lâu mới nói. Biết rồi, ra ngoài đi. Mạnh Vũ Vi lặng lẽ đi ra, Lâm Tĩnh đứng lên đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Lâm Tĩnh biết rõ vấn đề tồn tại ở huyện Phương Lan, chẳng qua cô không có cơ hội quá tốt để điều chỉnh. Lâm Tĩnh luôn suy nghĩ kỹ rồi mới có hành động. Khi thời cơ chưa tới mà ra tay thì Lâm Tĩnh sẽ cho rằng là tự mua phiền phức cho mình. Theo Lâm Tĩnh thấy huyện Phương Lan như mụn nhọn, chờ nó chín thì mới lấy ra. Đây cũng là nguyên nhân hai năm qua Lâm Tĩnh không động tới Tần Thời Nguyệt, ngoài ra còn một điểm là vị nguyên bí thư thị ủy đang ở hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân kia, Lâm Tĩnh cũng hơi e ngại. Ngay khi Lâm Tĩnh muốn ra tay thì thị trưởng mới lại tới, giữa hai người cũng cần chút thời gian qua lại, nói khó nghe một chút là nhất định đấu một trận. không thể nói Lâm Tĩnh không thể làm gì khác hơn là để Tần Thời Nguyệt đi đầu. Hai năm không động tới không phải do Lâm Tĩnh không muốn động, Lâm Tĩnh từ đầu đi tới vị trí này đã nghĩ tới bước tiếp theo, bây giờ chính là lúc quan trọng nhất. Lâm Tĩnh vốn tưởng Vương Quốc Hoa còn trẻ, tới huyện Vương Lan thì sẽ không nhịn được, nhất định làm loạn một phen. Không ngờ hắn lại nhận sự thật, điều này hơi phá vỡ kế hoạch của Lâm Tĩnh, cần có điều chỉnh. Vương Quốc Hoa vừa lên lầu thì gặp một người phụ nữ khoảng 30. Hôm qua lúc nhận chức hắn cũng gặp, đây là nữ phó chủ tịch duy nhất của ủy ban. Vương Quốc Hoa không định dây dưa cô ta nhưng người phụ nữ này lại chủ động chào hỏi hắn. Bí thư Vương, họp xong rồi ư? Có thể thành, có việc sao? Vương Quốc Hoa đứng lại cười nói. Vẻ tự tin trên mặt Thành Duyệt lập tức cứng lại, xem ra cũng nghe hiểu ý của Vương Quốc Hoa. Phụ nữ làm quan có ưu thế cũng có khuyết điểm rõ ràng. Cả huyện Vương Lan này có mỗi mình cô là nữ cán bộ cấp phó huyện. Tôi vẫn phân công quản lý phòng chống lụt bão, tôi tới là để bàn giao. Thành Duyệt cười có chút miễn cưỡng, là phó chủ tịch xếp cuối, phân công quản lý của cô đương nhiên không phải phòng ban tốt. Vào văn phòng tôi nói chuyện. Nếu là công việc, Vương Quốc Hoa không có lý do gì phản đối. Chương 188, kẻ định hót. Vương Quốc Hoa không quá thích người phụ nữ dạ tâm, bởi vì như vậy sẽ mất đi vẻ nữ tính. Thành Duyệt tan mặc khá bảo thủ, phụ nữ theo chính trị thì phải che giấu không ít, hoặc là nói đây là một loại hy sinh. Văn phòng bên ủy ban kém hơn huyện ủy đôi chút, Vương Quốc Hoa mở cửa tiến vào, một cậu thanh niên vội vàng cầm phích đi vào nói. Chủ tịch Vương, tôi là Lưu Cảnh Hòa, sau này sẽ quét dọn văn phòng của ngài. Lưu Cảnh Hòa này tuổi tương đương Vương Quốc Hoa có thể nhận ra vẻ kính sợ trong mắt hắn. Cậu vất vả rồi, lát cậu bảo tránh văn phòng nô đưa chìa khóa cho. Câu nói khá tùy ý của Vương Quốc Hoa làm Lưu Cảnh Hòa không kịp đề phòng mà gật đầu nói. Vâng, tôi xin phép ra ngoài. Vừa nói y rót trà cho hai người rồi đi ra. Bàn giao công việc rất đơn giản, chỉ là một ít văn bản, hai tập hồ sơ là xong. Thành Duyệt không có y đi ra mà mở miệng nói. Nghe nói bí thư Vương làm rất tốt ở thị xã Lương Thủy, tổ chức phái bí thư Vương tới chính là coi trọng công việc của huyện Vương Lan. Câu này chỉ có ý định bợ mà thôi. Đây là do tôi may mắn chứ còn thiếu nhiều về năng lực và kinh nghiệm. Vương Quốc Hoa khiêm tốn nói một câu, Thành Duyệt lại nói. Lúc nào bí thư Vương rảnh thì tới văn phòng tôi ngồi, tôi có trà ngon. Tín hiệu này khá mạnh, Vương Quốc Hoa nghe xong cười nói. Để sau. Ngài làm việc. Thành Duyệt đứng lên cáo từ đi ra. Vương Quốc Hoa khách khí đưa ra tận cửa, màn này bị một vài người nhìn thấy. Về văn phòng vừa ngồi xuống xong, điện thoại bàn văng lên. Vương Quốc Hoa cầm lấy, Trương Mặc cười nói. Bí thư Vương, chiều mai bí thư Tôn tổ chức hội nghị ban bí thư, thảo luận vấn đề nhân sự nửa năm tới. Vương Quốc Hoa ngồi chưa ấm chỗ, Tôn Trường Thanh đã thảo luận nhân sự, hành vi này có ý gì, Vương Quốc Hoa ngu cũng đoán ra. Biết rồi. Gác máy, Vương Quốc Hoa ngồi trên ghế một lát sau đó đứng lên nhìn lướt qua văn phòng lớn phía bên gọi. Tránh văn phòng Ngô. Ngô Nôn lập tức đi nhanh tới, khoảng cách hai người chỉ có 5-6 mét mà Ngô Nôn lại bước nhỏ tới, không thể không nói Ngô Nôn này biết nhịn lãnh đạo. Bí thư Vương. Ngài có chỉ thị gì? Vương Quốc Hoa nói. Bắt đầu từ mai tôi dự định xuống điều tra một thời gian, chị bố trí người đi theo tôi. Ngô Nôn nói. Vâng, tôi nhớ. Vương Quốc Hoa sai xong mới đi tới cửa phòng mình thì Chu Lập Quốc đã xuất hiện. Đồng chí Quốc Hoa, sản xuất nông nghiệp trước do tôi phụ trách, bây giờ tới bàn giao. Tâm trạng Chu Lập Quốc không được tốt, mặt khá âm trầm. Vương Quốc Hoa nếu quyết định đứng ngoài cuộc tranh đấu ở huyện Phương Lan thì cũng không có thái tốt mấy với Chu Lập Quốc. Hắn cười nói. Chủ tịch, vừa lúc tôi có chút chuyện cần báo cáo với anh. Nghe từ báo cáo, mí mắt Chu Lập Quốc giật giật. Vương Quốc Hoa báo cáo là có ý tôn trọng chủ tịch, điều này làm Chu Lập Quốc không khỏi nhớ đến một ít người báo cáo nhưng thực ra là thông báo. Chu Lập Quốc đi lên lầu, Vương Quốc Hoa rất tự nhiên đi chậm nửa bước theo sau. Ánh mắt Chu Lập Quốc trở nên ôn hòa hơn vì động tác này của Vương Quốc Hoa. Đồng chí Quốc Hoa, mới nhận chức có phải muốn đốt vài đốm lửa? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Chưa nói tới việc này. Chỉ là tôi muốn xuống làm quen tình hình. Ồ xuống cũng tốt, rất cần. Chu Lập Quốc nói có ý đồ nhưng Vương Quốc Hoa không tiếp lời mà chỉ cười cười. Chu Lập Quốc có chút buồn bực nhìn Vương Quốc Hoa, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Vương Quốc Hoa khá đồng tình với hiện trạng của ản Chu Lập Quốc bây giờ, nhưng đồng tình cũng không có nghĩa là mình ra mặt tranh đấu. Đến văn phòng Chu Lập Quốc cũng không có mấy thứ để bàn giao, chỉ là bảo thư ký đi thu dọn một chút. Còn y kéo Vương Quốc Hoa ngồi xuống ghế nói chuyện. Đề tài chủ yếu vây quanh gia đình Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không giấu, có gì nói đó. Nói chuyện một lát, thư ký vào nói. Chủ tịch, các thứ đã chuẩn bị xong. Chu Lập Quốc thấy hỏi nữa cũng không hỏi được gì nên không hài lòng trừng mắt nhìn thư ký. Biết rồi, sau này không gọi thì cậu không được vào. Thái độ này của Chu Lập Quốc với thư ký càng làm Vương Quốc Hoa khó hiểu. Nếu dùng thấy không hợp vì sao không đổi? Vương Quốc Hoa lặng lẽ ghi nhớ việc này vào trong lòng. Vẻ mặt của thư ký cũng khá lạ, chỉ tỏ vẻ xin lỗi. Vẻ mặt này làm Vương Quốc Hoa thấy Tiểu Ngưu cũng được, sao Chu Lập Quốc lại có tia chán ghét rõ ràng như vậy? Lực lượng một người rất khó thay đổi gì đó, Vương Quốc Hoa biết rõ điểm này, hắn cần tạo dựng đồng minh, tạo vòng tròn của mình. Nhưng việc này muốn gấp cũng không được, tới huyện Phương Lan, Vương Quốc Hoa không dám dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Vương Quốc Hoa không ở lâu mà lấy một lý do đi xuống, Chu Lập Quốc đứng lên đưa ra cửa. Xuống lầu, Vương Quốc Hoa bắt đầu nhìn qua tài liệu được bàn giao, chỉ buổi sáng là phân loại xong. Vương Quốc Hoa đang định đứng lên ra về vì đã hết giờ làm, Ngâu Nôn dẫn hai người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào nói. Bí thư Vương, hai đồng chí ở phòng nông nghiệp và văn phòng phòng chống lụt báo tới gặp ngài. Ngâu Nôn cười giải thích, Vương Quốc Hoa nhìn thấy thế không khỏi có chút không hài lòng, cảm thấy ả này hình như không gì không muốn xen vào. Vương Quốc Hoa còn thấy lạ vì sao Chủ tịch Chu Lập Quốc không đi nịnh bợ mà ả cứ nhằm vào mình. Bí thư Vương, tôi là Trần Trường Tài ở phòng nông nghiệp. Bí thư Vương, tôi là Chu Vĩ ở phòng chống lụt bão. Hai người kia cung kính chào hỏi. Lần đầu gặp nhân viên cấp dưới do mình phụ trách, Vương Quốc Hoa cũng cho bọn họ mặt mũi. Hắn bắt tay chào. Ngâu Nôn chờ hai người giới thiệu xong liền nói. Bí thư Vương, bữa tiệc chào mừng ngài lần trước, ngài không tham gia, các đồng chí văn phòng dự định trưa nay mời ngài dùng nữa. Trần Trường Tài lập tức tiếp lời. Tránh văn phòng Nô, bữa này để chúng tôi, các chị có nhiều cơ hội mà. Đúng thế, nên để chúng tôi phụ trách. Chu Vĩ cũng xen vào. Vương Quốc Hoa ho khan một tiếng, ba người kia im miệng. Vương Quốc Hoa lúc này mới lạnh nhạt nói. Chưa tôi có việc, cảm ơn mọi người, lần sau có cơ hội tôi mời khách. Câu này không khác gì tiễn khách, ba người nhìn thoáng qua nhau. Ngâu Nôn cười gượng nói. Nếu như vậy chúng tôi đợi cơ hội lần sau. Vừa nói Ngâu Nôn kéo hai người kia đi. Tới văn phòng Ngâu Nôn, Chu Vĩ nhỏ giọng nói. Chị Ngô, Bí thư Vương nhìn như khó nói chuyện, chị làm việc thế nào vậy? Mọi người đều trông cậy chị nịnh lãnh đạo, nghe nói chỗ rửa của hắn ở trên tỉnh rất cứng. Cái này còn cần anh nói. Tôi còn nghe nói lúc Bí thư Vương tới, thư ký của thị trưởng Nghiêm còn chờ mấy ngày ở ban tổ chức cán bộ thị ủy, Bí thư Vương tới liền mời qua ngay. Trần Trương Tài bỏ thêm một câu. Ngâu Nôn nghe mặt lúc đỏ lúc trắng, cô không hài lòng nhỏ giọng nói. Các anh nghĩ tôi không gấp. Tôi làm tránh văn phòng ủy ban không biết được mấy ngày nữa. Muốn trách thì trách tên háo sắc Chu Lập Quốc, mới nhận chức vài ngày đã trúng mỹ nhân kế. Chu Vĩ nghe xong túi đầu đủ rũ, Trần Trường Tài hung hăng nói. Ép quá thì liều mạng với họ Tôn. Lao Chu, trong tay anh nắm được mấy thứ, không được thì tung ra. Hắn nếu dám lấy chức của tôi lên thị xã kiện, lên tỉnh kiện. Chu Vĩ nhỏ giọng nói. Kiện có tác dụng mẹ gì, hay là nghĩ biện pháp nịnh bợ Bí thư Vương, hắn có quyền lên tiếng trong hội nghị ban bí thư, hơn nữa là phòng ban do hắn quản lý, điều chỉnh trưởng phòng thì phải hỏi ý hắn. Ngâu Nôn thở dài một tiếng. Chuyện này phải làm nhanh. Sáng nay Bí thư Vương dặn mai hắn muốn xuống xã điều tra vài hôm. Tôi lo trong mấy ngày này họ Tôn sẽ ra tay, hai anh cũng khó mà qua cửa. Hay là mọi người chuẩn bị một chút, tôi tới gặp Bí thư Vương. Chu Vĩ nhỏ giọng nói. Ngâu Nôn lắc đầu nói. Không tiện, để tôi suy nghĩ đã. Vương Quốc Hoa về nhà khách, Mao Lợi từ xa thấy vội vàng chạy lên mở cửa xe cho hắn. Lao Mao vất vả rồi. Vương Quốc Hoa rất khách khí nói, Mao Lợi cười nói. Đây là việc nên làm. Bí thư Vương chưa muốn ăn gì xin cứ nói. Hai cô bé kia nấu ăn đều ngon. Vương Quốc Hoa cười cười đi vào trong. Ừ, tôi biết rồi. Mao Lợi đến trước sân liền dừng lại nói với hai cô bé kia. Phục vụ cho tốt, biết không? Vương Quốc Hoa không quay đầu lại nên không thấy vẻ mặt của Mao Lợi với hai cô bé. Bí thư muốn ăn gì? Nô Xuân Liên nói. Hai món ăn, bát canh, bát cơm là đủ. Sau này tôi cũng ăn như vậy. Vương Quốc Hoa dặn, Nô Xuân Liên do dự một chút nhưng vẫn gật đầu lui xuống. Chỉ 5 phút sau Nô Xuân Liên bê mâm vào nói. Bí thư Vương, ăn cơm. Chương 189, Hội nghị ban bí thư, 1. Vương Quốc Hoa nhìn Nô Xuân Liên, cô bé thật ra đứng im đó không có cử động gì quá mức. Tiểu Nô, đi gọi Lao Mao lại đây. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói, Nô Xuân Liên nghe xong ổ rồi đi ra ngoài. Không lâu sau Mao Lợi thở hổn hển chạy tới. Vương Quốc Hoa cười cười chỉ bát canh cá nói. Lao Mao, bữa ăn này chắc không rẻ, chỉ ăn cơm bình thường thôi có cần làm phức tạp như vậy không? Mao Lợi cười nói. Xin Bí thư Vương yên tâm, chi phí ở đây do văn phòng huyện ủy thanh toán hết. Mao Lợi hiểu sai, Vương Quốc Hoa cũng không giải thích mà chỉ nói. Bắt đầu từ bữa này tôi và Cao Thăng ăn theo tiêu chuẩn 30 đồng một ngày, bên văn phòng huyện ủy thì không cần sang đó thanh toán, cứ tính cho tôi. Hả? Mao Lợi ngẩn ra, lần đầu thấy quan chức như vậy, có quyền lợi mà không dùng, tiền nhà nước không ăn cũng phí. Không nghe rõ ư? Vương Quốc Hoa đột nhiên trở nên nghiêm túc, Mao Lợi không dám phản bác. Được, tôi sẽ làm theo lời ngài. Vương Quốc Hoa xua tay ra hiệu y lui ra. Mao Lợi ra ngoài hỏi Ngô Xuân Liên. Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Nghe cô bé nói, Mao Lợi càng hồ đồ không hiểu. Mao Lợi về lập tức cầm máy gọi và báo cáo việc này với Tôn Đạo Luy. Tôn Đạo Luy nói. Biết rồi, yên tâm, anh không thiếu chỗ tốt đâu. Tôn Đạo Luy đang ăn cơm với Tôn Trường Thành. Tôn Trường Thanh 2 năm trước vợ mất nhưng không lấy vợ khác. Chỉ cần Tôn Trường Thanh ở nhà là Tôn Đạo Luy sẽ về ăn cơm cùng bố. Bỏ máy Tôn Đạo Luy nói chuyện với Tôn Trường Thanh, Tôn Trường Thanh hừ một tiếng. Muốn trong sạch thì làm quan làm gì? Tôn Đạo Luy trầm ngâm một chút nói. Người với người khác nhau. Vương Quốc Hoa này còn không nhìn thấu hắn. Người bên Lương Thủy lại truyền tin tới, họ chưa nghe được trước đó cũng không sai. Nhà thằng này là nông dân, có phải có quan hệ họ hàng xa với lãnh đạo tỉnh ủy hay không thì chưa rõ. Tôn Trường Thanh nghe xong im lặng khá lâu mới nói. Bố không thể làm quan cả đời, có những chuyện nên thu tay, gần đây bố luôn có cảm giác không đúng. Tôn Đạo Luy cúi đầu không nói, lát sau đứng lên. Bố ăn tiếp, con ra ngoài có chuyện. Vương Quốc Hoa không có thói quen ngủ trưa, chưa chơi game một lát là hết giờ. Huyện Phương Lan có 7 xã, một thị trấn, là huyện lớn nhất thị xã Bắc Câu. Mặc dù Vương Quốc Hoa không thích Ngô Nôn nhưng đến giờ làm vẫn bảo Lưu Cảnh Hòa gọi cô tới để tìm hiểu tình hình bên dưới. Vương Quốc Hoa nhìn phòng, mở tủ hồ sơ ra, chiếc tăm kẹp ở đó nhẹ nhàng rơi xuống, Vương Quốc Hoa yên tâm đôi chút, xem ra không bị người động tay chân. Lại cẩn thận nghĩ tới vẻ mặt của Lưu Cảnh Hòa, Vương Quốc Hoa cảm thấy cậu ta khá đôn hậu. Ngô Nôn rất nhanh tới nơi, lúc vào còn không quên gõ cửa. Vương Quốc Hoa nhìn thoáng qua nói. Ngồi đợi tôi lát. Ngô Nôn nghe xong cười cười đi lên rót trà cho Vương Quốc Hoa rồi mới ngồi xuống ghế. Vương Quốc Hoa đóng sổ lại nhìn Ngô Nôn ngồi ngay ngắn trước mặt, phát hiện bộ đồ ban chiều của Ngô Nôn khác sáng, đơn giản hơn nhiều. Chị Ngô, chị cảm thấy tôi nên xuống xã nào trước? Vương Quốc Hoa hỏi một câu, Ngô Nôn suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cảm thấy ngài hay là nên quen với tình hình ở cơ quan trước, sau đó đi xuống thì ổn hơn. Vương Quốc Hoa nhướng mày nhìn qua Ngô Nôn, đối phương không loạn rõ ràng là có chuẩn bị nên hắn nói. Nói ra lý do của chị, còn có tôi không thích người khác dạy tôi làm việc, hôm nay bỏ qua, lần sau chị chỉ cần làm tốt việc được sai là đủ. Lời này khá nặng, Ngô Nôn hơi đỏ mặt nhưng đã nhanh chóng cười nói. Tôi có chút tài liệu, ngài xem một chút rồi quyết định. Vừa nói Ngô Nôn lấy quyển sổ trong túi ra nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngài xem trước, tôi đợi ở đây, có gì không rõ mời ngài nói. Vương Quốc Hoa nhìn quyển sổ rồi nghiêm khắc nhìn Ngô Nôn. Ngô Nôn cười cười ngồi trước mặt hắn. Vương Quốc Hoa lúc này mới mở sổ ra. Hắn xem rất chậm, Ngô Nôn cũng đầy kiên nhẫn đợi. Gần tiếng sau Vương Quốc Hoa đóng sổ lại bỏ lên bàn. Cầm lại đi, tôi coi như chưa thấy thứ này. Mặt Ngô Nôn cứng lại, nụ cười biến đi, mặt không còn chút máu. Lát sau Ngô Nôn yên lặng đi lên cầm sổ bỏ vào túi. Vương Quốc Hoa lúc này lên tiếng. Việc xuống xã điều tra bố trí vào ngày kia, chiều mai diễn ra hội nghị ban bí thư thảo luận vấn đề nhân sự. Ngô Nôn lấy sổ ra đưa cho Vương Quốc Hoa cũng là đánh cuộc một phen. Không ngờ phản ứng của Vương Quốc Hoa lại lạnh nhạt như vậy, Ngô Nôn lúc ấy cảm thấy như mình bị ngạt nước mà chết. Nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó trước mặt cô là chiếc phao cứu sinh. Bí thư Vương. Ngô Nôn thở nhẹ một tiếng, mắt ướt nước. Vương Quốc Hoa mặt không chút thay đổi nhìn cô. Đi làm việc của chị đi. Vâng. Ngô Nôn vội vàng dụi mắt cẩn thận lui ra. Nhìn Ngô Nôn rời đi, vẻ mặt Vương Quốc Hoa nghiêm lại. Nội dung quyển sổ chủ yếu nằm ở hai phần, một là tiền trợ cấp thoát nghèo. Hay là con số cụ thể của phương tiện phòng chống lụt bão. Chuyện gì có thể khiến mấy người này mạo hiểm như vậy? Vương Quốc Hoa đầu tiên nghĩ tới hội nghị ban bí thư ngày mai nên thử dò xét một câu, vẻ mặt của Ngô Nôn đã chứng minh phán đoán của hắn. Ngô Nôn đi cha lâu đã quay lại cười nói. Xem ra tôi hơi hồ đồ rồi, vừa nhận được thông báo chiều họp tập tinh thần chỉ đạo của bí thư thị ủy Lâm. Chiều hôm sau Vương Quốc Hoa xuất hiện trong phòng hội nghị huyện ủy tham gia hội nghị ban bí thư lần đầu tiên. Huyện Phương Lan có một bí thư, 4 phó bí thư. Vương Quốc Hoa là phó bí thư đầu tiên tới phòng hội nghị, vừa ngồi xuống chưa lâu thì phó bí thư huyện ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mã Minh đi đến, nhìn thấy Vương Quốc Hoa đã tới, y có chút bất ngờ. Theo xếp hàng trong thường vụ thì Vương Quốc Hoa xếp thứ tư, ở rào cũng vậy, Vương Quốc Hoa còn xếp trên Mã Minh. Vương Quốc Hoa tới trước làm Mã Minh có chút xấu hổ. Bí thư Vương đến sớm vậy. Mã Minh chào, Vương Quốc Hoa cười cười với y, giơ giơ bao thuốc trong tay. Mã Minh chưa từng thấy loại thuốc này nên có chút tò mò nói. Thuốc này tôi chưa từng thấy, bí thư Vương cho xin điếu. Y không hề khách khí cầm bao thuốc, nhìn lướt qua hàng chữ bên trên, tay Mã Minh run lên, rơi cả bao thuốc xuống bàn. Thuốc ngon. Mã Minh lấy một điếu rồi đẩy trả bao thuốc lại. Vương Quốc Hoa cười cười tiếp tục túi đầu đọc tài liệu. Mã Minh vừa ngồi xuống chỉ thấy Vương Quốc Hoa thu bao thuốc lại, đặt bao hồng sơn lên bàn. Mặt Mã Minh trong nháy mắt thay đổi, đây là lấy nhầm thuốc phải không? Mấy chữ đặc biệt cung cấp y biết rõ có nghĩa gì. Vương Quốc Hoa tiếp tục xem tài liệu, Mã Minh nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay. Khi bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Mã Minh vội vàng nhét điếu thuốc vào túi áo. Ngoài cửa xuất hiện Phó Bí thư Đảng đàn kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ Nghiêm Đông Lai. Y đứng đó nhìn một vòng, Mã Minh đứng lên chào, Vương Quốc Hoa cũng đứng lên chào. Nghiêm Đông Lai khẽ vuốt cằm đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Nghiêm Đông Lai năm nay khoảng hơn 40, nếu không có bất ngờ xảy ra thì kết quả tốt nhất của Nghiêm Đông Lai chính là lên cấp chính huyện. Chủ tịch Chu Lập Quốc gần như xuất hiện ngay sau đó, ba người bên trong chào, Chu Lập Quốc ngồi xuống vị trí của mình. 5 phút sau phòng hội nghị lần nữa có biến hóa, Tôn Trường Thanh đến muộn 5 phút. Y đứng ngoài cửa nhìn mấy người ở trong. Mọi người đã tới đông đủ, họp thôi. Tôn Trường Thanh ngồi xuống nói. Lao Nghiêm, anh nói một chút phương án điều chỉnh nhân sự. Nghiêm Đông Lai đứng lên mở sổ ra đọc. Căn cứ chỉ thị để bạt sử dụng cán bộ trẻ của tỉnh ủy, ban tổ chức cán bộ đưa ra phương án tiến hành điều chỉnh một ít người phụ trách các phòng ban sau. Vương Quốc Hoa nghe thấy đầu tiên là tên của Ngâu Nôn. Ý của ban tổ chức cán bộ muốn điều Ngâu Nôn sang làm phó bí thư huyện đoàn, sau đó là Chu Vĩ điều tới phòng cán bộ về hưu, trưởng phòng nông nghiệp sang phòng công tác địa phương. Chương 190, Hội nghị ban bí thư, 2. Trong thời gian khá dài, quyết định của hội nghị ban bí thư cũng là quyết định cuối cùng. Mãi cho tới trước khi Nghiêm Đông Lai đọc ra phương án điều chỉnh, Vương Quốc Hoa vẫn còn thầm nghi ngờ thái độ và hành vi của đám người Ngâu Nôn. Vương Quốc Hoa rất chăm chú lắng nghe cái gọi là mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ kia, hắn cũng không quên nhìn mặt mấy người còn lại. Tôn Trường Thanh cúi đầu như ngủ gật, có vẻ việc này không đáng tốn tâm trí của Y Chu Lập Quốc lại lặng lẽ viết gì đó trên sổ, việc như không liên quan tới mình. Mã Minh chăm chú ghi chép. Nghiêm Đông Lai nói hơn 10 phút, danh sách không dài chủ yếu nhấn mạnh lần điều chỉnh này là hưởng ứng chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy, thị ủy, hy vọng các đồng chí đang ngồi coi trọng. Mọi người có gì muốn nói thì cứ nói ra. Tôn Trường Thanh cuối cùng đã mở mắt nhìn quanh một vòng. Nếu mọi người không có ý kiến thì việc này. Tôn Trường Thanh nói được một nửa, Vương Quốc Hoa giơ tay. Hắn quyết định đánh cuộc. Tuy Tôn Trường Thanh khống chế huyện Phương Lan nhưng Vương Quốc Hoa tin chỉ cần có người đứng ra đưa ý kiến khác thì chuyện sẽ lặp lại. Mặc dù không thể đạt được mục đích nhưng cử động của hắn chỉ cần truyền ra thì tất nhiên sẽ mang tới hy vọng cho một số người. Bí thư, tôi có điểm muốn nói. Nụ cười trên mặt Tôn Trường Thanh thoáng cái biến mất, ý nhìn Vương Quốc Hoa một lúc mới nói. Cậu nói đi, chế độ tập trung dân chủ không gì là không thể nói. Vương Quốc Hoa không để ý Tôn Trường Thanh nhấn mạnh hai chữ tập trung. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Vừa nãy tôi rất cẩn thận nghe Phó Bí thư Nghiêm nói. Hưởng ứng chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy, thị ủy là không sai. Nhưng có một vấn đề tôi thấy mình cần phải nói. Đồng chí Vương Quốc Hoa, có thể nói thẳng vào vấn đề không? Nghiêm Đông Lai giọng vốn không lớn, bây giờ cố nhấn giọng nên nghe khàn khàn. Vương Quốc Hoa tùy ý nhìn Nghiêm Đông Lai, không nhanh không chậm nói. Ba vị đồng chí Ngâu Nôn, Chu Vĩ, Trần Trường Tài này đều chưa đầy 40, xin hỏi đồng chí Nghiêm Đông Lai là đồng chí như vậy có coi cán bộ trẻ không? Xin hỏi đồng chí Nghiêm Đông Lai dựa theo phương án của anh mà làm thì tôi có thể phải nên hiểu như thế này không? Điều chỉnh một nhóm cán bộ trẻ bằng một nhóm cán bộ trẻ khác. Nhưng theo tôi được biết các phòng ban của huyện có nhiều người trên 50 tuổi, sao không thấy họ có tên trong phương án này? Vương Quốc Hoa nói còn khá khách khí, trong lần điều chỉnh này có không ít người được đề bạt đã gần 50. Nghiêm Đông Lai á khẩu. Câu này của Vương Quốc Hoa quá lợi hại. Phải nói cơ hội này cũng là do Nghiêm Đông Lai đưa cho Vương Quốc Hoa, ý đưa ra phương án điều chỉnh này không nên chụp mũ là sử dụng cán bộ trẻ. Chẳng qua nếu Vương Quốc Hoa không có ý kiến thì phương án này dùng lý do gì cũng không vấn đề. Mặt Nghiêm Đông Lai đỏ bừng lên thì Mã Minh ngồi bên Vương Quốc Hoa cũng giơ tay nói. Tôi muốn nói vài câu. Mọi người cùng nhìn tới, Mã Minh không chút hoang mang cười nói. Tôi cũng cho rằng đồng chí Vương Quốc Hoa nó có lý. Ví dụ như đồng chí Nghiêm Đông Lai muốn đồng chí Vệ Hòa Bình làm tránh văn phòng ủy ban huyện. Tôi nhớ không lầm thì Vệ Hòa Bình năm nay đã 48 tuổi. Đồng chí Ngâu Nôn theo tôi nhớ mới 32, 33 tuổi. Nếu là xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận thì sợ rằng làm thế sẽ là trái với chỉ thị của tỉnh ủy, thị ủy. Tôi đề nghị khi ban tổ chức cán bộ lựa chọn cờ bờ cờ cờ càng cẩn thận một chút, đừng tạo trò cười làm cho các đồng chí bên dưới nói huyện ủy dùng người thân. Vương Quốc Hoa chẳng qua đặt câu hỏi, coi như khách khí, Mã Minh nảy ra chính là tát vào mặt. Vương Quốc Hoa vốn nghĩ Tôn Trường Thanh sẽ rất tức giận ai ngờ y lại bình tĩnh, thậm chí còn nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Nghiêm Đông Lai. Đồng chí Quốc Hoa và đồng chí Mã Minh nói rất đúng. Đồng chí Nghiêm Đông Lai, công việc không thể sơ sót như vậy được. Bất cứ sự sơ sót nào cũng có thể mang lại ảnh hưởng rất không tốt cho huyện ủy. Tôn Trường Thanh không ngờ dùng cách nói sơ sót để cho qua chuyện, việc này làm Vương Quốc Hoa không còn gì để nói. Lúc này Chu Lập Quốc cũng lên tiếng. Nếu phương án có vấn đề, Bí thư Tôn cũng có chỉ thị thì đồng chí Nghiêm Đông Lai về đưa ra một phương án mới. Tôn Trường Thanh nhìn Vương Quốc Hoa sau đó cười nói. Lao Chu nói rất đúng, trong công việc không tránh khỏi sai sót, hôm nay dừng ở đây. Nói xong Tôn Trường Thanh đứng lên rời đi, Chu Lập Quốc cũng đi ngay. Nghiêm Đông Lai mặt xa sầm lại đi ngang qua Vương Quốc Hoa còn hung hăng nhìn tới. Vương Quốc Hoa cũng kiên định nên đón. Ừ, Nghiêm Đông Lai cuối cùng là người phải nhìn sang chỗ khác trước. Tôi đi trước, Bí thư Vương. Mã Minh không có ở lâu mà đi ngay. Vương Quốc Hoa thành ra người cuối cùng ra khỏi phòng hội nghị. Nghiêm Đông Lai đi theo Tôn Trường Thanh tới văn phòng đối phương. Tôn Trường Thanh lúc này nhữ mày nói. Vệ Hòa Bình là sao hả? Đã gần 50 mà còn là cán bộ trẻ ư? Tôi nói với anh bao lần rồi, chuyện gì cũng phải có lý do, anh thì hay rồi, để Mã Minh túm được nhược điểm. Thực ra Vương Quốc Hoa đưa câu hỏi không quá quan trọng, Mã Minh nhảy ra mới là nguyên nhân hoàn toàn lật đổ phương án của Nghiêm Đông Lai. Nghiêm Đông Lai cúi đầu nói. Mã Minh này vẫn đối đầu với tôi. Bí thư, sao không trực tiếp giơ tay biểu quyết? Tôn Trường Thanh vẫn luôn bình tĩnh lúc này lại tức giận đập bàn. Anh cảm thấy việc này truyền lên thị ủy, lãnh đạo thị ủy sẽ thấy bộ máy huyện ủy huyện Phương Lan như thế nào? Đầu của anh ở đâu? Nghiêm Đông Lai câm miệng, túi đầu nghe mắng. Nghiêm Đông Lai không tiếp tục ở vấn đề này. Y chắp tay sau lưng đi vòng quanh một vòng mới nói. Ba người Vương Quốc Hoa nhắc tới trong phương án mới đừng có động vào. Nhất Chu Vĩ cùng Trần Trường Tài do Vương Quốc Hoa quản lý hai phòng ban đó, anh động ngành người ta phụ trách quản lý, nếu là người khác thì nghĩ như thế nào? Đừng nghĩ hắn còn trẻ dễ lừa, loại người này có kiến thức anh có cố cả đời cũng không kịp. Vâng. Nghiêm Đông Lai vẫn cúi đầu. Tôn Trường Thanh có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn. Những người kia anh bố trí đến phòng ban khác. Nói xong Tôn Trường Thanh xua tay, Nghiêm Đông Lai đi ra. Chuyện hôm nay Tôn Trường Thanh có chút khó hiểu. Vương Quốc Hoa đặt câu hỏi không hề quá đáng, nhưng Mã Minh lại đột nhiên nhảy ra đâm là sao? Trước đây Mã Minh không như vậy. Mã Minh điều tới làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật từ 2 năm trước, từ lúc nhận chức đến giờ về cơ bản không sinh sự. Thái độ của Vương Quốc Hoa lại khá ôn hòa, không quá bén nhọn mà rất thích hợp chỉ ra điểm không ổn. Ngược lại Mã Minh mới sắc bén. Tôn Trường Thanh không rõ sao Mã Minh lại nhảy ra như vậy. Vương Quốc Hoa trực tiếp về ủy ban, mai xuống xã nên hắn có chuyện cần bố trí. Gần như ngay khi Vương Quốc Hoa vừa vào trụ sở, Ngô Nôn đã tươi cười xuất hiện. Bí thư Vương. Lúc nói chuyện Ngô Nôn còn đảo đảo mắt như muốn nói lại thôi. Cố ý không để ý tới cô ta, Vương Quốc Hoa nghiêm mặt gật đầu đi nhanh lên lầu. Ngô Nôn không ngờ không giận mà cười hì hì đi theo. Vương Quốc Hoa thầm nói ả này đúng là dai như địa. Có việc gì ư? Vương Quốc Hoa đứng lại hỏi một câu, Ngô Nôn gật đầu nói. Mai mấy giờ ngài xuất phát, đến xã nào? Việc này tôi không dám tự tiện quyết định. Vương Quốc Hoa gật đầu nói. Tôi chỉ là xuống xem một chút, ở mỗi xã từ 3 đến 5 ngày. Còn có không nên báo với bên dưới, đi đâu thì mai sẽ quyết định. Đúng, bây giờ còn thời gian, chị lên văn phòng tôi giới thiệu tình hình mấy xã thị trấn một chút. Phản ứng của Vương Quốc Hoa nằm ngoài dự đoán của Ngô Nôn. Hình như cứ nói tới công việc là Vương Quốc Hoa có thái độ khác hẳn. Ngô Nôn cố ý nói chuyện công việc thôi, hiệu quả lập tức tốt ngay. Vương Quốc Hoa rất chăm chú lắng nghe, Ngô Nôn là người địa phương, đã từng công tác ở dưới xã nên hiểu biết nhiều. Do nói cẩn thận nên hết giờ làm Ngô Nôn mới nói được xong hai xã. Vương Quốc Hoa vào trạng thái công việc gần như không có khái niệm hết giờ, Ngô Nôn cũng vui vẻ tiếp tục báo cáo với lãnh đạo. Đến khi trời tối đen, Ngô Nôn mới ra vẻ phát hiện. Ôi, không còn sớm. Tôi chiếm thời gian nghỉ ngơi của lãnh đạo rồi. Vương Quốc Hoa không hề suy nghĩ đã nói. Đi ăn cùng tôi, ăn xong chị nói tiếp tình hình xã khác. Chương 191, xuống xã. Ngô Nôn một lần nữa được biết tác phong làm việc của Vương Quốc Hoa. Cô theo xe đến nhà khách, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngô Xuân Liên cùng Mao Nhạn mang đồ ăn tới, Vương Quốc Hoa ăn rất nhanh, thoáng cái đã xong. Ngô Nôn trợn tròn mắt đồng thời tâm trạng đè lén đã lâu trong lòng một lần nữa xuất hiện trở lại. Cô ăn tiếp, tôi ra ngoài đi dạo một lát. Về chúng ta nói chuyện tiếp. Vương Quốc Hoa nói xong đi ra ngoài. Ngô Nôn ăn tiếp và nhân cơ hội hỏi Mao Nhạn đứng bên cạnh. Bí thư Vương bình thường có làm việc muộn không? Mao Nhạn cảnh giác nhìn Ngô Nôn rồi nói. Không quá muộn, bình thường chỉ đến 11h là đi ngủ. Vương Quốc Hoa đi khoảng 5 phút là về, Ngô Nôn bỏ bát xuống đứng lên. Tối ăn xong rồi. Vương Quốc Hoa nói với Ngô Xuân Liên. Tiểu Ngô, pha hai cốc trà. Vừa nói hắn đi vào phòng trong, Ngô Nôn vội vàng đi theo. Vương Quốc Hoa châm thuốc hút một hơi. Chúng ta nói tiếp. Ngô Nôn ngồi xuống nói, lát sau Ngô Nôn mặt lúc đỏ lúc trắng ngồi không yên. Vương Quốc Hoa thấy thế liền hỏi. Sao vậy? Không thoải mái à? Ngô Nôn đỏ mặt nói. Tôi đi vệ sinh. Vừa nói cô vội vàng chạy vào trong. Cuộc nói chuyện coi như kết thúc khi Sở Sở gọi tới. Vương Quốc Hoa đưa tay xin lỗi Ngô Nôn sau đó nghe điện. Sở Sở hung dữ nói. Khai thật đi, có phải ở trong phòng với phụ nữ không? Cô vốn trêu hắn ai ngờ lại nói chúng, Vương Quốc Hoa cũng thành thật nói. Ừ, đang nói chuyện với chánh văn phòng ủy ban, mai anh định xuống xã. Sở Sở nhỏ giọng mắng. Anh không thể lừa em sao? Bây giờ là lúc nào, nghĩ tới trong phòng có phụ nữ là em không vui. Vương Quốc Hoa cười nói với Ngô Nôn. Chị Ngô, hôm nay tới đây thôi, bạn gái tôi có ý kiến. Ngô Nôn biết y đứng lên xin phép về. Muộn vậy rồi sao không ngủ? Cẩn thận không có vết nhăn đó. Vương Quốc Hoa cười trêu, Sở Sở hừ một tiếng. Không được nói sang việc khác, bỏ đi, lần này tha cho anh, sao không cho phép ở cùng phụ nữ muộn như vậy? Vương Quốc Hoa. Sở Sở lại nói. Em có hai tin, một tốt một xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Nói tin tốt trước đi. Hì hì. Sở Sở cười một tiếng. Ba Hoa, tin tốt là mai em định tới thăm anh. Vương Quốc Hoa nói. Vậy xấu. Sở Sở nói. Tạm thời có việc không đi được. Sau đó toàn do Sở Sở nói, Vương Quốc Hoa lắng nghe. Đến tận 12h, Sở Sở mới lưu luyến nói. Buồn ngủ rồi, dập máy đây. Vương Quốc Hoa hừ một tiếng không có động tĩnh, Sở Sở ở bên yên tĩnh một lát mới nói. Anh dập máy trước đi. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng nói. Em trước. Anh trước.